Chương 2771 cấm kỵ yêu ma, chương 2771 cấm kỵ yêu ma, chớ có nói bậy. Nam tử đầu chọc tựa hồ cảm thấy trên mặt có chút nhịn không được rồi, tranh thủ thời gian khôi phục một chút chính mình đoan trang thần thánh dáng vẻ. Còn cần ánh mắt liếc một cái Dương Đính Tiên bọn chúng mấy cái. Tựa hồ là đang nói chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Ta chính là thánh nhất định người, phụ dưỡng tại vĩ đại cấm viên chi chủ, cùng nhĩ đẳng cũng không cần biết. Vị này đầu chọc thánh nhất định người nghiêm túc nói. Long đại bọn chúng mấy cái cũng đều bó tay rồi. Ngươi vừa rồi đều đối đầu ám hiệu, còn đặt chỗ này trang cọng lông á, còn có ngươi cái này đầu chọc, bao nhiêu năm rồi đều không có lại nhiều dài hai sợi lông đi ra. Ngươi có lông sao? Ngươi ngay cả lông đều không có. Còn cái gì thánh nhất định người? Như vậy cao đại thượng tên tuổi, ngươi cái này đầu chọc xứng với sao? Nhưng nếu người ta không thừa nhận, con rồng kia lớn bọn chúng cũng không có nói thêm gì nữa. Chúng ta liền lặng lặng nhìn ngươi cái này đầu chọc trăng bức. Nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Chưa từng nghe nói cấm viên phía dưới có cái gì thánh nhất định người cùng cấm viên chi chủ. Nhưng vào lúc này, một cá thể to như châu trụ cổ sinh linh buồn bực thanh âm quát, một đôi mắt tràn ngập hung ác nhìn chằm chằm thánh nhất định người. Ngươi đến tuột cùng là nơi nào xuất hiện ra hỏa? Ta nhìn ngươi là cố ý trốn ở cấm viên phía dưới, muốn vô trương thanh thế thôi. Nói xong, đầu này trụ cổ sinh linh trực tiếp cơ hai tay liền xông về thánh nhất định người. Tuy nói hành vi có chút lỗ mãng, nhưng đầu này trụ cổ sinh linh thực lực sát thực phi thường cường hãn, một tiếng kia lực lượng kinh khủng trong khi phun trào, làm cho bốn bể hư không không ngừng bặm bẹo xé rách. Một quyền chi uy, có thể đánh nát một tòa bình thường thiên địa. Chỉ một cái chớp mắt, cái này trụ cổ sinh linh chính là vọt thẳng đến thánh nhất định người phụ cận, song quyền cùng nhau đối với thánh nhất định người trùng điệp rơi xuống. Ầm ầm long. Trong khoảnh khắc, thánh nhất định người thân thể chính là bao phủ tại kinh khủng quyền thế phía dưới. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, thánh nhất định người tựa hồ không phản ứng chút nào, không có né tránh, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, tiếp nhận hết thể lực lượng. Sau đó thân thể cấp tốc vỡ vụn ra, cho đến bị vênh sắt thành mảnh vụn tàn bã. Thấy vậy một màn, không ít trụ cổ sinh linh đều là lộ ra thì ra là thế thần sắc. Mà cái kia xuất thủ trụ cổ sinh linh càng là mặt lộ khinh thường. Hừ, quả nhiên là cái làm bộ ra hỏa, căn bản không chịu nổi một kích. Lời tuy như vậy, nhưng cấm viên phía dưới hiện lên đi lên kim mang nhưng lại chưa tiêu tán. Một đạo thanh âm mờ mịt, càng là từ kim quang bên trong trống rỗng vang lên. Vĩ đại mà thần thánh cấm viên chi chủ, ta chính là chủ nhân thành kính mà hèn mọn tín đồ. Ta tại trầm luân cùng mông muội ở giữa, tại sa đọa cùng mê mang thời khắc, vẫn như cũ tụng niệm lấy chủ ta vĩ nạn thánh danh. Chủ ta tuyên cổ trường tồn, chủ ta chiếu sáng đại thiên. Tại cấm viên chi chủ trí cao vô thượng dưới thanh quang, ban thưởng ta trùng sinh đi. Nương theo lấy cùng nhiệt mà thành tín thanh âm, kim quang bên trong cấp tốc ngưng tụ ra một bóng người, hoàn toàn như trước đây đầu trọc. Thánh nhất định người. Trước đó bị cái kia trụ cổ sinh linh một quyền đánh thành cho cặn bã thánh nhất định người, vậy mà tại kim quang phía dưới tắm rửa trùng sinh, lại không có chút nào nửa điểm biến hóa. Phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái gì? Cái kia xuất thủ trụ cổ sinh linh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thánh nhất định người. Ở đây những cường giả khác cũng là nhao nhao thất sắc, từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt cùng nhau ngưng tụ tại thánh nhất định người trên thân. Liền ngay cả Long đại bọn chúng mấy cái đều có chút giật mình. Khá lắm, cậu bất lợi cái này tên chọc làm sao trở nên lợi hại như vậy? Dương Đính Thiên nói nhỏ đạo. Người bên ngoài nhìn không ra, nhưng đối với nắm giữ trí cao đại đạo Long đại bọn chúng tới nói, một màn này thật sự là quá quen thuộc. Thanh Vân Tông những tên kia liền yêu cả một màn này, nhất là tên ngốc tử này. Quả nhiên là một chiêu tiên cật biến thiên, chỉ cần khẩu hiệu kêu vang động trời, liền không có làm không được sự tình. Đây con mẹ nó thuần túy chính là tín ngưỡng lực tại phát huy tác dụng. Chỉ bất quá tại tên ngốc tử này trên thân, tín ngưỡng lực tựa hồ đã đến cực kỳ khủng bố trình độ. Cái này sao có thể? Lúc trong bóng tối Âm Dương Quân Vương thấy vậy một màn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này thánh nhất định người vậy mà có được kinh người như thế tín ngưỡng đại đạo chi lực, đơn giản có thể so sánh người mang bản nguyên tín ngưỡng quân vương. Âm Dương Quân Vương kinh ngạc nói ra. Nữ hoa không nói gì, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cái kia đầu chọc thánh nhất định người, lại nhìn một chút phía dưới cấm viên. Chẳng lẽ cái này cấm viên coi là thật như ta suy nghĩ như thế sao? Lúc này nữ hoa cũng cùng hàng gia một dạng, dần dần hướng phương hướng kia đi suy đoán. Chỉ là so với hàng gia, nàng rõ ràng còn hơi kém hơn một chút, chưa từng chân chính tìm tòi đến chỗ mấu chốt. Thánh nhất định người chỗ hiển lộ chiêu này, rõ ràng đem ở đây vô số cường giả đều chấn trụ. Nhất là cái kia xuất thủ trụ cổ sinh linh, chấn kinh sau khi càng là có chút bối rối lên. Tựa hồ sợ thánh nhất định người sẽ ra tay trừng trị chính mình. Đã thấy thánh nhất định người một mặt bình tĩnh nhìn hướng đầu kia trụ cổ sinh linh. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Cái kia trụ cổ sinh linh gặp thánh nhất định người nhìn mình, lập tức ra vẻ cường thế chất vấn, kỳ thực đã đổ mồ hôi lạnh. Ta chính là thánh nhất định người, cấm viên chi chủ thành tín nhất tín đồ, thủ hộ cấm viên an bình người. Thánh nhất định người mặt mỉm cười. Mà ngươi, đối với ta xuất thủ đã là tội lớn, nhưng cấm viên chi chủ tâm hoài nhân tử, ta cũng sẽ không trừng trị ngươi. Cái kia trụ cổ sinh linh khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng thời khắc, đã thấy cấm viên phía dưới bỗng nhiên bay ra một đạo to lớn lại giữ tận cây mây, như là một đầu ngập trời cự mãng. Trong nháy mắt đem cái kia trụ cổ sinh linh trói lại. A, cái này trụ cổ sinh linh quá sợ hãi, vừa định tránh thoát, cũng là bị cây kia dây leo lập tức kéo vào cấm viên phía dưới. Cấm viên phía dưới, an năn tinh tâm, trăm năm về sau liền có thể tự do. Thánh nhất định người từ tổ nói. Trong khoảnh khắc, cái kia trụ cổ sinh linh kinh khiếu thanh âm liền biến mất tại cấm viên phía dưới. Hắn đã là bị triệt để trấn áp. Nhưng người nào cũng không biết hắn đến tột cùng là bị trấn áp tại cấm viên phía dưới nơi nào. Trăm năm về sau, coi là thật có thể tự do sao? Hay là sẽ hóa thành cấm viên phía dưới một nắm đất vàng? đã ngươi chức trách là thủ hộ cấm nguyên, vậy bọn ta muốn nhập cấm nguyên tầm bảo, có phải hay không muốn trước đưa ngươi đánh bại? Luyện Thanh Minh đứng dậy, đôi mắt nhìn thẳng Thánh Nhất Định Người. Thánh Nhất Định Người lắc đầu, không cần phiền phức như vậy. Luyện Thanh Minh lông mày lập tức nhăn lại, vậy ngươi đến tuột cùng là có ý gì? Đã thấy Thánh Nhất Định Người khoát tay, vô số kim mang thuận bàn tay của hắn gào thét mà lên. Rất nhanh, ngay tại phía trên hội tụ thành một tòa to lớn cung điện màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ, kim quang diệu nhân. Nhưng ở đây một đám cường giả đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này Thánh Nhất Định Người làm ra như thế một tòa cung điện màu vàng là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người giam giữ ở bên trong à? Thánh Nhất Định Người lại lần nữa phất tay, chỉ thấy một trụ màu vàng cao hương đứng sừng sững ở cái kia cung điện màu vàng phía trên. Bên trong cung điện kia có một tôn ngủ say nhiều năm cấm kỵ yêu ma. Chư vị như muốn nhập cấm viên tầm bảo, có thể vào trong cung điện liên thủ đánh bại tôn kia cấm kỵ yêu ma. Đương nhiên, muốn tại một nén nhang này đốt hết trước đó. Nghe nói như thế, một đám cường giả thần sắc khác nhau đứng lên. Thánh Nhất Định Người không để lại dấu vết nhìn Dương Đính Thiên bọn chúng một chút, tiếp tục mở miệng. Thuận tiện nhắc nhở chư vị, tôn kia cấm kỵ yêu ma tên gọi Nhị Sĩ Ma. Chương 2772 đây chính là Nhị Sĩ Ma. Chương 2772 đây chính là Nhị Sĩ Ma. Nhị Sĩ Ma. Danh tự này nghe chút chính là loại kia rất hung tàn, rất khủng bố, rất cường đại yêu ma a, bất quá ở đây tuyệt đại đa số trụ cổ sinh linh đều là lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên chưa nghe nói qua bực này cái gọi là cấm kỵ yêu ma. Ngược lại là cái kia thần long cổ vực mà đến 12 vị trụ cổ cường giả cùng nhau hãi nhiên. Cái gì? Nhị Sĩ Ma? Những thần long này cổ vực cường giả tựa hồ nghe nói qua cái này Nhị Sĩ Ma tên tuổi. Ta thần long cổ vực đã từng mấy vị long tổ ra ngoài gặp bất chắc, chỉ có một vị long tổ trọng thương trở về, chỉ để lại đôi câu vài lời liền vất lạc. Vị kia long tổ từng nói chính là tao ngộ Nhị Sĩ Ma, thảm tao trọng thương. Chẳng lẽ Nhị Sĩ Ma vậy mà cũng là cấm viên phía dưới sinh linh sao? Thần long cổ vực 12 vị trụ cổ cường giả đã có chút luống cuống, dù sao bọn hắn thần long cổ vực năm đó mấy vị long tổ ở bên ngoài vất lạc, hư hư thực thực là tên này là Nhị Sĩ Ma yêu ma cách làm. Cũng chỉ có thần long cổ vực trụ cổ sinh linh một mực có liên quan tới Nhị Sĩ Ma truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn sẽ phải đối mặt bực này kinh khủng yêu ma sao? Chư vị, nếu là không nguyện ý đi vào cũng không sao, chỉ là cấm viên chi địa cũng không phải gì đó người đều có thể xuất nhập. Kể từ hôm nay, nhưng phàm là muốn nhập cấm viên người đều nhất định muốn chịu đựng ta bảy khảo nghiệm. Thánh Nhất Định Người đứng chắc tay, một viên loè ánh sáng đầu chọc hiện lộ ra hắn thần thánh cùng thành kính. Đợi hương giấy lên, muốn chịu đựng người khảo nghiệm liền mời vào kim điện một trận chiến. Lời còn chưa dứt, cái kia một trụ đứng vững tại trên kim điện cao hương lúc này bị nhen lửa. Cùng lúc đó, người khoác chiến giáp cùng thái diện thánh bảo Luyện Thanh Minh đi đầu nhún người nhảy lên, không chút do dự liền bay vào kim điện kia bên trong. Ngay sau đó, tạo hóa tôn giả hai đứa con trai, khác biệt thiên tuyệt, thù địa minh cùng một chỗ bay vào kim điện. Chúng tiểu nhân, cùng bản trước đại gia tiết đấu. Đi làm mẹ nó cái gì Nhị Sĩ Ma? Dương Đính Thiên hét lớn một tiếng, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang liền chạy kim điện mà đi. Cổ thần lão đại cùng tứ đại thánh thú cũng là theo sát phía sau. Những phe khác mà đến trụ cổ cường giả đều hơi có vẻ do dự, nhưng cuối cùng đều vẫn là nhao nhao tiến nhập kim điện. Chỉ có thần long cổ vực cái kia 12 cái trụ cổ cường giả do dự lâu nhất. Cho đến Thánh Nhất Định Người ánh mắt hướng phía bọn hắn xem ra, cái này 12 cái trụ cổ cường giả mới cắn răng kiên trì bay vào kim điện đến tận đây, vừa rồi tất cả tiến vào cấm viên cường giả khắp nơi, giờ phút này cũng đều bay vào kim điện. Trừ cái kia đối với Thánh Nhất Định Người xuất thủ không may ra hỏa, đã bị trấn áp tại cấm viên phía dưới. Thánh Nhất Định Người đứng tại cấm viên phía trên, ánh mắt từ trên kim điện mặt tu hồi, sau đó chậm rãi chuyển hướng nữ hoa, Âm Dương Quân Vương chỗ ẩn thân. Hai nữ trong lòng siết chặt, không nghĩ tới cái này cái gọi là Thánh Nhất Định Người vậy mà có thể phát giác được các nàng tồn tại. Thánh Nhất Định Người vừa nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó chính là hư vô lão nhân địa phương ẩn thân. Cái này Thánh Nhất Định Người đến cùng là thần thánh phương nào? Năm đó ta tiến vào cấm viên mấy lần, vậy mà đều chưa từng phát giác được sự tồn tại của người nọ. Hư vô lão nhân cũng đang âm thầm kinh hãi, đối với cái này Thánh Nhất Định Người xuất hiện cảm thấy cực kỳ đột ngột cũng không hiểu. Dù sao hắn đã từng mấy lần thăm dò cấm viên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái này Thánh Nhất Định Người. Chớ nói chi là còn có cái gì cái gọi là cấm viên chi chủ. Chẳng lẽ quỷ dị như vậy thần bí cấm viên lại còn có một vị chủ nhân sao? Vậy cái này chủ nhân lại là cỡ nào tồn tại? Là nó phát hiện trước nhất cấm viên, sau đó đem nó chiếm cứ tự xưng là chủ? Hoặc là cái này cái gọi là chủ nhân tự tay sáng lập cái này thần bí cấm viên sao? Hư vô lão nhân hiện tại rất muốn biết cái kia cái gọi là cấm viên chi chủ rốt cuộc là ai, nhưng hắn liền ngay cả dưới mắt hiện thân vị này Thánh Nhất Định Người đều có chút nhìn không thấu. Tuy nói toàn thân trên dưới bao phủ tín ngưỡng đại đạo lực lượng, nhưng nguồn lực lượng này tại Thánh Nhất Định Người trên thân không khỏi cũng quá cường đại một chút. Phản phất đã đến không gì làm không được, đâu đâu cũng có trình độ. Chỉ bằng vào một loại trí cao đại đạo lực lượng, liền có thể làm đến bất cứ chuyện gì. Thật bất khả tư nghị. Cho dù là năm đó tín ngưỡng quân vương, đều không có để hư vô lão nhân có cảm giác như vậy. Thánh Nhất Định Người nhìn chăm chú hư vô lão nhân một lát, ánh mắt lại chuyển, rơi xuống càng xa xôi đại mao trên thân. Bất quá đang nhìn hướng đại mao thời điểm, Thánh Nhất Định Người ánh mắt trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Không có loại bình tĩnh này lạnh nhạt, ngược lại là nhiều một vòng tôn kính. Tựa hồ đang Thánh Nhất Định Người trong mắt, đại mao là cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau tồn tại. Mà đại mao một đôi mắt chó cũng là tại nhìn thấy Thánh Nhất Định Người. Xem ra Tuế Nguyệt Trường Hà thật sự là loạn không hợp thói thường, ngay cả cái này tên trọc đều biến thành dạng này. Đại mao biết cái này Thánh Nhất Định Người chân chính thân phận, cũng đã biết vì sao ngày xưa Thanh Vân Tông bị kia cùng nhiệt đại sư Minh lại biến thành cái dạng này. Hết thảy đều là bắt nguồn từ bị đánh loạn Tuế Nguyệt Trường Hà. Trong kim điện, Tất cả mọi người xuất hiện ở to lớn mà trống trải trong điện phủ. Từ bên ngoài nhìn vẫn không cảm giác được đến, có thể vào trong đó mới phát hiện, nơi này đầu thật sự là lớn không hợp thói thường. Bọn hắn những người này đứng ở chỗ này, liền tựa như bị con kiến một dạng. Cách đó không xa đứng sừng sững lấy từng cây màu vàng cây cột, nhưng những cây cột này nhìn có chút đặc biệt. Dài thô bên dưới mảnh, đồng thời trên cùng tựa hồ còn có một số màu xanh lá đang diệp. Những cây cột này, vì sao nhìn cổ quái như vậy? Luyện Thanh Minh đi đến trong đó một cây trụ phụ cận, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trước mặt căn này màu vàng đất cây cột. Mặt khác trụ cổ cường giả cũng đều giống như hắn, đối với những này màu vàng đất cây cột cảm thấy quái dị. Ta siết cái hạt đầu. Cái này cà rốt đúng là mẹ nó lớn a. Dương Đính Tiên đem đầu cao cao ngẩng, một mặt khiếp sợ la lên đứng lên. Tất cả mọi người là cùng nhau nhìn về hướng Dương Đính Tiên. Mà Dương Đính Tiên thì là không nhìn người bên ngoài ánh mắt kỳ dị, trực tiếp nhào tới gần nhất một cây màu vàng đất cây cột trước mặt. Ấp úng chính là một ngụm. Lại là tại cái kia màu vàng đất trên cây cột cắn xuống một khối lớn. Dương Đính Thiên ở trong miệng dùng sức ngay lấy, sau đó ngực lập tức liền nuốt xuống. A, cái này cà rốt đi theo Phủ Vân Sơn ăn mùi vị một dạng. Dương Đính Thiên một mặt ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Long Đại bọn chúng bốn cái. Các ngươi không phải cũng nếm qua sao? Cùng một chỗ nếm thử thôi. Long Đại bọn chúng bốn cái cũng không làm ra Dương Đính Thiên bực này nhị bức cử động, nhưng chúng nó cũng đã nhìn ra, cái này từng cây đứng sừng sững ở đó căn bản không phải cái gì cây cột, mà là từng cây to lớn cà rốt. Cái này có chút quá bất hợp lý. Vì sao nơi này sẽ có lớn như vậy cà rốt? Không phải nói nơi này có một tôn tên là nhị sĩ ma tồn tại kinh khủng sao? Vì sao không thấy tăm hơi? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, một đạo tức giận tiếng thét dài trong lúc đó quanh quẩn tại trong kim điện. Giống. Một cỗ không hiểu yêu phong cũng là trống rỗng nổi lên, thổi đến ở đây các cường giả một trận ngã trái ngã phải. Dám nhúng chàm bản ma vương khẩu phần lương thực. Tức giận nữ tử thanh âm đột ngột vang lên. Một đầu quái vật khổng lồ, càng là ầm vang rơi xuống, chấn động đến toàn bộ cấm điện rung động không chỉ. Đám người kinh hãi ở giữa, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong kim điện xuất hiện một đầu toàn thân lông xám to lớn sinh linh. Hai mắt màu đỏ tươi, lỗ tai thật dài dựng đứng, trong miệng còn có hai cây to lớn răng thỏ. Nhị sĩ ma. Một đám trụ cổ cường giả đều là quá sợ hãi, đây chính là kinh khủng cấm kỵ yêu ma nhị sĩ ma sao? Quả nhiên là uy áp mười phần. Vừa xuất hiện liền cho bọn hắn mang đến cực kỳ nặng nề áp lực. Đứng tại Long Đại bọn chúng bên cạnh cổ thần lão đại cũng là lập tức lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Có thể vừa quay đầu, đã thấy Long Đại bọn chúng năm cái đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn qua cái kia cao lớn mà kinh khủng nhị sĩ ma. Ta thế nào nhìn thấy gia hỏa này như thế nhìn quen mắt lạ. Chương 2773 đại chiến nhị sĩ ma chương 2773 đại chiến nhị sĩ ma Dương Đính Thiên trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia to lớn mà kinh khủng nhị sĩ ma, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn. Nó quay đầu lại nhìn một chút Long Đại bọn chúng mấy cái. Các ngươi có cảm giác hay không đến gia hỏa này nhìn rất quen mắt nha. Long Đại bọn chúng mấy cái đều không muốn phản ứng Dương Đính Thiên. Nghĩ thầm cái này không bày rõ ra sao? Chỗ này vị nhị sĩ ma, nó bộ dáng cùng khí tức đều cùng năm đó Phủ Vân Sơn bên trên cái kia bướng bình thỏ yêu giống nhau ý hệt. Tuy nói kích cỡ thật lớn, khí tức cũng biến thành cực kỳ thâm trầm cùng bố. Nhưng làm Phủ Vân Sơn yêu thú tiểu phân đội thành viên, sao lại ngay cả thỏ yêu đều nhận không ra? Đây chính là một cái siêu cấp phóng đại bản thỏ yêu a con thỏ, ngươi còn nhận ra chúng ta sao? Bá Thiên Hổ lung lay chính mình bất hổ, đối với cái kia thân hình to lớn nhị sĩ ma liên tục la lên. Bản ma vương đúng vậy nhận biết các ngươi những này tiểu bê tam. Nhị sĩ ma khinh miệt liếc qua Bá Thiên Hổ, khẩu khí càng là vô cùng cuồng ngạo. Bá Thiên Hổ, tốt đã hiện tại có thể xác định giá hỏa này chính là thỏ yêu. Tiểu bê tam bực này xưng hô, cũng chỉ có Phủ Vân Sơn xuất thân giá hỏa mới có thể nói đi ra. Mà lại giọng nói chuyện này, cùng năm đó thỏ yêu cũng là không có sai biệt. Phù Vân Sơn bên trên ai nhất cuồng, trừ Dương Đính Thiên cái này không có đầu góc bên ngoài, cũng chỉ có thỏ yêu. Nhưng cả hai cuồng vẫn là vô cùng khác biệt. Người trước thuần túy chính là mãng, mà cái sau thì là thoải mái thẳng thắn, đối đãi sự tình gì đều ôm một loại chơi đùa tâm thái. Các ngươi nhận biết cái này nhị sĩ ma? Cổ thần lão đại giật mình nhìn xem Long Đại bọn chúng, còn không đợi Long Đại bọn chúng có chỗ đáp lại, cái kia nhị sĩ ma đã là đối với ở đây một đám cường giả phát động thế công. Ầm ầm, to lớn thỏ chân từ trên kim điện ầm vang rơi xuống. Uy thế kinh khủng như là vô số tòa cự sơn trong nháy mắt cùng nhau sụp đổ. Một cước này chi uy, làm cho tất cả trụ cổ sinh linh cũng vì đó biến sắc, đồng loạt ra tay ngăn trở. Thân ở trong kim điện, đám người căn bản không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể là lựa chọn liên thủ, kết lực ngăn cản. Ầm 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 ầm. Từng cái trụ cổ cường giả đồng loạt ra tay, từng đạo cường hành khí tức bạo phát đi ra. Long Đại bọn chúng cũng không ngoại lệ, cũng là lựa chọn xuất thủ tương trợ những này trụ cổ sinh linh. Sau một khắc, nhị sĩ ma thọ chân cùng mọi người lực lượng đâm vào một chỗ. Kinh khủng cự lực chấn động đến nơi đây tất cả cường giả toàn thân run lên, nhất là trong đó một chút thực lực hơi yếu một chút trụ cổ cường giả, trực tiếp liền bị chấn động đến phun máu. Cực kỳ lực lượng mạnh mẽ. Luyện Thanh Minh trầm giọng hét lớn, quá diện thánh bảo lực lượng đống nhiên thôi động, đồng thời đấm ra một quyền, thẳng đến nhị sĩ ma mặt mà đến. Hắn cũng không muốn ở vào bị động. Thừa dịp đám người chống cự thời khắc, Luyện Thanh Minh quả quyết xuất kích đối cứng nhị sĩ ma. Đã thấy nhị sĩ ma bất động như núi, một bàn tay liền đối với Luyện Thanh Minh vỗ xuống. Đùng. Luyện Thanh Minh như gặp phải trọng kích, thân thể lập tức rơi xuống xuống, may mắn thực lực của hắn 10 phần cường hành, thêm nữa có quá diễn thánh bảo che chở, bởi vậy cũng không làm sao thụ thương. Nhưng kể từ đó, Luyện Thanh Minh cũng ý thức được chỉ dựa vào lực lượng của mình căn bản là không có cách dùng chuyển nhị sĩ ma. Trên lệch tựa hồ có chút lớn. Nhị sĩ ma tuy nói thân hình khổng lồ, nhưng cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài. Nó một kích chi lực ẩn chứa cực kỳ hùng hậu cổ linh chân nguyên, đồng thời nó thân thể cũng giống như là chịu đựng vô số lần rèn luyện, cho dù là không sử dụng những lực lượng khác, chỉ là thể phách chi lực cũng đủ để xé rách hư không. Lực lượng bực này, bình thường trụ cổ sinh linh căn bản là không có cách tiếp nhận. Cũng may tiến vào trong kim điện trụ cổ sinh linh đều là một phương cường giả, riêng phần mình thực lực không thể tầm thường so sánh, liên thủ phía dưới cũng là có thể cùng cái này nhị sĩ ma chống lại. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, chỉ là có thể chống đỡ cái này nhị sĩ ma là xa xa không đủ. Thời gian của bọn hắn không nhiều, nếu là ở cái kia một trụ cao hương đốt hết trước đó không cách nào đánh bại nhị sĩ ma, vậy bọn hắn liền không cách nào tiến vào cấm nguyên. Như muốn chiến thắng ma này, nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được, Thiết Mạc lại riêng phần mình đề phòng. Thần Long cổ vực cầm đầu vị kia trụ cổ cường giả lúc này trầm giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là thần sắc khác nhau đứng lên. Bọn hắn kỳ thật lẫn nhau ở giữa đều có chỗ đề phòng. Dù sao đều là đến từ các phương cổ vực, còn có giống luyện thanh minh, tạo hóa song tử dạng này độc hành hiệp, cùng cổ thần lão đại, Dương Đính Thiên các loại tồn tại đặc thù. Đội vang tụ cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, trước đó còn cùng một chỗ tiến vào cấm nguyên từng có tranh đấu. Giờ phút này lại há có thể không hề cố kỵ liên thủ tác chiến. Khẳng định là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, riêng phần mình đều muốn bảo tồn thực lực, khiến người khác đi ra càng nhiều lực. Cho dù là tại loại này riêng phần mình lưu thủ tình huống dưới, còn có thể cùng cái này nhị sĩ ma giao phong. Nếu là tất cả mọi người có thể toàn lực xuất thủ, đánh bại cái này nhị sĩ ma nghĩ đến cũng không nói chơi. Chỉ tiếc, vị này thần long cổ vực cường giả gọi hàng, cũng không đạt được bất luận người nào đáp lại. Ngược lại là khiến người khác càng cẩn thận. Nhìn bản ma vương bắt hoang thần thiên thủ, nhưng vào lúc này, nhị sĩ ma cuồng hống thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy hai đạo bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên dưới trái phải cùng nhau đánh tới, hoàn toàn là để ở đây cường giả không có bất kỳ cái gì có thể tránh né chỗ trống, mà lại nhất định phải đồng thời ứng đối đến từ các nơi thế công mới được. Loạn một chỗ, đều sẽ lâm vào nguy cơ rất lớn. Dưới tình huống như vậy, trong kim điện tất cả cường giả cũng không thể không buông xuống cảnh giác cùng ý, chân chính lấy ra kể vai chiến đấu thái độ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, đám người riêng phần mình tách ra, thông suốt dốc hết toàn lực chống cự phương hướng khác nhau mà đến to lớn kiếm trường. Ầm 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 oanh. Nương theo lấy trận trận điếc tai tiếng vang, từ các nơi đánh tới bàn tay lớn màu vàng nóng bị một đám cường giả nhao nhao chống cự xuống tới. Hừ hừ. Bản ma vương thế công còn không chỉ như thế. Nhị sĩ ma cười lạnh liên tục. Nhìn ta vô địch phù vân chỉ. Thế công lại đến, vẫn như cũng là từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh tới, uy thế tựa hồ càng lúc trước một đợt thế công phía trên. Đám người lại lần nữa hợp lực, riêng phần mình chống cự chạm mặt tới thế công. Liên tiếp mấy lần, nguyên bản còn lẫn nhau kiêng kỵ, đề phòng lẫn nhau đám người, tại cái này nhị sĩ ma bức bách phía dưới, lại là dần dần có rất không tệ ăn ý ngay từ đầu đám người còn chưa từng phát giác ra được. Thẳng đến nhị sĩ ma thế công đột biến, đám người vậy mà ngầm hiểu lẫn nhau có thể làm ra giống nhau ứng đối. Loại này đột nhiên xuất hiện ăn ý, mới khiến cho đám người kịp phản ứng. Mọi người đều là có chút thần sắc cổ quái. Làm sao cảm giác cái này nhị sĩ ma giống như là cố ý muốn ép buộc bọn hắn học được kể vai chiến đấu đâu. Nhưng mắt thấy trên kim điện cái kia một trụ cao hương đã đốt đi hơn phân nửa, lòng của mọi người tỉnh cũng không khỏi có chút bắt đầu nôn nóng. Không có khả năng lại như thế kéo dài thêm. Luyện Thanh Minh trong lòng âm thầm nói ra. Cấm viên phía dưới, ta không đi không được. Hắn dự định để đám người phối hợp chính mình, vì chính mình sáng tạo một cái cơ hội tuyệt hảo, sau đó thi triển ra chính mình chân chính thủ đoạn. Còn không đợi Luyện Thanh Minh xuất thủ, đã là có một bóng người vượt qua đám người ra, không để ý hung hiểm lao thẳng tới nhị sĩ ma. Người cái con thỏ chết, nhìn bản đại gia đem ngươi đánh cho hoa cúc nở rộ. Chương 2774 triệt để điên cuồng, chương 2774 triệt để điên cuồng, cái này đột nhiên lao ra, lại ngao ngao kêu to ra hỏa tự nhiên là Dương Đính Thiên. Tốc độ của nó quá nhanh, đến mức lao ra một khắc này tất cả cường giả cũng không từng kịp phản ứng. Liền ngay cả cái kia nhị sĩ ma cũng ngơ ngác một chút. Sau đó lập tức vung vẩy lợi chảo hướng phía Dương Đính Thiên vào đầu vỗ tới. Hừ hừ. Bản đại gia đầu cũng không phải bùn nặng. Dương Đính Thiên tương tự thân chi lực tập trung ở trên thiên linh cái, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ giữa, trực tiếp một đầu đỉnh đi lên. Ngăn kháng cái kia nhị sĩ ma khủng bố lợi chảo. Phanh. Một chảo này, tự nhiên là rắn rắn chắc chắc đập vào Dương Đính Thiên đầu bên trên. Chỉ thấy Dương Đính Thiên một trận lay động, lại là ngạnh sinh sinh ổn định sắp hạ xuống thân hình. Tuy nói trên đầu một trận phun huyết, nhưng Dương Đính Thiên lại có vẻ càng đắc ý, hai vó câu chống lạnh lắc lư. Ngốc hả ngươi? Ngươi cái này ngốc con thỏ dốc hết toàn lực một kích, chỉ có thể cho bản đại gia tạo thành một chút chỉ là bị thương ngoài da. Lời còn chưa dứt, nhị sĩ ma lại một cái tát đập vào Dương Đính Thiên trên đầu. Nhưng lần này, Dương Đính Thiên lại là quanh thân hiện lên kim mang. Cổ hoàng chi lực, chí cao đại đạo chi lực, thánh thú huyết mạch chi lực, cùng nhau tại Dương Đính Thiên trên thân bạo phát đi ra. Kỳ lân đánh cho quyền. Dương Đính Thiên thi triển ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, một bộ chi tiết liên chiêu chuyển vận phía dưới, cái kia nhị sĩ ma móng đuốt bị sinh sinh đánh lui. Liên đối nhị sĩ ma thân thể khổng lồ kia, cũng lần thứ nhất có chút đứng không vững đứng lên. Cơ hội tốt. Mắt thấy nhị sĩ ma bị rung chuyển, ở đây các cường giả đều là ý thức được đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Không có khả năng một mực bị động bị đánh, nhất định phải chủ động xuất kích. Dạng này mới có thể tại nửa nén hương bên trong đem yêu ma này đánh bại. Siêu. Cổ thần lão đại đột nhiên bật lên, trực tiếp hiện hóa ra cổ thần chi thể, hùng tráng uy vũ thân thể cùng nhị sĩ ma tương xứng. Cổ thần song quyền lôi cuốn lấy hồn nhiên cổ linh chân nguyên, đập ầm ầm tại nhị sĩ ma trên thân thể. Long đại, bá thiên hổ, gà trống lớn, rùa biển tiên nhân cũng là cùng nhau hiện lộ ra chính mình thánh thú bản thể, phối hợp cổ thần lão đại dùng trực tiếp nhất, hung hãn nhất phương thức vây công nhị sĩ ma. Luyện Thanh Minh hóa thành một đạo quang ảnh, sau lưng tinh thần hiện hiện, trong nháy mắt tinh quang như là mưa rào tầm tã dày đặc xuống. Thần Long cổ vực 12 cái trụ cổ cường giả cùng nhau hét lớn một tiếng, chu thân quang hoa đại phóng đồng thời, thân thể cũng biến thành càng thêm sấp xỉ tại rồng. Thậm chí cùng hóa thành chân long bản thể long đại còn sinh ra một chút hô ứng. Tựa hồ cái này thần long cổ vực sinh linh, cùng long đại có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được nguồn gốc. Nhưng giờ phút này tự nhiên là không có thời gian xem kỹ những này, thần long cổ vực 12 vị cường giả đều đang cật lực thi triển tự thân chi lực. Những cường giả khác cũng là như vậy. Khác biệt thiên tuyệt, Thu Điệu Minh huynh đệ hai người hai mắt riêng phần mình bắn ra một đạo quang hoa, lại là cùng nhau xuất tại nhị sĩ ma một đôi màu đỏ tươi mắt thỏ phía trên. Lần này, tựa hồ so mặt khác thế công càng thêm tới hữu hiệu. Chỉ gặp cái kia nhị sĩ ma quát to một tiếng, vương mít lấy hai mắt liên tục lùi lại, nó thân thể cao lớn như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ầm vang ngã xuống. Thành công không? Một đám cường giả hết sức mừng rỡ, đều là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phía trên một trụ cao hương. Chỉ gặp cao hương chưa đốt hết, mà bọn hắn tựa hồ đã đánh bại cái này nhị sĩ ma. Không đối, còn chưa kết thúc. Cổ thần lao đại cái thứ nhất nhìn ra không thích hợp, mắt thấy cái kia nhị sĩ ma thân thể lại lần nữa đứng lên, lại lập tức xông đi lên muốn cưỡng ép ngăn chặn nhị sĩ ma. Các ngươi thành công đưa tới bản ma vương hứng thú. Hiện tại, liền để các ngươi những này vô tri người khiêu chiến, đến lãnh giáo một chút bản ma vương lực lượng chân chính. Nhị sĩ ma hưng phấn kêu to, một đôi màu đỏ tươi con mắt trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi. Giống. Chỉ nghe một tiếng giống to, nhị sĩ ma đột nhiên bạo khởi, cắn một cái tại cổ thần lao đại trên cánh tay trái. Cổ thần lao đại sắc mặt kỳ biến, đột nhiên phát lực muốn cưỡng ép tránh thoát. Nhưng vẫn là bị cái kia nhị sĩ ma ngạnh sinh sinh xé rách hạ nửa cái cánh tay. Không chỉ có như vậy, nhị sĩ ma trực tiếp bắt lấy đứng sừng sững ở trong kim điện hai cây to lớn cây cột. Chuẩn xác mà nói, là hai cây to lớn cà rốt. Nếm thử bản ma vương loạn phi phong cà rốt truy pháp, triệt để điên cuồng. Chỉ gặp nhị sĩ ma mang theo hai cây cự hình cà rốt, như là điên bình thường đối với ở đây tất cả cường giả đánh tung loạn truy, liên cùng đánh chuột đất giống như. Ầm 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 ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kim điện tựa như biến thành khủng bố tuyệt vọng lò sát sinh. Hai cây cự hình cà rốt tại nhị sĩ ma trong tay tựa như nghiền ép hết thể thần binh lợi khí, đem ở đây các cường giả đánh cho chạy trối chết. Nhất là Dương Đính Thiên cái này dễ thấy bao, càng là nhận lấy nhị sĩ ma trọng điểm chiếu cố. Cái kia cà rốt đùng đùng liền hướng Dương Đính Thiên trên thân chào hỏi, đánh cho Dương Đính Thiên ngao ngao thét lên, phân dê trứng đều kém chút bao tố đi ra. Lao quy ngươi còn chờ cái gì đâu? Tranh thủ thời gian thay chúng ta đỉnh một đỉnh a. Bá Thiên Hổ cũng gấp, quá hung hiểm tránh thoát đón đầu rơi xuống cà rốt đại truy, vội vàng đối với rùa biển tiên nhân hô lớn. Rùa biển tiên nhân một mặt khổ bức, không biết ta có thể hay không chịu nổi nha. Lời còn chưa dứt, rùa biển tiên nhân trực tiếp vận chuyển thần thông, sau người nó mai rùa lập tức biến lớn mấy lần, trực tiếp nằm ngang ở kim điện giữa không trung phía trên. Nhị sĩ ma huy động hai cây cà rốt, đối với mai rùa điên cuồng gõ. Phanh 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 phanh. Liên mẹ nó cùng buồn chồn kiến cho, vẫn rất có cảm giác tiết tấu. Lão Quy, ngươi thật là đỉnh nha. Dương Đính Tiên một mặt ngạc nhiên nhìn về phía rùa biển tiên nhân. Một đám trụ cổ cường giả cũng đều là hướng phía bọn chúng nhìn bên này đi qua, tựa hồ không nghĩ tới bọn này hình thù cổ quái ra hỏa, cả đám đều người mang tuyệt kỹ nha. Vẫn được, có thể đỉnh một đỉnh. Rùa biển tiên nhân một bên khoát khoát tay, một bên rất là bình tĩnh phun máu. Chỉ là cái này thổ huyết số lượng quả thực là có chút dọa người. Nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ rắc dáng vẻ. Cũng liền vào lúc này, cái kia luyện thanh minh tế ra quá diễn thánh bảo, đồng thời tại quá diễn thánh bảo che chở phía dưới, ngăn cản hai lần cả rốt đánh kích. Quá diễn thánh bảo hào quang tỏa sáng, uy lực của nó quả nhiên là không phải tầm thường, bảo hộ lấy luyện thanh minh cấp tốc tiếp cận nhị sĩ ma. Không chỉ có là hắn, cái kia tạo hóa tôn giả hai đứa con trai cũng lấy quỷ mị thân hình bọn tới nhị sĩ ma hậu phương. Tiền hậu giáp kích. Luyện thanh minh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lôi cuốn lấy một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm mang hung hăng chém về phía nhị sĩ ma. Khác biệt thiên tuyệt, Thu Điệu Minh huynh đệ hai người liên thủ đánh ra một trường, chính là huyền hoàng cổ vực truyền thừa thần thông tiên địa huyền hoàng tay. Đối mặt luyện thanh minh cùng tạo hóa song tử giáp công, nhị sĩ ma lại làm ra một cái không tưởng tượng được cử động. Chỉ gặp nhị sĩ ma thân thể khổng lồ kia đột nhiên một cái đánh ra trước, hai đầu chân sau đột nhiên một cái bên trên đạp, con thỏ đạp ưng. Một chiêu này nhìn như một mạc, lại là có cản cốt khác, trực tiếp đem luyện thanh minh cùng tạo hóa song tử thế công hóa giải, đồng thời đem bọn hắn ba cái cùng một chỗ đạp bay ra ngoài. Bản đại gia tới rồi. Không đợi nhị sĩ ma ổn định thân hình, Dương Đính Tiên đã là lại lần nữa đánh tới. Nhị sĩ ma tự nhiên là chú ý tới Dương Đính Tiên chính diện giết tới, nhưng nhị sĩ ma phản ứng tựa hồ chậm một nhịp. Trong tay cả rốt vừa mới giơ lên, Dương Đính Tiên đã là một chiêu kỳ lần đánh cho quyền, chính giữa nhị sĩ ma mặt. Ai nha, bản ma vương thua rồi. Mười phần làm ra vẻ thanh âm, từ nhị sĩ ma trong miệng phát ra, sau đó nó toàn bộ thân thể càng phi thường khoa trương ngã về phía sau. Trên mặt còn lộ ra một bộ nháy mắt ra hiệu thống khổ bộ dáng. Cái này nhưng làm Dương Đính Tiên cho nói lừa rồi. Nó nhìn một chút chính mình móng, lại nhìn một chút tầm vang ngã xuống nhị sĩ ma. Hai mắt thật to để lộ ra một cỗ thật sâu hoang mang. Không phải ta một quyền này cũng còn không có đụng phải ngươi đây. Thế nào liền trực tiếp đổ? Chương 2775 điên cuồng gặm cà rốt, chương 2775 điên cuồng gặm cà rốt, đừng nói Dương Đính Thiên rất ngộng, trong kim điện những cường giả khác cũng đều ở vào mặt mũi tràn đầy mộng bức trạng thái. Cái quỷ gì? Mới vừa rồi còn hung mãnh không gì sánh được nhị sĩ ma, làm sao phần phật lập tức liền bại? Hơn nữa còn bại như vậy sốc nổi. Liên cùng cố ý giống như. Cùng lúc đó, kim điện kia phía trên một trụ cao hương còn thừa lại cuối cùng một chút chưa đốt hết. Đáng giận a. Bản ma vương trung quy là chủ quan, thua ở các ngươi những sâu kiến này trong tay. Bất quá nhĩ đẳng cũng coi là có chút thực lực, bản ma vương cam bái hạ phong. Sau này còn gặp lại. Nhị sĩ ma nhìn như 10 phần không cam lòng phát ra phẫn hận thanh âm, cuối cùng lại hướng phía Long đại, Dương Đỉnh Thiên bọn chúng chớp chớp mắt, veo một cái liền biến mất không thấy, chỉ để lại bốn cái đứng sừng sững ở trong kim điện to lớn cả rốt. Đám người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe cái kia thánh nhất định người thanh âm đã từ kim điện bên ngoài truyền đến. Chúc mừng nhĩ đẳng đánh bại nhị sĩ ma, làm cổ vũ, trong điện lưu lại đồ vật chư vị có thể thỏa thích sử dụng. Cổ vũ. Đám người một trận mờ mịt, nghĩ thầm cái này kim điện bên trong trống rỗng, có đồ vật gì là bọn hắn có thể sử dụng? Chẳng lẽ là đứng sừng sững ở trong kim điện bốn cái to lớn cả rốt? Cái đồ chơi này rõ ràng là cái kia nhị sĩ ma binh khí, lại có cái gì tốt sử dụng? Hừ, quả thực là đang trêu đùa chúng ta. Nói không sai, cái này thánh nhất định người quả thực đáng giận. Coi như chúng ta đánh bại cái kia nhị sĩ ma, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để chúng ta tiến vào cấm nguyên. Những này trụ cổ cường giả đều có chút bất mãn, cảm thấy mình bọn người là bị đùa bỡn, về phần chỗ này bị ban thưởng, tự nhiên cũng là chẳng thèm nó tới. Có thể vừa quay đầu, đã thấy Long đại, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn, Rùa Biển Tiên Nhân cùng Dương Đỉnh Thiên, cái này năm cái gia hỏa đã nhào vào một cây đại hồ củ cải phía trên, trực tiếp cuồng bắt đầu ăn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cái kia như là cột đá bình thường to lớn cả rốt, tại bọn chúng năm cái miệng rộng trước mặt, tựa như phong quyển tàn vân, trong khoảnh khắc liền gặm còn thừa không có mấy. Hừ, mấy cái này sinh linh thực lực tuy mạnh, nhưng lại như vậy ngu xuẩn, lại còn tin cái kia thánh nhất định người trêu đùa nói như vậy. Thần Long cổ vực một vị cường giả cười lạnh không thôi. Ngươi còn thất thần sứ gì? Tranh thủ thời gian cùng một chỗ gặp a. Dương Đỉnh Thiên vẫn không quên đối với cổ thần lão đại hô một tiếng. Cái đồ chơi này gặm đại bổ. Cổ thần lão đại do dự một chút, cuối cùng cũng là xông lên phía trước gặm. Bốn cái cà rốt đã bị bọn chúng gặm xong một cây. Giờ phút này bắt đầu gặm cây thứ hai. Mắt trần có thể thấy, cổ thần lão đại cùng ngũ đại thánh thú khí tức, vậy mà bắt đầu dâng lên. Lại quanh thân đều lượn lờ lấy nhàn nhạt ánh sáng. Thấy vậy một màn, những cái kia không nhúc nhích trụ cổ sinh linh bọn họ có chút kinh nghi. Tình huống như thế nào? Mấy tên này làm sao khí tức còn mạnh lên? Chẳng lẽ gặm cái đồ chơi này mà thật có hiệu quả sao? Không thể nào. Một đám cường giả hay là nửa tin nửa ngờ, nhưng đã có người trực tiếp hành động. Luyện Thanh Minh, Tạo Hóa Sống Tử. Ba người vọt thẳng đến một cây to lớn cà rốt trước mặt, học Long đại bộ dáng của bọn nó, không để ý hình tượng gặm cắn. Điên rồi, đơn giản điên rồi. Một vị khác đến từ các cổ vực khác trụ cổ sinh linh lắc đầu không chỉ. Ong ong ong. Trận trận màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng xuất hiện ở Luyện Thanh Minh, Tạo Hóa Sống Tử trên thân. Ba người đều là giật mình, lập tức đầy lộ vẻ mừng như điên. Nuốt ăn vật này, vậy mà có thể tăng lên cổ linh chân nguyên. Tạo Hóa Sống Tử bên trong đệ Thù Địa Minh nhịn không được kinh hô lên. Thù Thiên Tuyệt lập tức thúc giục, đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian ăn. Một màn này, đem mặt khác trụ cổ sinh linh lại lần nữa nói lừa rồi. Không phải thật có hiệu a. Liên tại bọn hắn sững sờ thời khắc, Long đại bọn chúng lại gặm xong một cây cà rốt, không chút do dự xông về cây thứ ba cà rốt. Nhanh, cho chúng ta chữa chút a. Ai u, sớm biết ngay từ đầu liền theo gặm. Không bao lâu công phu, bốn cái to lớn cà rốt liền đã bị gặm xong. Ngay cả cà rốt lá đều không có còn lại, bị gặm sạch sẽ. Ngũ đại thánh thú thêm cổ thần lao đại là ăn nhiều nhất, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng là nhiều nhất. Bọn hắn quanh thân cổ linh chân nguyên, rõ ràng so vừa rồi muốn cường thịnh năm thành. Mà Luyện Thanh Minh, Tạo Hóa Song Tử ăn cũng không ít, ba người cổ linh chân nguyên đồng dạng tăng lên khoảng 3/10. Thảm nhất chính là những cái kia ngay từ đầu không nhúc nhích trụ cổ sinh linh. Bọn hắn cảm thấy thánh nhất định người nói tới ban thưởng 10 phần hoang đường, bởi vậy bỏ lỡ tiên cơ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bốn cái cà rốt đã bị gặm không sai biệt lắm. Bọn hắn chỉ có thể phân đến một chút cà rốt cặn bã. Cho dù là ngần ấy cà rốt cặn bã, những này trụ cổ cường giả đều kém chút bởi vì chia sẻ không đồng đều mà đánh nhau. Một màn này cũng thực không hợp thói thường. Mỗi một cái đều là các phương cổ vực bên trong cường giả, tại trụ cổ thời đại cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Lại bởi vì một chút cà rốt bã vụn mà gấp đầu mặt trắng. Ăn thật sự sảng khoái a. Dương Đỉnh Thiên sở lấy chính mình tròn vo bụng bự, còn 10 phần đắc ý tại những cái kia trụ cổ cường giả tới trước mặt về nhảy nhót. Cái kia khoe khoang sức mạnh đơn giản không có cách nào hình dung. Những này vốn là tâm tình hỏng bét trụ cổ cường giả, trông thấy Dương Đỉnh Thiên cái này không biết xấu hổ đắc ý bộ dáng, tức giận đến đơn giản muốn xông tới, đem cả rốt từ Dương Đỉnh Thiên trong cổ họng móc đi ra. Cũng liền ở thời điểm này, kim điện trong lúc bất chợt liền biến mất. Tất cả mọi người lại xuất hiện tại cấm viên trên không. Cái kia một thân áo xanh đầu chọc thánh nhất định người hai tay phụ sau, chính mặt mang nụ cười nhìn qua bọn hắn tất cả mọi người. Như thế nào? Đánh bại nhị sĩ ma lấy được thu hoạch, hẳn là để chư vị cũng còn hài lòng đi. Long đại bọn chúng mấy cái đều là vui vẻ ra mặt. Lạc ma, chỗ tốt này bọn chúng quá đã hiểu. Mà Luyện Thanh Minh, Tạo Hóa Song Tử cũng là mang theo vài phần vẻ mừng rỡ. Mặc dù còn chưa tiến vào cấm nguyên, nhưng trận chiến này bọn hắn cũng coi là có thu hoạch. Chỉ có mặt khác trụ cổ các cường giả, từng cái rũ cụp lấy mặt, lại xấu hổ lại hối hận. Bất quá vừa nghĩ tới có thể đi vào cấm nguyên, tâm tình cũng xem như có thể bình phục một chút. Đừng muốn nhiều lời, nhanh chóng để cho chúng ta tiến vào cấm nguyên. Luyện Thanh Minh mở miệng thúc giục nói, an tâm chớ đội. Thánh nhất định người lại là khoát tay áo. Vừa rồi thí luyện chỉ là để chư vị nóng người mà thôi, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau đâu. Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau biến sắc, mỗi một cái đều là tức giận trừng mắt thánh nhất định người. Ngươi đang trêu đùa chúng ta. Chỗ tối ngắm nhìn nữ hoa, Âm Dương Quân Vương, Hàn gia cùng Hư Vô lão nhân cũng đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới khảo nghiệm này thế mà còn không chỉ một đạo. Ngay từ đầu cái này thánh nhất định người thật đúng là không có nói qua chuyện này, thẳng đến đám người đánh bại cái kia nhị sĩ ma mới nói ra đến. Đúng là có chút làm người tâm tính. đây là vĩ đại cấm viên chi chủ sở thiết giới khảo nghiệm, cũng không phải là ta quyết định. Thánh nhất định người cao giọng mở miệng, mà chư vị nếu là có thể xông qua cái này từng đạo thí luyện, cũng có thể được tương ứng chỗ tốt. Không chỉ có là chư vị, nhưng phàm là muốn nhập cấm viên người, đều có thể tới đây tham dự thí luyện. Thánh nhất định người thanh âm tại kim quang bên trong trong nháy mắt truyền ra, hướng về hư vô chi giới các nơi quanh quẩn mà đi. Tựa hồ là cố ý muốn hấp dẫn càng nhiều trụ cổ sinh linh đến đây nơi đây. Ngay sau đó, thánh nhất định người vây tay một cái, cấm viên phía trên lại xuất hiện một tòa to lớn hơn cung điện màu vàng. Đạo thứ hai thí luyện, chư vị muốn đồng tâm hiệp lực, tại họa thế ba yêu dưới lực lượng tuyệt đối, treo chống thời gian một nén nhang. Chương 2776 họa thế ba yêu. Chương 2776 họa thế ba yêu. Lại là một tòa kim điện, lại là một trận thí luyện. Chỉ bất quá lần thí luyện này nội dung trở nên không giống nhau lắm. Trước đó là nhị xì ma, lần này lại đổi thành cái gọi là họa thế ba yêu, mà lại vẫn là phải tại cái này họa thế ba yêu thế công phía dưới trèo chống thời gian một nén nhang. Đây chẳng phải là nói cái này họa thế ba yêu so nhị xì ma kinh khủng hơn? Bọn hắn đám người cho dù liên thủ cũng không có chút nào đánh bại họa thế ba yêu cơ hội, chỉ có thể dựa vào chống nổi đầy đủ thời gian để hoàn thành trận thí luyện này. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn vào nhập cấm nguyên, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Thánh nhất định người từ tốn nói, nhưng nếu là có thể hoàn thành thí luyện, các ngươi đều có thể đạt được chỗ tốt. Những lời này hình như có thâm ý, nguyên bản trong lòng còn có chút bất mãn những này trụ cổ cường giả, nghe chút lời này lập tức tâm tư hoạt lạc. Đạt được chỗ tốt, chẳng lẽ như đánh bại nhị sĩ ma như thế có thể có tăng thực lực lên chỗ tốt sao? Nếu là như vậy lời nói, cái kia ngược lại là có thể thử một lần. Mặc kệ có thể hay không tiến vào cấm nguyên, trước tiên đem có thể lấy được tay chỗ tốt nắm chắc lại nói. Xin hỏi, nếu ta các loại muốn đi vào cấm nguyên, có phải hay không lại thông qua thí luyện lần này là có thể? Luyện Thanh Minh giải quá cái tâm nhãn, đối với thánh nhất định người hỏi một tiếng. Không phải. Thánh nhất định người cũng rất thực sự, không có lừa bị bọn hắn ý tứ. Sao còn muốn chịu được mấy lần thí luyện? Hết thể có 12 đạo thí luyện. Cái gì? Nghe chút có 12 đạo thí luyện, không chỉ là Luyện Thanh Minh sắc mặt thay đổi, liền ngay cả Dương Đính Thiên cũng là lập tức thanh âm cất cao. Ta phụt dịu nha, người cái chết suy tử, tên chọc chết tiệt ngươi đặt chỗ này chơi chúng ta đây. Dương Đính Thiên trừng mắt lên, một bộ liền muốn xông lên cho thánh nhất định người bang bang hai quyền tư thế. Thánh nhất định người tự nhiên là không sợ hãi, hắn mặt lộ kính ngưỡng cùng cung nhiệt, hai tay giơ lên cao cao. Đây hết thảy đều là vĩ đại mà anh minh cấm viên chi chủ chỗ tụ ý, ta chỉ là chủ nhân ý chí người chấp hành. 12 đạo thí luyện, các ngươi đã thông qua được đạo thứ nhất, như muốn tiếp tục liền mời vào kim điện kia, nếu không nguyện có thể trực tiếp rời đi. Nói đến đây, thánh nhất định người thanh em dừng một chút, thần sắc trở nên lạnh lùng. Nhưng nếu là có người muốn mạnh mẽ xông tới cấm nguyên, cái kia ta cũng sẽ tuân theo cấm nguyên chi chủ vĩ đại ý chí, để hết thảy mạnh mẽ xông tới người nhận vốn có trừng phạt. Nghe nói như thế, Dương Đính Tiên hay là tức giận đến nghiến răng, liền muốn xông lên cùng thánh nhất định người sò chiêu một chút. Khả Long Đại lại là ngăn cản Dương Đính Tiên, đồng thời đối với Dương Đính Tiên bí mật truyền âm, trước đó nhị sĩ ma rõ ràng chính là Phù Vân Sơn con thỏ kia, cũng là ngươi và ta người quen biết cũ. Những này thí luyện có lẽ đối với chúng ta không phải việc khó gì. Nghe được Long Đại kiểu nói này, cho dù là nhị bức như Dương Đính Thiên kẻ như vậy, vậy mà cũng ít gặp học xong dụng náo tử nghĩ nghĩ. Ngươi nói giống như có chút đạo lý. Dương Đính Thiên một bộ có chút hiểu được dáng vẻ, hai mắt thật to cực kỳ hiếm thấy xuất hiện từng tia trí tuệ quan mang. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Chúng ta đi vào trước. Long Đại lúc này quyết định tiếp tục tham gia chỗ này vị thí luyện. Vũ Đại Thánh Thú cùng Cổ Thần Lão Đại dẫn đầu liền chạy cái kia phía trên kim điện bay đi. Thấy vậy một màn, mặt khác trụ cổ cường giả cũng là nhao nhao khởi hành, không có một cái nào lựa chọn rời khỏi. Cho đến tất cả mọi người lại lần nữa tiến vào kim điện, cái kia thánh nhất định người trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Không được bao lâu, các ngươi liền sẽ cảm nhận được vĩ đại cấm viên chi chủ đối với các ngươi hạ xuống ban ân. Đám người lại lần nữa đi vào kim điện, lại phát hiện nơi này đầu cùng lúc trước chỗ tiến vào kim điện cũng không giống nhau. Nguyên lai là có càn khôn khác. Cái này trong kim điện rõ ràng là một mảnh núi non trùng điệp đại địa, tất cả mọi người thân ở dãy núi giao thoa địa thế bên trong. Mà tại chỗ xa nhất có ba tòa cùng trời tế tương liên hùng vĩ cao phong, như là ba cây kình thiên trụ lớn, chống đỡ lấy mảnh thiên địa kỳ dị này. Đám người cùng nhau nhìn về hướng cái kia ba tòa sơn phong hùng vĩ, chỉ gặp ngọn núi cuối cùng chỗ, thình lình ngồi ngay thẳng ba đạo hùng hồn thân ảnh. Ong ong ong. Cái này ba đạo hùng hồn thân ảnh bị đám người chỗ nhìn chăm chú một cái chớp mắt, ánh mắt của bọn nó cùng nhau mở ra. Chỉ một thoáng, kinh khủng yêu mang quét ngang giữa thiên địa, cho ở đây các cường giả mang đến tương đối lớn lực áp bách. Tất cả cường giả đều cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khó mà phản kháng kiềm chế cảm giác. Phảng phất cái này ba đạo hùng hồn thân ảnh, có thể trấn áp tất cả tiến vào vùng thiên địa này tồn tại. Bọn chúng chính là vùng thiên địa kỳ dị này duy nhất chúa tể giả. Ân, mảnh lồng giam này thiên địa lại đưa vào tươi mới huyết thực sao? Hung hậu trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên. Cái kia ba đạo hùng hồn thân ảnh bên trong ở trái thân ảnh đứng dậy, hiện lộ ra nó khủng bố thân thể. Một đầu đứng thẳng người lên nhu yêu, mọc ra một viên dữ tợn to lớn đầu trâu, sừng trâu thô to khối lượng, lóe ra lực lượng quang trạch. Quanh thân còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, như là cựu luyện ngục phía dưới lao ra luyện ngục mang yêu. Ha ha, lần này tiến đến huyết thực, tựa hồ so trước đó muốn rồi rào không ít nha. Một đạo khác hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm vang lên. Ở vào phía bên phải thân ảnh chậm rãi đứng dậy, rõ ràng là một con vượn, toàn thân mọc đầy như tuyết lông trắng, trong mắt lóe ra hung tàn thị huyết hung quang. Mà ở giữa đạo thân ảnh kia mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng mọi người đã là thấy rõ ràng. Đó là một đầu màu lửa đỏ hồ yêu. xinh đẹp vũ mị. Chín đầu đôi cáo chập trần ở giữa, phiêu đãng trận trận xông vào mũi dị hương. Đây chính là cái kia thánh nhất định người nói tới họa thế ba yêu sao? Cực kỳ khí thế kinh khủng. Chưa từng nghe nói tới tồn tại bực này, chẳng lẽ là tại càng thêm cổ lão tuế nguyệt bị phong ấn nơi này sao? Mà các chủ cổ cường giả đều là kinh hãi không thôi. Mặc dù còn chưa giao thủ, nhưng bọn hắn đã cảm nhận được cái này họa thế ba yêu đáng sợ. Tâm thần rất là trầm trọng. Ta nhớ ra rồi. Nhưng vào lúc này, một cái trụ cổ sinh linh trong lúc bất chợt kinh hô lên. Ta từng tại một chỗ tàn phá cổ lão hoàn vũ trong phế tích, gặp qua ba tôn sụp đổ quỷ dị tượng đá, tựa hồ chính là cái này họa thế ba yêu dáng vẻ. Cái kia trụ cổ sinh linh mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía xa xa họa thế ba yêu, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó kinh khủng hồi ức. Cái kia cổ lão hoàn vũ bên trên toàn bộ sinh linh đều bị đồ vật kinh khủng gì nuốt ăn. Nghe nói như thế, mặt khác trụ cổ cường giả cũng là nhao nhao biến sắc. Ha ha ha, nghĩ không ra đi qua lâu như vậy, bên ngoài còn có chúng ta truyền thuyết. Cái kia toàn thân tắm rửa ngọn lửa màu đen như yêu cười lên ha ha. Chúng ta ba yêu quét ngang cổ kim tương lai, chấn sát hết thể cái gọi là cường giả. Có thể một mạch nuốt hoàn vũ, có thể một trường diện đại đạo. Dám can đảm có mạo phạm chúng ta ba yêu uy nghiêm người, đều là biến thành chúng ta trong bụng huyết thực. Hoa thế ba yêu, giờ khắc này rốt cục cho thấy bọn chúng uy thế khủng bố, tại trên người của bọn nó phản phất xuất hiện ngày xưa quét ngang vô số hoàn vũ thế giới cảnh tượng đáng sợ. Một đám chủ cổ cường giả sợ hãi không thôi. Rốt cục ý thức được cái này họa thế ba yêu là bực nào khủng bố dọa người tồn tại. Không nghĩ tới hư vô chi giới lại còn từng sinh ra cường hãn bực này quái vật. Cổ thần lão đại cũng là mặt lộ ngưng trọng. Hắn thấy cái này họa thế ba yêu tuyệt đối so với trước đó đại chiến nhị sĩ ma càng thêm đáng sợ. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về hướng long đại bọn chúng mấy cái. Đã thấy long đại bọn chúng mỗi một cái đều là thần sắc cổ quái, hoàn toàn không có cái gì nặng nề, vẻ kiêu rẻ. Nhất là Dương Đính Thiên, giữa cổ lên cẩn thận nhìn thấy cái kia họa thế ba yêu dáng vẻ, càng xem trên mặt biểu lộ càng là mở bức. Không phải ba các ngươi còn đặt chỗ này lắp đặt. Đợt, tối hôm qua không thành chó, hôm nay nhiều càng chương 2777 ba yêu khủng bố chương 2777 ba yêu khủng bố ân. Người nào dám ở tại chúng ta ba người trước mặt ồn ào? Dương Đính Thiên lời nói này nói, lập tức liền đưa tới cái kia họa thế ba yêu chú ý, chỉ gặp cái kia thân hình khổng lồ họa thế ba yêu cùng nhau hướng phía Dương Đính Thiên quăng tới ánh mắt. Ha ha, nguyên lai là một đầu nhỏ yếu lại tên ngu xuẩn. Cái kia Nưu yêu lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Tốt ngươi cái con bê con, dám xem nhẹ bản đại gia. Dương Đính Thiên đằng một chút liền nổi giận. Cũng mặc kệ cái kia họa thế ba yêu đến cùng có phải hay không nó nhận biết ngày xưa tiểu đồng bọn, trực tiếp hiện hóa ra kỳ lân bản thể, chân đạp hỏa vân bay thẳng mà đi. Hướng chúng ta khiêu chiến, là ngươi lớn nhất ngu xuẩn. Nưu yêu ngột ngạt giống to, nó thanh chấn đến giữa thiên địa đều tại run rẩy. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta họa thế ba yêu lực lượng đi. Sau một khắc, Nưu yêu động. Nó to lớn móng trâu đối với Dương Đính Thiên đè xuống đầu, lôi cuốn lấy không thể tưởng tượng hùng hậu chi lực. Tại bản đại gia trước mặt, các ngươi những này tiểu lão đệ còn muốn xoay người. Dương Đính Thiên không sợ hãi chút nào, đồng dạng huy động móng, lựa chọn ngang nhiên nên kích. Phanh! Móng trâu cùng móng dê răn răn chắc chắc va chạm tại một chỗ, hai cú cực hạn lực đạo lẫn nhau khuấy động. Bực này giao phong, là thật là hiếm thấy không gì sánh được. Nhưng ở cái này lực cùng lực giao phong phía dưới, Dương Đính Thiên lại là thua trận. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Dương Đính Thiên một cái chân trực tiếp liền bị đánh gãy, thân thể liên tục lùi lại. Hoa kháo! Người trâu này móng thế nào cứng như vậy? Dương Đính Thiên hoa hoa kêu to, hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình vậy mà tại chính diện giao phong phía dưới bị thua thiệt, mà lại chênh lệch rất lớn. Vô luận là thể phách hay là lực lượng, cái tiêm nhu yêu tựa hồ cũng tại phía xa Dương Đính Thiên phía trên. Giờ phút này, trên kim điện một trụ cao hương lại lần nữa dấy lên. Bọn hắn muốn làm, chính là tại cái này họa thế ba yêu thế công phía dưới trèo chống đến một nén nhang đốt hết. Nhu yêu đã xuất thủ, mặt khác hai tôn đại yêu cũng chưa khoanh tay đứng nhìn, đồng loạt ra tay đối phó đám người. Một trận đại chiến như vậy bùng phát, họa thế ba yêu cho thấy bọn chúng vô cùng kinh người thực lực. Nhu yêu lực lượng cực kỳ cường đại, lấy một loại lực áp chư thiên trạng thái tấn công mạnh ở đây một đám cường giả. Mà hầu yêu thì là thế công lăng lệ nhanh chóng, lại sẽ thi triển ra các loại quỷ dị thần thông, để đám người khó mà ứng đối. Về phần hồ yêu kia, thì là lấy bí thuật quấy nhiều ở đây một đám cường giả. Trong lúc lơ đãng liền sẽ lấy hồ yêu kia đạo. Ha 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 ha, ta thành, ta thành, ta rốt cục đã luyện thành. Đột ngột ở giữa, một cái trụ cổ sinh linh trang như điên cuồng kêu to lên, trong mắt tràn đầy hỗn loạn vẻ điên cuồng, khoa tay múa chân, đã mất đi lý trí. Đây chính là hồ yêu năng lực, có thể tại trong vô thanh vô tức để cho người ta lâm vào khó mà tự kiểm chế ảo giác cùng mông muội bên trong. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Ô ô ô, ta sợ sệt, ta muốn về nhà tìm mụ mụ. Một nữ tử trong lúc bất chợt ôm nhau khóc ròng đứng lên, cả người lộ ra sụp đổ mà tuyệt vọng. Vừa lúc Nưu Yêu thế công tiến đến, nữ tử này căn bản không có bất kỳ phát giác, cũng không làm được nửa điểm phản ứng. Oen, trong nháy mắt, cái kia ôm đầu khóc giống nữ tử liền bị Nưu Yêu trực tiếp vênh thành bã vụn. Ngay cả hồn phách đều là bị trực tiếp nghiền nát. Liên cung nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Đây cũng là thí luyện bắt đầu đến nay, cái thứ nhất vẫn là trụ cổ sinh linh. Một màn như thế, làm cho những cường giả khác nhau nhau hãi nhiên. Cho dù là luyện thanh minh, tạo hóa song tử, cổ thần lao đại mấy vị này cũng không khỏi tâm kinh đạm hàn đứng lên. Hoa thế ba yêu, quả nhiên là khủng bố như vậy. Cùng cái này ba tôn đại yêu tướng so, bọn hắn phảng phất căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại. Tuy nói đám người không phải đánh bại cái này họa thế ba yêu, mà là muốn chống nổi thời gian đốt một nén hương. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù là muốn chống nổi một nén nhang này cũng rất là gian nan a phốc. hầu yêu như quỷ mị xuất hiện ở thần long cổ vực 12 người ở trong, trực tiếp bắt lấy bên trong một cái trụ cổ sinh linh, đem nó xé thành hai nửa. Đáng giận, thần long cổ vực 11 vị cường giả vừa kinh vừa sợ, đồng loạt ra tay muốn bắt lấy khỉ kia yêu, đáng tiếc căn bản vô dụng. Khỉ kia yêu vô tung vô ảnh, rõ ràng là nắm giữ hư không đại đạo lực lượng, có thể tùy ý ở trong hư không thiểm chuyển xê dịch. Lại cái này hầu yêu mỗi một lần xuất thủ đều là hung tàn không gì sánh được, chắc chắn sẽ đem trụ cổ sinh linh trực tiếp xé xác. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, liền đã có 4-5 cái trụ cổ sinh linh liên tiếp vỡ lạc. Mà cái kia một trụ cao hương mới bẹn bẹn đốt đi gần một nửa mà thôi. Thật muốn các loại cái kia một nén nhang đốt xong, sợ là nơi này cũng không có mấy người có thể còn sống. Đám người lui đến thân ta sau. Thời khắc mấu chốt, hay là Luyện Thanh Minh chủ động đứng dậy. Tất cả mọi người khẽ giật mình, nhưng vẫn là cùng nhau hành động, nhao nhao thối lui đến Luyện Thanh Minh sau lưng. Đã thấy Luyện Thanh Minh trong mi tâm ấn ký hoa sen nở rộ, quá diện thánh bảo lúc này bay động mà lên, tại trong quang hoa trở nên to lớn, giống như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem Luyện Thanh Minh cùng sau lưng tất cả mọi người che chở trong đó. Vâng. Ngưu yêu thế công vừa lúc đến, trung điệp đánh vào quá diễn thánh bảo phía trên. Đã thấy quá diễn thánh bảo quang hoa lập lòe, ngạnh sinh sinh hóa giải ngưu yêu lực lượng. Quá tốt rồi, có quá diễn thánh bảo loại bảo vật này, chúng ta có thể chịu được. Không hổ là quá diễn cổ vực truyền nhân duy nhất ta. Một đám trụ cổ sinh linh đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng Luyện Thanh Minh lại là tâm thần nặng nề. Quá diễn thánh bảo cố nhiên có thể che chở nhất thời, nhưng có thể hay không chống nổi thời gian một nén nhang hắn cũng không chắc. Vạn nhất, cái này họa thế ba yêu lực lượng còn không chỉ như thế, chỉ sợ quá diễn thánh bảo cũng chưa chắc có thể chịu nổi, a mà lại cũng không phải tất cả mọi người nút ở quá diễn thánh bảo phía sau. Vẫn như cũ có cái gia hỏa 10 phần phách lối ở bên ngoài lắc lư, còn không ngừng hướng Nưu Yêu trước mặt phóng đi. Bản đại gia cùng ngươi liều mạng. Dương Đính Thiên căn bản liền không có muốn nút ở phía sau ý tứ. Nói đùa, ta Dương Đính Thiên lúc nào trốn ở người khác phía sau qua? Đây không phải ta Dương Đính Thiên phong cách. Thú hổ cái này họa thế ba yêu tại Dương Đính Thiên xem ra, hẳn là lúc trước phủ Vân Sơn bên trên ba yêu, năm đó cũng chính là chính mình tiểu lão đệ. Kết quả hiện tại thế mà chi lăng đi lên. Dương Đính Thiên càng là muốn chứng minh thực lực của mình, muốn để cái này họa thế ba yêu biết, đệ đệ thối thủy chung là đệ đệ thối, vĩnh viễn cũng đấu không lại ngươi tốt đại ca. Long đại bọn chúng mấy cái cũng là đầu đầy mồ hôi, nhưng không có lựa chọn đi trợ giúp Dương Đính Thiên. Chính như Long đại trước đó dự đoán như thế, nó cảm thấy chỗ này vị thí luyện đối với bọn chúng mà nói sẽ không có cái gì hung hiểm, cho dù là có, cũng chỉ sẽ là nhất thời. Dù sao mặc kệ là trước kia nhị sĩ ma, hay là hiện tại họa thế ba yêu, rõ ràng chính là năm đó phủ Vân Sơn người quen biết cũ, nhất là nhị sĩ ma. Cuối cùng cái kia sốc nổi mà làm ra vẻ dáng vẻ làm cho bọn chúng khắc sâu ấn tượng. Nếu như thế, Dương Đính Thiên liền xem như hành sự lỗ mãng, hẳn là cũng sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Cứ như vậy, tất cả mọi người núp ở quá diễn thánh bảo phía sau, duy chỉ có Dương Đính Thiên giống một vị cô độc mà dũng cảm chiến sĩ, một mình xông về họa thế ba yêu. Thấy vậy một màn, những cái kia núp ở phía sau trụ cổ sinh linh đều là nhịn không được sinh ra mấy phần kính nể. Mà họa thế ba yêu thấy vậy, thì đều là lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. Chỉ gặp hồ yêu mỉm cười, chín đầu đuôi cáo cùng nhau cuốn lấy Dương Đính Thiên. Trận trận dị hương tràn vào Dương Đính Thiên miệng mũi ở giữa. Trong lúc nhất thời, Dương Đính Thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu chóng mặt, tâm thần trong nháy mắt đình trệ. Khi nó lại lần nữa lúc thanh tỉnh, lại phát hiện chính mình vậy mà đứng tại một chỗ bãi nốt dê bên trong, bốn phía đều là từng cái trắng trắng mập mập dê con, mà chính mình thì là đứng tại bãi nốt dê trong góc, bên ngoài một người mặc áo xanh da hỏa, chính mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn qua trong bãi nốt dê Dương Nhi bọn họ. Cái này không sai, sừng dê đều đỏ, đêm nay mà liền nướng ngươi. Chương 2778 ngươi quả thực là một thiên tài. Chương 2778 ngươi quả thực là một thiên tài. Mộng bức Dương Đính Thiên có chút ngộng, vốn cũng không có bao nhiêu đầu óc nó, giờ phút này hoàn toàn là không làm rõ được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Đây là tình huống như thế nào? Bản đại gia vệ phủ Vân Sơn, có thể như thế nào là tại trong bãi nốt dê đầu, mà lại một màn này tình hình, làm sao có một loại rất quen thuộc cảm giác, giống như trước kia phát sinh qua nha. Sau một khắc, chỉ thấy nam tử mặc áo xanh kia thuần thục lộn vòng vào trong bãi nốt dê đầu, trong tay còn cầm một cây dây gai mà. Dây gai kia mà bị làm thành một vòng tròn, sau đó trực tiếp liền bọc tại Dương Đính Thiên trên cổ. Chính là ngươi rồi. Thanh niên cười hắc hắc, liền phải đem Dương Đính Thiên cho lôi ra bãi nốt dê. Dựa vào, ta đây há có thể nhịn? Ta Dương Đính Thiên sinh ra tự do, như gió nam tử, há có thể bị ngươi phủ lấy cổ? Ta phu diu. Dương Đính Thiên cũng mặc kệ dưới mắt là tình huống gì, bản năng chính là hơi ngửa đầu, đối với thanh niên kia chính là một cái dê dê công kích. Ai u ngoạ tảo. Thanh niên kia vội vàng không kịp chuẩn bị Dương Đính Thiên đỉnh một cái chân đấy, cả người đặt mông liền ngã văng ra ngoài. Mà thẳng đến thanh niên kia bị chính mình đỉnh một cái mông ngồi xổm hồi nhỏ, Dương Đính Thiên mới đột nhiên ở giữa ý thức được. Một màn này giống như lúc trước phát sinh qua, a còn nhớ rõ là rất nhiều năm trước, chính mình còn tại Phù Vân Sơn thời điểm, Diệp Thanh Vân tên kia cũng là cái dạng này, muốn đem chính mình cầm ra đi nướng lên ăn. Kết quả chính mình liền đỉnh Diệp Thanh Vân một chút, sau đó còn nhảy ra bãi nốt dê, mang theo bãi nốt dê mà bên trong dê dê bọn họ khắp núi chạy loạn. Cái kia một đỉnh, cũng tuyên cáo Dương Đính Thiên cái này Phù Vân Sơn thứ nhất ngu ngơ sinh ra. Từ đây mở ra nó truyền kỳ mà không hợp thói thường hành trình. Có thể Dương Đính Thiên không nghĩ tới, chính mình thế mà về tới ngày đó, lại ôn lại một lần chuyện năm đó. Đây là chuyện ra sao? Bản đại gia chẳng lẽ là đầu bị đánh nhiều, có chút ma bệnh? Hay là nói bản đại gia cái này sau này hết thể kinh lịch, cũng chỉ là một cái đáng thương Dương Nhi, tại nồi sắt bên cạnh trước khi chết bi ai miễn tưởng sao? Nhìn xem đối diện Diệp Thanh Vân bò người lên, hung tợn nhìn mình chằm chằm, Dương Đính Thiên theo bản năng liền hướng phía nơi xa chạy trốn. Muốn chạy? Ngươi chạy ra ta cái này phủ Vân Sơn sao? Diệp Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, một cái bước xa liền hướng phía Dương Đính Thiên đuổi theo mà đi. Trong tay dây gai mà càng là như là pháp bảo một dạng, thỉnh thoảng liền hướng phía Dương Đính Thiên bay tới. Dương Đính Thiên giờ phút này cũng từ bỏ suy nghĩ, cũng mặc kệ đây rốt cuộc là tình huống gì, ta chạy trước lại nói. Cứ như vậy, Dương Đính Thiên nhất lộ phi nước đại, từ phủ Vân Sơn chạy tới dưới núi, sau đó một đường hướng bắc. Dê không ngừng bó, lại là chạy tới rét lạnh Bắc Xuyên đại địa. Đừng chạy. Vừa quay đầu lại, hung thần ác sát Diệp Thanh Vân tiếp tục ở phía sau đuổi theo, trong tay không chỉ có dây gai mà, còn nhiều ra một thanh kinh khủng dao phay lớn. Tựa hồ xông lên liền phải đem Dương Đính Thiên đầu cho bổ. Dương Đính Thiên tiếp tục chạy trốn. Từ Bắc Xuyên chạy tới Đông Thổ, lại từ Đông Thổ chạy trốn tới Tây Cảnh Phật Môn, nhưng vẫn là không cách nào chạy thoát. Nó lại chạy trốn tới Đại Hoang Thiên Vực, chạy trốn tới Bốn Bờ Gia Mạ, chạy trốn tới Tây Thiên Cực Lạc, chạy trốn tới Cửu Thiên Tiên Đỉnh, cho đến một đường sông về hư vô chi giới. Nhìn lại, Diệp Thanh Vân còn tại kiên trì không ngừng đuổi theo chính mình, trong tay càng là nhiều đủ loại đồ vật. Cái gì thiết truy, cái nổi, môi phân cái gì? Ngươi mẹ nó còn muốn đuổi tới lúc nào? Dương Đính Thiên tức giận, đối với Diệp Thanh Vân chửi ầm lên. Ta muốn đem ngươi làm thành cây thì là thịt cừu. Phía sau đã tựa như yêu ma Diệp Thanh Vân chảy nước bọt điên cuồng kêu to. Giá hỏa này thế nào? Kim điện trong thí luyện, mọi người thấy Dương Đính Thiên dáng vẻ, đều là lộ ra thần sắc hoang mang. Thời khắc này Dương Đính Thiên, giống như cái kẻ ngu một dạng nguyên địa xoay quanh phi nước đại, một bên xoay quanh trong miệng còn một mực hùng hùng hổ hổ. Nó hẳn là chúng hồ yêu kia thần thông, giờ phút này đã tâm thần hỗn loạn. Cổ thần lão đại trầm giọng nói ra, liền muốn tiến lên đem Dương Đính Thiên cưỡng ép lôi trở lại. Không cần của nó. Long đại ngăn trở cổ thần lão đại. Vì sao? Cái kia họa thế ba yêu lập tức liền muốn giết nó. Cổ thần lão đại tràn đầy không hiểu nhìn về phía Long đại. Nó là đồng bạn của các ngươi, vì sao thấy chết không cứu? Long đại, muốn làm sao giải thích với ngươi, kỳ thật cái kia họa thế ba yêu cũng là chúng ta đồng bạn đâu. Nói đến thật sự là có chút phức tạp. Cùng lúc đó, Hầu Yêu trực tiếp bắt lấy còn tại nguyên địa vòng quanh Dương Đính Thiên, nét miệng cười to ở giữa, trực tiếp đem Dương Đính Thiên một cái chân mà cho xé rách xuống tới. Dù là như vậy, Dương Đính Thiên vẫn không có bất luận cái gì phát giác, còn lại ba cái chân mà còn tại dùng lực lay. Các ngươi cũng không tránh được bao lâu. Nưu Yêu đại giống một tiếng, quanh thân ngọn lửa màu đen phô thiên cái địa hướng về đám người đánh tới. Ông Quá Diện Thánh Bảo tiếp tục phát huy tác dụng, đem tất cả đánh tới ngọn lửa màu đen đều ngăn cản ở bên ngoài. Luyện Thanh Minh cắn răng trèo trống, tự thân chi lực không ngừng tràn vào Quá Diện Thánh Bảo, khiến cho món bảo vật này lực lượng từ đầu đến cuối có thể duy trì ở hắn. Dương mắt nhìn về phía trên, cây kia cao hương đã đốt đi hơn phân nửa. Làm sao còn có lâu như vậy? Luyện Thanh Minh đầu đầy mồ hôi, hắn đã có chút không chịu nổi. Quá Diện Thánh Bảo dù sao không phải bản năng, cái này họa thế ba yêu lực lượng quá mức khủng bố, thời thời khắc khắc đều tại kịch liệt tiêu hao Luyện Thanh Minh lực lượng. Một khi Luyện Thanh Minh lực lượng hao hết, Quá Diện Thánh Bảo cũng sẽ tùy theo suy yếu. Mà dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ là chống đỡ không đến cái kia một nén nhang đốt hết. Hai vị chẳng lẽ còn muốn một mực cất giấu sao? Giờ phút này như lại không ra tay, người ta đều không thể chống nổi trận thí luyện này. Luyện Thanh Minh nhìn về hướng Tạo Hóa Song Tử, ngữ khí rất là lăng lệ đạo. Khác biệt Thiên Tuyệt, Thu Điệu Minh hai người đều không có nói chuyện, nhưng cũng không có lại che giấu. Hai người chính là Tạo Hóa Tôn giả nhi tử, cũng là huyền hoàng cổ vực người sống sót, tự nhiên người mang bất phàm chi lực. Chỉ thấy hai người riêng phần mình độc nhãn cùng nhau hiện ra quang mang, xanh đỏ chi sắc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Chỉ một thoáng, chỗ này trong thiên địa hết thảy đều trở nên trầm trọng, tựa như lâm vào tuế nguyệt trường hà ngưng trệ bên trong. Nhưng đây cũng không phải là tuế nguyệt đại đạo lực lượng, Tạo Hóa Song Tử cũng không có khả năng có ảnh hưởng tuế nguyệt trường hà bản lĩnh. Đây là huyền hoàng cổ vực hy hữu huyết mạch lực lượng đặc thù, có thể tại trong phạm vi nhất định để hết thảy lâm vào bọn hắn đồng thuật trong thiên địa. Nói cách khác, vùng thiên địa này cùng ngoại giới đã tước đoạt ra, tạm thời bị Tạo Hóa Song Tử đồng thuật nắm trong tay. Kể từ đó, ngược lại là có thể mười phần thuận lợi kéo qua cái này còn lại thời gian nửa nén hương. Lực lượng như thế, có thể trói buộc không được chúng ta. Tạo Hóa Song Tử lực lượng còn chưa tiếp tục bao lâu, cái kia lâm vào đồng thuật bên trong họa thế ba yêu cũng đã là có chút muốn tránh thoát dấu hiệu, nhất là Hồ Yêu. Thứ nhất song cáo mắt đột nhiên biến thành hai màu trắng đen. Âm Dương Đại Đạo chi lực đột nhiên hiện lên, lực lượng lập tức liền xua tán đi Tạo Hóa Song Tử đồng thuật chi lực. Giữa thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Tạo Hóa Song Tử cùng nhau lộ ra vẻ bất đắc dĩ, huyết mạch của bọn hắn đồng thuật mặc dù lợi hại, thế nhưng không cách nào cùng chí cao đại đạo lực lượng chống lại. Huống chi Hồ Yêu kia chí cao đại đạo, rõ ràng đã đến rất sâu cấp độ, mà huynh đệ bọn họ hai người đối với tự thân huyết mạch chi lực vận dụng còn không kịp phụ thân của bọn hắn huyền hoàng tôn giả, huyết mạch đồng thuật bị phá giải cũng là không thể làm gì. Nhưng kể từ đó, đám người tựa hồ căn bản là không có biện pháp chống nổi, vậy còn giữ lại thời gian nửa nén hương. Lão Quy, ngươi một mực đi lên nhìn cái gì đâu? Mấy đại thánh thú nơi này, Bá Thiên Hổ chú ý tới Hải Quy Tiên Nhân một mực ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia một nén nhang, không khỏi hỏi. Hải Quy Tiên Nhân mặt lộ vẻ suy tư, đột nhiên nói lời kinh người. Nếu lần này thí luyện là chống nổi một nén nhang, vậy có hay không một loại khả năng chúng ta để cái kia một nén nhang đốt nhanh lên một chút được hay không? Hoặc là trực tiếp đem cái kia một nén nhang cho bổ. Lời vừa nói ra, bên người mấy đại thánh thú đều là vì một trong tư thế. Ngoa tạo. Lao Quy ngươi quả thực là một thiên tài. Chương 2779 uống nước ấm. Chương 2779 uống nước ấm. Rùa biển tiên nhân đúng là một thiên tài. Hoặc là nói sự thông minh của nó tại Phủ Vân Sơn yêu thú tiểu phân đội bên trong, đúng là có chút hàng duy đặc kích. Long đại trầm ổn cẩn thận, luôn luôn là tiểu phân đội lão đại tư thái, nhưng cũng bởi vậy cơ hồ không có đánh phá tư duy kỳ tư diệu tưởng. Bá Thiên Hổ cùng gà trống lớn, liền vẫn luôn là không có đầu não cùng không cao hứng hình tượng, luận trí tuệ cũng chỉ có thể nói là có, nhưng cũng không nhiều. Về phần Dương Đính Thiên trí tuệ hai chữ này cùng nó giống như căn bản cũng không dính dáng, nó cũng là công nhận yêu thú tiểu phân đội trí thông minh hạng chót tồn tại. Chỉ có rùa biển tiên nhân, nhìn như tại tiểu phân đội bên trong cảm giác tồn tại không cao, cũng vẫn luôn cùng cái ngồi lao đầu tử một dạng. Nhưng đội hồ vẫn luôn trí thông minh online, đồng thời còn thường xuyên sẽ có đánh vỡ thưởng quy mạch suy nghĩ. Có lẽ quy quy mới là tiểu phân đội trí thông minh trần nhà. Mà giờ khắc này, cũng là rùa biển tiên nhân đưa ra bực này kỳ tư diệu tưởng, làm cho Long đại bọn chúng cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vậy thì nhanh lên hành động. Bá Thiên Hổ quay đầu liền nhìn về hướng gà trống lớn. Kê ca, xem ngươi rồi. Hừ. Nương theo lấy gà trống lớn hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nó hai cánh chấn động, chu tước chân thân hướng lên bay thẳng mà đi. Nó muốn đi đốt đi nén hương kia, trực tiếp kết thúc rơi trận này không hợp thói thường thí luyện. Gà trống lớn tốc độ cực nhanh, bay lên ở giữa vẩy xuống vô số hỏa hồng lâm vũ, nhưng cũng hấp dẫn cái kia hỏa thế ba yêu chú ý, nhưng quỷ dị chính là, hỏa thế ba yêu cũng không có trở ngại dừng gà trống lớn ý tứ, vẫn tại trêu đùa Dương Đính Thiên, cũng không ngừng công kích quá diễn thánh bảo. Gặp tình hình này, gà trống lớn tự nhiên là bay càng nhanh. Nương theo lấy một trận cao vút tức minh thanh âm, thường hực chu tức thần hỏa tự đại gà trống quanh thân hiện lên mà ra. Gà trống lớn chính mình còn chưa từng xông ra kim điện, nó chu tức thần hỏa đã là trước một bước gào thét mà lên, lập tức liền che mất cái kia một trụ còn tại đốt hương. Chỉ gặp vậy còn lại một nửa hương, cấp tốc bị đốt hết, cho đến tàn hương phiêu tán. Cùng lúc đó, trong kim điện hỏa thế ba yêu cùng nhau đều là đỉnh chỉ thế công, ba yêu một lần nữa về tới ngay từ đầu cái kia ba tòa sơn phong hùng vĩ phía trên. Hừ, coi như các ngươi thông minh, lần này liền để cho các ngươi trốn qua một kiếp. Hầu yêu một mặt bất mãn khẽ nói. Một bức đám người còn mười phần một bức. Bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, làm sao trận thí luyện này cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc rồi hả? Thật đúng là có thể dạng này. Cổ thần lão đại trực tiếp kinh ngạc cái đại ngốc. Khá lắm. Nguyên lai còn có loại này tao thao tác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mấy tên này kỳ tư diệu tượng, thế mà thật liền đem trận này không gì sánh được gian nan thí luyện cho thông qua được. Ngay từ đầu cổ thần lão đại còn cảm thấy mấy tên này ý nghĩ quá bất hợp lý. Thí luyện này rõ ràng là phải dựa vào đám người liên thủ gượng chống đi qua. Mấy tên này lại nghĩ đến muốn đem nén hương kia cho làm, đây quả thực là hoang đường nha. Nào có như thế không hợp thói thường biện pháp. Kết quả sự thật chính là như thế không hợp thói thường. Thí luyện cứ như vậy thông qua được, có lẽ trận thí luyện này từ vừa mới bắt đầu chính là không hợp thói thường. Không hợp thói thường thí luyện, tự nhiên cũng muốn dùng không hợp thói thường phương thức đến thông qua. May mắn vượt qua kiểm tra, nhưng ở chúng ta đằng sau, nhưng còn có càng thêm lợi hại cường giả đang chờ các ngươi u. Chỉ gặp ba yêu bên trong hồ yêu đối với đám người nhẹ nhàng khoát tay, mang trên mặt quyến rũ động lòng người dáng tươi cười. Hồ yêu nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ gặp phía dưới trong sông núi xuất hiện một đầu lao nhanh sông lớn. Nước sông mãnh liệt chảy xiết, lại không biết nó đầu nguồn ở đâu, cũng không biết nó muốn hướng chạy phương nào. Đây là các ngươi nên được ban thưởng, hảo hảo hưởng dụng đi. Hồ yêu nói xong, hỏa thế ba yêu cùng nhau biến thành ba đạo quang ảnh bay ra kim điện, chui vào phía dưới cấm viên phía dưới. Mà mọi người thấy phía trên đại địa đột ngột xuất hiện dòng sông, trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào cho phải. Ban thưởng, chẳng lẽ nói cùng trận đầu thí luyện một dạng, muốn uống con sông lớn này bên trong nước sông liền có thể đạt được chỗ tốt sao? Như thế cơ duyên, không thể bỏ lỡ. Một đầu trụ cổ sinh linh phản ứng ngược lại là rất nhanh, thừa dịp đám người còn tại thời khắc nghi hoặc, bay thẳng đến con sông lớn kia bên cạnh, đem đầu luồn vào đến liền là một trận quát mạnh. Thấy vậy một màn, mà khác trụ cổ sinh linh cũng là tranh thủ thời gian học theo, từng cái tất cả đều nằm ngoài bờ sông bắt đầu uống nước. Luyện Thanh Minh, Tạo Hóa Song Tử cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đều cảm thấy đây chính là thông qua thí luyện ban thưởng, chỉ cần uống xong sông lớn này bên trong nước, liền có thể như trước đó gặm cả rốt một dạng đạt được tăng lên. Trong lúc nhất thời, sông lớn hai bên đều ngược ngược uống nước gầm thanh liên tiếp. Nước này thật là khó uống a. Những này trụ cổ sinh linh bọn họ đều là cố nén khó chịu, trong lòng tự an ủi mình đây là vì tăng thực lực lên. Cho dù nước này lại mặt lại canh, cũng muốn cố nén uống hết. Không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu rồng. Không uống nước bẩn có thể nào thành công. Nhưng vấn đề là nước này làm sao càng uống càng tối. Mà lại bụng đều muốn rót đã no đầy đủ, thế nào còn không có cảm giác được có cái gì tăng lên đâu. Chẳng lẽ là uống còn chưa đủ nhiều không? Hoặc là chúng ta uống nước tư thế không đối. Nhưng vào lúc này, đang uống nước trụ cổ sinh linh bọn họ nghe thấy cách đó không xa có dòng nước bay nhẹ thanh âm. Con chuyến đến trận trận vui lùa ầm ĩ rất lâu không có tắm rửa, lần này có thể tẩy cái thông thấu. Nước này không sai, lạnh siêu siêu rất thoải mái. Lão Quy, ta giúp ngươi xoa xoa mai rùa. Uống nước trụ cổ sinh linh bọn họ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy con sông lớn này thượng du, Long Đại, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn, rùa biển tiên nhân cùng mơ mơ màng màng Dương Đính Tiên, đều tại trong sông tắm rửa đâu. Bọn chúng tẩy vui vẻ ra mặt, mà hạ du nằm ngoài bờ sông uống nước những này trụ cổ sinh linh bọn họ, cả đám đều trực tiếp ngộp. Ngoa tào. Bọn hắn cùng nhau đứng dậy, mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ. Mẹ nó, chúng ta tại hạ du loạng xoạng uống nước, mấy người các ngươi ra hỏa tại thượng du tắm rửa. Thứ đồ chơi gì a? Thì ra chúng ta là tại uống bọn giá hỏa này nước tắm. Khó trách nước này càng uống càng mùi tanh đâu. Còn không biết mấy tên này có hay không bụng trộm ở trong nước đi tiểu đâu. Lẽ nào lại như vậy? Luyện Thanh Minh, Tạo Hóa Song Tử sắc mặt đều trở nên càng khó coi, đang chuẩn bị đi tìm Long Đại bọn chúng tính sổ sách. Có thể vừa muốn có hành động, chỉ thấy Long Đại bọn chúng mấy cái trên thân vậy mà đều xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Tựa hồ là từ trong nước sông tràn ngập ra. chủ động tụ hợp vào đến trên người của bọn nó. Ân, đây là chân nguyên tôi thể. Thấy vậy một màn, Chu Cổ Sinh Linh bọn họ khuôn mặt lại biến. Bọn hắn sao lại nhìn không ra, những này ánh sáng màu xanh chính là cổ linh chân nguyên, lại đang chủ động là Long Đại bọn chúng tẩy luyện thân thể. Mà lại cái này rõ ràng không phải cái gì nhỏ tăng lên, ngũ đại thánh thú thân thể này đã thập phần cường đại, mà tại con sông lớn này chi thủy tẩy luyện phía dưới, ngũ đại thánh thú thân thể vẫn như cũ có thể sinh ra thủy biến. Cũng tỉ như trước đó xuất hiện qua hai răng ma cùng họa thế ba yêu, bọn chúng thể phách đều đã trở nên cực kỳ khủng bố, tựa như là tại cổ linh chân nguyên bên trong thấm vào vô số tuế nguyệt mới tạo ra được tới. Ngũ đại thánh thú giờ phút này, tựa hồ cũng tại đã trải qua hai răng ma, họa thế ba yêu đã từng trải qua thủy biến. Chẳng lẽ trận thí luyện này ban thưởng, không phải muốn uống sông lớn này bên trong nước, mà là muốn ngâm trong bồn tắm? Chương 2780 nấu cơm lão đăng, chương 2780 nấu cơm lão đăng, ngũ đại thánh thú tại trong sông lớn thỏa thích tắm rửa. Bá Thiên Hổ càng là trực tiếp bỏ tới rùa biển tiên nhân trên mai rùa mặt, dùng nó cái kia sắc bén không gì sánh được hổ trảo, trên mai rùa mặt dùng sức lay đứng lên. Cái kia xoẹt xẹt thanh âm, nghe được người ra đầu run lên. Liên cung dùng móng tay tại trên bảng đen dùng sức phủi đi một dạng. Mà rùa biển tiên nhân thì là lộ ra một phen vui vẻ hưởng thụ bộ dáng, tựa hồ đối với Bá Thiên Hổ hổ trảo trà lưng 10 phần hưởng thụ. Bá Thiên Hổ cũng là cào 10 phần tận hứng. Tuy nói là bạch hổ, nhưng cũng cùng mèo nhà không sai biệt lắm, ưa thích dùng một chút thô ráp đồ vật đi mài mắm bớt. Có thể bình thường đồ chơi căn bản không chịu được Bá Thiên Hổ hổ trảo, cũng chỉ có rùa biển tiên nhân mai rùa con bị hổ trảo như thế lay đều vô sự mà. Ngươi còn tại trên bờ nhìn xem làm gì? Tranh thủ thời gian xuống tới cùng nhau tắm nha. Bá Thiên Hổ vẫn không quên đối với trên bờ cổ thần lão đại gọi hàng. Cổ thần lão đại là trơ mắt nhìn xem bọn chúng năm cái nhảy vào đi tắm rửa, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cái này ngũ đại thánh thú cử động, nhất là Dương Đỉnh Thiên. Gia hỏa này bây giờ còn có điểm mơ hồ đâu, rõ ràng không có từ hồ yêu trong thần thông tỉnh táo lại, bị gà trống lớn dùng móng đuốt mang theo, tại trong nước sông đầu chập trùng lên xuống. Thầy có chút thần trí không rõ. Cổ thần lão đại thật sự là không làm được cử động như vậy, cảm thấy có chút quá mất mặt xấu hổ. Ta dù sao cũng là cổ thần đứng đầu, luôn luôn uy nghiêm thâm trầm, sao có thể cùng các ngươi những này tên du thủ du thực mở dạng, tùy tiện xuống sông tắm rửa đâu? Ta cổ thần lão đại mặt mũi đặt ở nơi nào? Về sau còn thế nào gặp đệ đệ của ta bọn muội muội? Nhưng khi cổ thần lão đại nhìn thấy ngũ đại thánh thú trên thân đều xanh ánh sáng màu hoa lúc, cổ thần lão đại lập tức liền hiểu. Dựa vào, các ngươi bọn gia hỏa này biết rõ tại trong sông tắm rửa có thể được đến cơ duyên, thế mà đều không nói cho ta. Ngày đi xuống trước đó liền không thể nói một tiếng sao? Có thể chậm trễ các ngươi bao nhiêu công phu sao? Chỉ gặp cổ thần lão đại một cái đột nhiên bật lên, sau đó lấy một cái 10 phần duyên dáng tư thế, đầu dưới chân trên thẳng tắp đâm vào trong sông lớn, thậm chí không có tóe lên bao nhiêu bọt nước. Độ khó hệ số có thể nghĩ, mà hắn cái này cũng làm cho hạ du những cái kia xứng sở trụ cổ sinh linh bọn họ kịp phản ứng. Cái này còn uống cái giám nha. Tranh thủ thời gian cùng theo một lúc xuống nước, đã chậm đoán chừng liền đến đã không kịp. Chỉ gặp tất cả trụ cổ sinh linh cùng nhau lấy các loại tư thế nhảy vào trong sông lớn, cái kia tranh nhau chen lấn dáng vẻ, tựa hồ sợ đã chậm con sông lớn này liền sẽ biến mất. Nhưng bọn hắn mới vừa vào nước còn không có bao lâu. Ông, sông lớn vẫn thật là lập tức không thấy. Mọi người cùng Tề Đô được đưa đến kim điện bên ngoài, lại lần nữa xuất hiện ở vị kia đầu chọc thánh nhất định người trước mặt. Thánh nhất định người mặt mỉm cười nhìn xem đám người. Ngũ đại thánh thú vẫn chưa thỏa mãn. Cổ thần lão đại thì là tiếc hận chính mình phản ứng quá chậm, thể phách lấy được tăng lên thực có hạn. Mà mặt khác chủ cổ sinh linh mỗi một cái đều là hối tiếc không thôi. Lần này chỗ tốt, bọn hắn làm một chút cũng không có mò lấy, còn không công uống một bụng nước tắm. Đơn giản không cái lớn ngữ. Nhất làm bọn hắn cảm thấy không hiểu là, mấy tên này tựa hồ đối với hai trận thí luyện có khả năng lấy được chỗ tốt hết sức rõ ràng. Thường thường mấy tên này làm không hợp thói thường cử động, mới thật sự là nhất thiết có thể đạt được chỗ tốt. Cung Hỉ Nhĩ các loại thông qua trận thứ hai thí luyện, nhìn chư vị dáng vẻ nên thu hoạch không nhỏ. Thánh nhất định người cười nhạt nói ra. Mà lúc này, bốn phía lại chạy đến không ít trụ cổ sinh linh. Đều là thánh nhất định người trước đó hướng hư vô chi giới các nơi truyền âm dẫn tới, khiến cho ở đây trụ cổ sinh linh số lượng lập tức liền có thêm không ít, trong đó còn có Thiên Ương cổ vực mà đến Kim Truy làm cùng Huyết Đao làm. Ngọc Kiếm làm cũng không đến, tựa hồ đối với chuyện nơi đây cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, hoặc là nàng muốn lưu thủ Thiên Ương cổ vực, không có cách nào tự mình đến đây. Những này từ các nơi mà đến trụ cổ sinh linh cũng chỉ là vừa mới đến đây, còn không rõ lắm tình huống nơi này. Nhất là nhìn thấy một cái thân mặc áo xanh đầu chọc đứng ở nơi đó, rất nhiều trụ cổ sinh linh đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Dù vọng sở hữu nhập cấm viên người, đều là phải kinh thụ thí luyện, sau đó chính là đạo thứ ba. Thánh nhất định người trong lúc nhấc tay, cái kia phía trên kim điện thỉnh lình ở giữa biến thành xích hồng chi sắc, còn có cực kỳ khủng bố nóng dực khí tức tràn ngập ra. Tựa hồ kim điện kia đã biến thành luyện ngục một dạng địa phương. Không ít trụ cổ sinh linh nhìn về phía cái kia xích hồng bảo điện, đều là lộ ra tâm kinh đảm hán chi sắc. Mà đối với đã chịu qua hai lần thí luyện ngũ đại thánh thú, cổ thần lão đại cùng một đám trụ cổ các cường giả tới nói, thì là có chút không thể chờ đợi. Tuy nói thí luyện gian nan, nhưng bọn hắn đã minh bạch chỉ cần có thể thông qua thí luyện liền có thể đạt được chỗ tốt. Chỉ cần một mực tiếp tục như vậy, liên tiếp xông qua 12 đạo thí luyện, không chỉ có thể thuận lợi tiến vào cấm nguyên, lại thực lực bản thân cũng sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Cớ sao mà không làm đâu? Cái này đạo thứ ba thí luyện, chư vị cũng nên cẩn thận, nếu là một nước vô ý liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thánh nhất định giả thuyết xong, ngũ đại thánh thú cũng sớm đã đợi không kịp, dẫn đầu liền hào hứng chạy cái kia xích hồng cung điện bay đi. Cổ thần lão đại theo sát phía sau. Mà trải qua hai lần thí luyện trụ cổ sinh linh bọn họ cũng không có quá nhiều do dự, cùng nhau bay về phía cung điện. ngược lại là những cái kia mới tới trụ cổ sinh linh bọn họ có chút chần chờ không chừng, thậm chí không muốn để ý tới cái gì thí luyện, liền muốn trực tiếp hướng cấm viên bên trong xông vào. Kết quả tự nhiên là bị thánh nhất định người ngăn cản. Cũng ngay, một đoàn trụ cổ sinh linh đều vây quanh, muốn bằng vào nhân số ưu thế bức bách thánh nhất định người nhường đường. Thánh nhất định người căn bản không nhiều nói nhảm, vỗ chính mình đầu trọc, lập tức trận trận kim mang hiện lên mà ra, đem trước mặt tất cả trụ cổ sinh linh hết thảy đưa vào cái kia xích hồng trong cung điện. Không muốn chịu đựng thí luyện, vậy liền trực tiếp đem các ngươi đưa vào đi. Cái này có thể để nút trong bóng tối nữ hoa cùng âm dương quân vương có chút không kiềm được. Nếu không hai tà cũng đi ra, đi kia cái gọi là thí luyện bên trong đùa giỡn một chút, có lẽ cũng có thể đạt được cơ duyên, từ đó tăng thực lực lên đâu. Âm dương quân vương kỳ thật còn tốt, dù sao nàng muốn tăng thực lực lên phương pháp chỉ 1/10, nhi nữ hoa đúng là có chút tâm động. Nhất là trông thấy ngũ đại thánh thú cùng cổ thần lão đại hai lần đi ra, thực lực đều tựa hồ có chỗ tăng lên, trong nội tâm nàng cũng ngứa á, bất quá nữ hoa vẫn là có ý định lại ổn một tay. Nàng muốn nhìn long đại bọn chúng lần thứ 3 thí luyện đằng sau sẽ là tình huống như thế nào. Như là luyện ngục bình thường trong cung điện, khắp nơi đều là bốc lên lửa nóng hừng hực. Tất cả mọi người xuất hiện nơi này, mà tại dưới chân của bọn hắn, rõ ràng là một ngụm to lớn hắc qua, mà lại nóng hổi, vô cùng nóng. Hai chân đứng trên mặt đất đều sẽ bốc khói loại kia. Cũng tỉ như đầu đã triệt để tỉnh táo lại Dương Đỉnh Tiên, giờ phút này đứng tại mảnh này như là nồi sắt một dạng trên đại địa, bốn cái móng đều phát ra suy suy thanh âm, còn toát ra từng luồng thịt nướng hương thơm. Hoa kháo! Dương Đỉnh Tiên đau kêu to lên, tranh thủ thời gian đằng không mà lên. Cùng nó một dạng đằng không mà lên người còn có không ít, tựa hồ cũng có chút không chịu nổi phía dưới mặt đất nóng hổi. Lần này lại là cái nào biết độc tử đi ra trăng bước. Dương Đỉnh Tiên nhìn chung quanh, long đại bọn chúng bốn cái cũng là như thế, muốn nhìn một chút lần này gặp được cái gì người quen. Đã thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên trên chầm chậm hạ lạc. Một cỗ kỳ dị mùi vị chỉ một thoáng lan tràn ra. Hành thái mà. Bóng đen kia rõ ràng là một cái đầu mang mũ trắng, người mặc màu đen tạp dề lão giả tang thương. Tay trái mang theo một thanh dao phay, tay phải nắm một thanh cái nồi. Sau lưng còn đeo một ngụm nồi sắt lớn. Bên hông càng là cài lấy từng thanh hình thái khác nhau dao phay. Tạo hình này tương đương độc đáo, mà lại lão giả tang thương kia dung mạo, ngũ đại thánh thú cũng đều là một chút nhận ra được. Đây không phải cho họ Diệp nấu cơm cái kia lão đang sao? Gọi cái gì tới? Dương Đỉnh Tiên hiển nhiên là không nhớ ra được tên, một bộ cố gắng suy nghĩ dáng vẻ. Lão giả tang thương ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả thân ảnh, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười hiền hòa. Không sai, quả thực không sai. Bao nhiêu năm không có nhìn thấy nhiều như vậy tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Vừa vặn liền dùng các ngươi, là vĩ đại cấm viên chi chủ nấu nướng một đạo trước nay chưa có mỹ vị. Chương 2781 tốt đẹp đầu dê, chương 2781 tốt đẹp đầu dê nương theo lấy lão giả tang thương kia tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp hắn tay trái dao phay lớn chậm rãi giơ lên, sau đó đối với nơi xa đám người chậm chậm rơi xuống. Một đao này, thế tới rất chậm, nhưng lại tại mọi người phía trên huyễn hóa ra một thanh to lớn đao ảnh. Đối với đám người vào đầu rơi xuống, đám người phản ứng cực nhanh, cùng nhau hướng về hai bên né tránh, nhưng cũng có một ít đầu sắt trụ cổ sinh linh, tự kiềm chế thực lực cao cường, khinh thường tại chỗ tránh. Muốn ngạnh kháng xuống đạo này to lớn đao ảnh, đã thấy phốc 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 mấy đạo tiếng vang, mấy cái kia đầu sắt giá hỏa bị cái kia to lớn đao ảnh tại chỗ chia đôi bổ ra. Cái này vẫn chưa xong. Theo lão giả tang thương kia trong tay liên tục huy động, cái kia to lớn đao ảnh cũng là nhanh chóng rơi xuống, đem mấy cái kia bị bổ ra trụ cổ sinh linh sống sờ sờ cắt thành lục ti nhi, mỗi một cây thịt băm đều lớn nhỏ đều 10 phần chỉnh tề, xem xét chính là đao công phi thường xuất chúng lao chủ con. Chỉ bất quá một màn này ở những người khác xem ra liền lộ ra có chút kinh khủng. 7-8 cái trụ cổ cường giả cứ như vậy chỉ chớp mắt mà công phu bị cắt thành lục ti nhi, ngay cả một chút phản kháng chỗ chống đều không có, liền ngay cả long đại bọn chúng mấy cái đều bị giật nảy mình. Dương Đỉnh Thiên càng là sờ lên đầu của mình, nó mới vừa rồi còn thật sự muốn dùng đầu đi ngạnh kháng cái kia to lớn đao ảnh, vẫn là bị đồng bạn ngạnh sinh lôi mở. Nếu là không tránh đi, chỉ sợ Dương Đỉnh Thiên hiện tại liền đã thành cuốn thịt dê, hay là phiến mỏng loại kia. Những này dùng để làm thịt băm hương cá. Lão giả tang thương trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, đem cái kia một đống thịt băm thu đến sau lưng một cái phiêu động trong mâm đầu, liên cung chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn giống như. Mà ánh mắt của hắn tiếp tục xem hướng mọi người tại đây. Món ăn tiếp theo chính là cấm viên chi chủ có chút yêu thích thịt hầm. Đao ảnh lại đến, lần này lại là đại khai đại hợp, không giống vừa rồi như vậy đao pháp tinh tế. Mau tránh ra! Đám người đã có phòng bị, giờ phút này nhìn thấy đao ảnh đánh tới cấp tốc trốn tránh, không còn bất cứ người nào dám đầu sát. Liền ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng đều học thông minh, đi theo tất cả mọi người một khối trốn tránh. Thật không nghĩ đến, cái này to lớn đao ảnh trong lúc bất chợt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đến đám người bên cạnh. A, mấy chục cái trụ cổ sinh linh vội vàng không kịp chuẩn bị cái này to lớn đao ảnh liên tục chém xuống, trong nháy mắt liền bị cắt thành từng khối lớn nhỏ vừa phải miếng thịt mà, có mập có gầy. Theo lão giả tang thương vẫy tay một cái, những này miếng thịt mà cũng bay đến phía sau hắn một cái trong mâm, xếp chồng chất cũng 10 phần chỉnh tề, thể hiện ra một cái chuyên nghiệp đầu bếp đối với mình tay nghề hoàn mỹ truy cầu. Mỗi một cái khâu đều muốn cố gắng thập toàn thập mỹ. Nhìn qua lão giả tang thương kia sau lưng hai cái đĩa, trên mặt mọi người đều là nổi lên vẻ sợ hãi, tuy nói trước đó gặp phải nhị sĩ ma cùng họa thế ba yêu đều thập phần cường đại, nhưng cùng cái này lão giả tang thương cùng so sánh, trình độ kinh khủng đơn giản không pháp tướng sách so sánh nhau. Lão giả tang thương kia một bên mang theo nụ cười ấm áp, một bên từ từ hạ đao, sau đó hời hợt ở giữa liền đem bọn hắn cắt thành lục ti nhi cùng miếng thịt mà, chuẩn bị dùng để làm đồ ăn. Cái này ni mã cũng quá dọa người. phản phất bọn hắn những này tất cả mọi người đã trở thành lão giả tang thương kia dưới tay nguyên liệu nấu ăn, không có phản kháng chỗ trống, chỉ có tiếp nhận bị đồ tể, bị chế biến thức ăn số mệnh. Trước đó thí luyện còn có thể phản kháng, còn có thể tìm cơ hội, có thể trận thí luyện này lại tựa hồ như là một con đường chết, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Đây quả thực không thể gọi làm thí luyện, rõ ràng chính là thập tử vô sinh tuyệt vọng bấy dập. Cái này đạo thứ ba đồ ăn, tự nhiên là muốn làm một đạo món ngon. Nương theo lấy lão giả tang thương ngội lời nói lại lần nữa vang lên, nơi đây trái tim tất cả mọi người lại lần nữa siết chặt. Mà lão giả tang thương cái kia một đôi xanh mơn mận, hiện ra tinh quang đôi mắt, đã là nhìn về hướng Dương Đỉnh Thiên bọn chúng mấy đại thành thú. Vừa nhìn xuống này, mặc kệ là Long Đại hay là Bá Thiên Hổ, hay là gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân, đều chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Phản phất bọn chúng đã lập tức sẽ bị lột da rốt xương, trực tiếp vào nồi dầu chiên. Chỉ có Dương Đỉnh Thiên trừng mắt lên, một bộ không sợ chết bộ dáng nhìn hằm hằm lão giả tang thương kia. Lão gia hỏa, có chiêu số gì cứ việc hướng phía bản đại gia xuất ra. Bản đại gia cái gì chẳng diện chưa thấy qua, sao lại sợ ngươi cái này lão bang thái? Nói là nói như vậy, nhưng nhìn Dương Đỉnh Thiên cái kia thoáng có chút phát run bốn cái chân, liền biết gia hỏa này cũng chỉ là mạnh hơn chàng không sợ. Trong lòng vẫn là có chút phạm sợ. Quả nhiên, Dương Đỉnh Thiên dũng cảm đưa tới lão giả tang thương kia chú ý, hắn một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Thiên. Con mắt càng xem càng sáng, tựa như là một vị lão sư phó nhìn thấy thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn loại kia ánh mắt. Bóng lưỡng, tốt một đầu phiêu phỉ thể tráng đại ngốc dê. Tốt như vậy một đầu, ngược lại là có thể làm một dê ba ăn. Luộc đầu dê, hầm canh dê, nướng thịt dê, đơn giản hoàn mỹ a. Vĩ đại cấm viên chi chủ nhất định sẽ phi thường hài lòng lão hủ đạo này một dê ba ăn. Lão giả tang thương càng nói còn càng kích động, cái kia hưng phấn sức lực cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Nhìn ra được, hắn là thật hết sức hài lòng Dương Đỉnh Thiên đạo này nguyên liệu nấu ăn. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp choáng váng, mà mặt khác chủ cổ sinh linh bọn họ thì là cùng nhau nhìn về hướng Dương Đỉnh Thiên, nghĩ thầm để ra hỏa này đi hấp dẫn người này lực chú ý, chúng ta thừa cơ tiến lên đánh lén người này, có lẽ liền có thể thông qua đạo này thí luyện. Chỉ gặp lão giả tang thương kia dao phay trong tay buông xuống, ngược lại từ phía sau lấy ra một thanh đại đao, chém đầu dê, tự nhiên muốn dùng đao này, thích hợp nhất. Lão giả tang thương nuốt ve đại đao kia, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Cấm viên chi chủ từng có dạy bảo, đối đãi mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều cần khác biệt đao, không thể dùng linh tinh, đây quan hệ đến nguyên liệu nấu ăn có thể hay không phát huy ra cực hạn mỹ vị. Sau một khắc, lão giả tang thương vung vẩy đại đao trong tay, đối với Dương Đỉnh Thiên một đao chém ngang mà đến. Đao này, chém ngươi đầu dê. Ầm ầm. Một đao này cuồng mãnh không gì sánh được, phản phất có thể quét ngang bát hoang lục hợp, một chém thiên cổ có trần. Không phải là trên lực lượng cực hạn, mà là một đao này đã ẩn chứa đại đạo chân lý, không chỉ có lây phá diệt đại đạo uy thế, còn có luân hồi cùng lĩnh hàng giao thế, còn có nhân quả đại đạo dây dưa, không thể ngăn cản, cũng khó có thể trốn tránh. Vô luận Dương Đỉnh Thiên thi triển thủ đoạn cỡ nào, dùng hết lực lượng cỡ nào, một đao này cũng nhất định sẽ rơi xuống cổ của nó phía trên. Phản phất là số mệnh, càng như là nhân quả. Dương Đỉnh Thiên chỉ cảm thấy trước mắt đao mang hiện lên, theo bản năng muốn vận chuyển tự thân chi lực, lại là căn bản vô lực có thể dùng. Muốn trốn tránh, lại phát hiện chính mình phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình một mực giam cầm. Muốn tránh cũng không được. Liền xem như Long Đại bọn chúng muốn đến đây cứu, cũng giống như bị một dòng sông dài ngăn lại cách. Căn bản là không có cách đuổi tới Dương Đỉnh Thiên bên cạnh. Ta dựa vào, người lao vệ này đầu sẽ không đùa thật ta. Bá Thiên Hổ trực tiếp kinh hô lên. Long Đại gắt gao nhìn chằm chằm lão giả tang thương kia cử động, tự nhiên không tin hắn sẽ thật muốn chém giết Dương Đỉnh Thiên. Có thể một đao này, cuối cùng vẫn là tiền đến. Phúc. Dương Đỉnh Thiên con mắt trợn thật lớn, tựa hồ còn chưa từng minh bạch xảy ra chuyện gì. Một viên người tốt đầu tốt đẹp đầu dê bay lên cao cao. Chương 2782 trên xào nấu nổ, chương 2782 trên xào nấu nổ, một ngụm nồi sắt bay tới, đem cái kia bị chém bay đi ra đầu dê trực tiếp đặt đi vào. Lại lập tức về tới lão giả tang thương kia sau lưng. Mà mất đi đầu lâu Dương Đỉnh Thiên thân thể, thì là bị đại đao kia cấp tốc bổ ra. Tại chỗ liền thành một đống mà thịt dê. Hiện trường vô cùng thê thảm. Sát vách trụ cổ các sinh linh đều thèm khóc. Không đối, là nhìn ngây người. Không phải đâu. Dương Đỉnh Thiên đồ đần này thật bị chặn. Bá Thiên Hổ một mặt hãi nhiên, hiển nhiên là không ngờ tới Dương Đỉnh Thiên sẽ bị tháo thành tăng khối. Không có khả năng. Long Đại đồng dạng chấn kinh, nhưng càng thấy nơi này đầu có chút không thích hợp. Tay này cầm các loại đồ làm bếp lao giả tang thương rõ ràng chính là Phủ Vân Sơn bên trên đầu bếp vệ trưởng Hoàn, ngày xưa hạ giới cổ yêu trời cương ngũ độc yêu thánh. Nếu là người quen biết cũ, vậy hẳn là cùng trước đó nhị sĩ ma, họa thế ba yêu một dạng, không có khả năng thật đối bọn chúng những này Phủ Vân Sơn lão bằng hữu hạ tử thủ. Nhưng Dương Đỉnh Thiên bị mở ngực một bụng, một màn này bọn chúng cũng là tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là ảo giác. Long Đại bọn chúng kinh nghi bất định thời khắc, mà khác chủ cổ các sinh linh nhưng không có nhàn rỗi, đã là cùng nhau vọt tới lao giả tàng thương kia phụ cận. Các loại cuồng manh thế công trong nháy mắt cùng nhau rơi xuống. Giết người này, chúng ta liền có thể thông qua trận thí luyện này. Người này mặc dù cổ quái, nhưng tuyệt đối không có khả năng không có sơ hở. Dưới mắt chính là cơ hội tốt. Nhiều như vậy chủ cổ sinh linh vây công, trong đó không thiếu thực lực cao cường hạng người, như Luyện Thanh Minh, Tạo Hóa Song Tử, Kim Truy Làm, Huyết Đao Làm cùng với các mấy vị vừa mới đến trụ cổ cường giả. Đồng loạt ra tay, uy thế đơn giản khủng bố. Cho dù là trụ cổ thời đại cường giả đỉnh cao, cũng chưa chắc có thể tại bực này cùng nổi lên tấn công mạnh phía dưới toàn thân trở ra. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, lão giả tang thương kia cũng đã là bao phủ tại cuồng manh thế công phía dưới. Đã thấy lão giả tang thương kia sau lưng có nổi sắt lớn trong lúc đó hiện ra thuần túy hắc mang, đồng thời lập tức huyết tán ra đến, hóa thành một ngụm nồi sắt lớn hư ảnh. Lão giả Tang Thương đưa thân vào cái này nồi sắt lớn hư ảnh phía dưới, mặc cho đám người thế công như thế nào hung mãnh dày đặc, lại đều bị cái này nồi sắt lớn hư ảnh đều ngăn cản xuống tới. Trong lúc nhất thời, đinh đinh cạch cạch tiếng oanh kích bên tai không dứt. Lão giả Tang Thương kia mặt mỉm cười, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ chắc chắn những này trụ cổ cường giả liên thủ cũng không đánh tan được ngụm này nồi sắt lớn. Đây là Cấm Viên chi chủ bàn tặng chí bảo, các ngươi thân là nguyên liệu nấu ăn, há có thể đảo ngược thiên cương. Đã thấy lão giả Tang Thương tay phải cái nồi cũng huy động lên đến. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, Cấm Viên chi chủ truyền thụ thần kỹ. Cái nồi vung lên ở giữa, vô số cái nồi huyễn hóa mà ra, dày đặc như mưa, tấn mãnh như gió. Một tức này, tên là xào lăn. Ba 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 đùng. Vô số đạo cái nồi hư ảnh không ngừng đập tại tất cả trụ cổ sinh linh trên thân thể. Lực đạo cực lớn, đánh cho những này trụ cổ các sinh linh mỗi một cái đều là tả hữu bay loạn, hoàn toàn không cách nào ổn định thân hình của mình. Cho dù là có quá diện thánh bảo ra thân luyện thanh minh, cùng thi triển ra huyết mạch chi lực tạo hóa song tử cũng là như thế. Coi là thật tựa như là tại trong nồi sắt bị xào lăn nguyên liệu nấu ăn một dạng, chỉ có thể bị cái nồi loay hoay. Một phen xào lăn phía dưới, những này trụ cổ các cường giả đã là thất điên bắt đảo. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Một thức này, tên là đỉnh môi. To lớn nồi sắt từ trên trời giáng xuống, đem tất cả trụ cổ sinh linh cùng nhau thu nhập trong nồi, nương theo lấy lửa mạnh tăng gọn, trên nồi sắt bên dưới tung bay. Trong nồi trụ cổ các sinh linh cũng là theo cùng một chỗ bay tới bay lui. A a a, vòng chết ta. Cứu mạng a. Đây là thần thông gì? Như thế nào kinh khủng như vậy? Thả ta ra ngoài. Ta không chơi nữa. Mắt thấy đám người bị một trận này đỉnh môi đỉnh muốn chết không sống thời khắc, lão giả Tang Thương kia lại là chiêu thức lại biến. Một thức này, tên là mềm xảo. Nguyên bản kịch liệt lắc lư nồi sắt, trong lúc bất chợt trở nên bình thản, lại cái nồi cũng lấy một loại mười phần thư giãn bình ổn phương thức tại cái kia nồi sắt khổng lồ bên trong lắc lư. Mà trong nồi trụ cổ các sinh linh thì là giống trong nước con cá một dạng, theo cái kia cái nồi ở trong nồi đung đưa tới lui. Mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cái này trụ cổ các sinh linh có một loại dần dần luân hãm, khó mà tự kiểm chế tuyệt vọng cảm giác. Toàn bộ thể xác tinh thần đều sinh ra tuyệt vọng. Cơ hồ đều muốn từ bỏ dãy rủa, chờ đợi bị xào xong ra nồi một khắc này. Còn có các ngươi, mỗi cái đều là đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, cũng không thể để cho các ngươi đợi lâu. Lão giả Tang Thương một bên xử lý lấy những này trụ cổ cường giả, còn vừa đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa tứ đại thánh thú cùng cổ thần lão đại. Vệ Trường Hoan, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Gà trống lớn trong lúc đó quát lạnh đứng lên. Có thể lão giả Tang Thương cũng không trả lời, mà là từ bên hông xuất ra một thanh lưới dao, cười híp mắt hướng phía gà trống lớn vung lên. Trong chốc lát, gà trống lớn đầu cũng là như dương đính tiên một dạng bị chém xuống, đồng thời toàn thân lông vũ đều tại trong khoảnh khắc tan đi, lộ ra chuỗi lùi thân thể. Gà hầm lớn cũng là Cấm Viên chi chủ yêu nhất một trong. Ao ào ở giữa, chân trước còn tại lạnh giọng chất vấn gà trống lớn, chân sau cũng đã là bị tháo thành tăng khối. Xem bộ dáng là dự định làm thành gà hầm lớn. Má ơi, lao ra hỏa này nhập ma. Bá Thiên Hổ một mặt hoảng sợ nói ra. Chạy mau a, ta cũng không muốn bị làm thành canh rùa. Rùa biển tiên nhân trực tiếp đem đầu của mình cùng tứ chi rút vào trong mai rùa, sau đó mai rùa hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Đáng tiếc vẫn là trốn không thoát lão giả Tang Thương kia nổi sát lớn. Chỉ thấy nồi sắt bay tới, đem rùa biển tiên nhân cả một cái liền đặt đi vào, đồng thời trong nồi đã đổ đầy nước. Đại hỏa đun nấu đứng lên. Long đại cùng Bá Thiên Hổ cũng là không thể trốn qua một kiếp, người trước bị cắt thành từng đoạn dáng vẻ, tựa hồ muốn bị làm thành dầu bạo lương. Mà cái sau thì là bị chặt thành bánh nhân thịt mà, không biết muốn làm thành món gì đồ ăn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy chỉ còn lại mình còn không có gặp nạn, cổ thần lão đại chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy hoang đường điên cuồng. Cảm giác giờ phút này phát sinh hết thảy đều là hư giả không chân thực, có thể trực giác lại nói cho cổ thần lão đại, những này cũng không phải là hư giả, mà là thật sự rõ ràng ngay tại phát sinh. Khả cổ thần lão đại trừ kinh nghi bên ngoài, cái gì cũng không làm được, cũng vô pháp chạy ra cái này quỷ dị địa phương. Càng không biện pháp đi đánh bại lão giả Tang Thương kia. Thân thể của ngươi không sai, bất luận cái gì chế biến thức ăn đều sẽ đánh mất bản vị. Ngay tại cổ thần lão đại không biết nên như thế nào cho phải thời khắc, lão giả Tang Thương đó cùng thiện thanh âm ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang lên. Đem cổ thần lão đại dọa cho đến khẽ run rẩy. Làm thành xạ si mi thích hợp nhất. Không đợi cổ thần lão đại có bất kỳ phản ứng, hai thanh lưới dao đã đến. Trong chốc lát, cổ thần lão đại liền bị phiến. Lão giả Tang Thương nhìn xem chính mình tự tay chế biến thức ăn từng đạo mỹ vị nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Dân lấy ăn là trời, tuổi gạo tương giấm mới. Miệng môn mọi người cũng có thể điều, chỉ dựa vào chiêu chiêu tươi. Nồi bát bầu trong chậu càng khôn tươi sáng lớn. Ngọt bùi cay đắng bên trong năm tháng dài dằng dặc dài. Sơn hào hải vị toàn tịch bất quá một bữa ăn sáng. Nhật nguyệt sơn hà quái làm chúng sinh trăm vị. Lão giả Tang Thương ngữ điệu kéo dài, thổ lộ nhà bếp chi đạo tinh thâm huyền diệu. Hắn nhìn qua bị làm thành thức ăn ngũ đại thánh thú, trong mắt lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Nơi đây huyền diệu, chư vị lão hưu không thể không có từng a. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Long đại bọn chúng ngũ đại thánh thú lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, lại phát hiện bọn chúng đều khôi phục nguyên dạng, lại đều đứng tại một ngụm trong nồi lớn. Lão giả Tang Thương kia liền đứng ở trước mặt bọn họ, trên mặt nụ cười nhìn qua bọn chúng. Lão Bang Thái, ngươi dám chặt bản đại gia đầu? Dương Đính Tiên lập tức giận dữ, ngao một tiếng liền muốn xông đi lên cùng lão giả Tang Thương kia liều mạng. Đầu của ngươi không phải còn rất tốt tại trên cổ sao? Lão giả Tang Thương thân hình phiêu nhiên lui lại, vừa cười vừa nói. Dương Đính Tiên lúc này mới kịp phản ứng, vừa sờ đầu của mình, lập tức cứ vui vẻ. Ha ha ha, bản đại gia đầu quả thật còn tại nha. Long đại nhìn về phía lão giả Tang Thương. Vệ Trường Hoan, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão giả tang thương kia tự nhiên là Vệ Trường Hoan, bất quá hắn cũng không thừa nhận thân phận của mình. Chư vị lão hữu, phen này kinh lịch đã các ngươi tăng lên vạn tái tu vi. Đây hết thảy đều là Cấm Viên chi chủ an bài. Chương 2783 đã từng danh tự chương 2783 đã từng danh tự cái gì nết bắt Cấm Viên chi chủ an bài. Ngươi cái này lão đăng mà nói chuyện làm sao cùng cái kia quang đầu tuệ không như vậy giống? Ngươi có phải hay không bị cái kia đầu chọc lây bệnh? Dương Đính Tiên dùng một đôi tràn ngập trí tuệ ánh mắt đánh giá lão giả tang thương. Lão giả tang thương lắc đầu cười cười. Cái này cũng không trọng yếu. Các ngươi bây giờ chịu đựng Cấm Viên chi chủ tỉ mỉ sở thiết dưới thí luyện đằng sau, đã tăng lên vạn tái tu vi. Các ngươi có thể tự hành cảm thụ một phen, vô luận là thể phách hay là các loại lực lượng, nghĩ đến đều có tiến bộ nhảy vọt. Nghe hắn nói như vậy, ngũ đại thánh thú đều là riêng phần mình cảm thụ một phen. Đúng là tăng lên rất nhiều. Long đại một đôi trong mắt rồng có vẻ khiếp sợ, cũng may còn tính là đầy đủ trầm ổn, chưa từng lộ ra quá kích động. Ha ha ha. Lập tức mạnh lên nhiều như vậy. Đây cũng quá sướng rồi. Bá Thiên Hổ hưng phấn cười ha ha. Gà trống lớn hoàn toàn như trước đây lãnh gốc, cho dù là bực này nhảy vọt tu vi tăng lên, cũng chỉ là khẽ vuốt cằm thôi, cũng không có cái gì quá nhiều biểu hiện. Rùa biển tiên nhân thì là một trận cười ngây ngô, mai rùa quang trạch tựa hồ cũng so trước đó càng thêm sáng. Ngược lại là Dương Đính Thiên, giờ phút này thái độ khác thường, không có như Bá Thiên Hổ hưng phấn như vậy đánh gọi, mà là tương đương lãnh khốc trầm ổn. Bản đại gia, hiện tại mạnh đáng sợ. Dương Đính Thiên đệ thấp thanh âm của mình, tựa hồ cố ý muốn hiện lộ ra một bộ thâm trầm cường giả tư thái. Đừng nói là các ngươi, liền xem như con chó vàng kia xuất hiện tại bản đại gia trước mặt, cũng không phải bản đại gia đối thủ. Dương Đính Thiên hai vó câu phụ sau, đầu có chút ngóc lên, mang trên mặt một cố vô địch thần sắc. Bản đại gia đã siêu việt cổ kim, sừng sững tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà mà bất hủ. Chỉ có họ Diệp kia mới miễn cưỡng phối đứng tại bản đại gia trước mặt. Nghe chút lời này, mặt khác tứ đại thánh thú cùng lão giả tang thương đều là dùng kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt nhìn xem Dương Đính Thiên. Khá lắm, cái này nhị bước lại song lực chi lăng đi lên. Lần này càng là không hợp thói thường, trực tiếp liền không đem hàng ra để vào mắt, còn dám nói chỉ có Diệp Thanh Vân mới xứng đứng tại trước mặt của nó. Quả thực là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Khu khu cụ, tuy nói các ngươi thu được vạn tái tu vi, nhưng dù sao cũng là dựa vào Cấm Viên chi chủ sở ban tặng cơ duyên, cũng không phải là tự thân các ngươi tu luyện mà đến. Tu vi bậc này, các ngươi tạm thời còn không cách nào thích ứng, càng không cách nào phát huy ra vốn có thực lực. Cho nên, vĩ đại Cấm Viên chi chủ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Dương Đính Thiên đã là ngao ngao kêu sông về lao giả tăng thương. Bản đại gia trước hết bắt ngươi cái này lao bang thái đến luyện tay một chút. Ta đánh. Lao giả tăng thương, có đôi khi thật rất giống một cái nồi đem nhị hóa này cho bài trừ chết. Long đại bọn chúng mấy cái cũng hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ, tựa hồ liền đợi đến lao giả tăng thương cho Dương Đính Thiên một chút giáo huấn. Tránh khỏi nó lại phải cái đôi bệnh lên trời. Lao giả tăng thương tự nhiên là không quen lấy Dương Đính Thiên. Ngay tại Dương Đính Thiên bọn tới phụ cận thời khắc, một ngụm cái chào trực tiếp đối với nó đầu đập xuống. Bang. Cái này một nồi, lực đạo 10 phần. Dương Đính Thiên ngao lập tức liền bị đập vào trên mặt đất. Vừa định lại đứng lên, cái kia cái chảo lại là liên hoàn bạo kích, đánh cho Dương Đính Thiên đầu ông tắc hưởng, trực tiếp liền đem Dương Đính Thiên đánh cho một chút tính tình cũng không có. Lão giả tang thương lúc này mới có thể đem vừa rồi muốn nói lời nói tiếp xong. Vì để cho các ngươi càng nhanh thích ứng cái này vạn tái tu vi, cái này đến tiếp sau thí luyện các ngươi cũng muốn tiếp tục tham dự. Chuyện này với các ngươi chỉ có chỗ tốt. Chứ nằm dạp trên mặt đất Dương Đính Thiên bên ngoài, mặt khác tứ đại thánh thú đều là nhẹ gật đầu. Cái kia mặt khác trụ cổ sinh linh đâu? Bá Thiên Hổ đột nhiên hỏi. Bọn hắn cùng các ngươi khác biệt, bất quá trận thí luyện này cũng không phải là nhắm vào bọn họ, cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại. Có lẽ trong bọn họ cũng có người có thể như các ngươi một dạng trổ hết tài năng, đạt được Cấm Viên chi chủ ban ân. Nói đến đây, lão giả tang thương thần sắc trở nên phức tạp, thật sâu thở dài. 12 đạo thí luyện, nếu có thể đều thông qua, liền có thể đi vào Cấm Viên phía dưới, nhìn thấy Cấm Viên chi chủ để lại trọng yếu đồ vật, biết được rất nhiều bí ẩn. Bá Thiên Hổ nhìn chằm chằm lão giả tang thương, vậy ngươi hẳn là Vệ Trường Hoan đi. Lão giả tang thương cười nhạt một tiếng. Đây cũng là lão hủ đã từng danh tự đi. Chỉ là đi qua quá lâu Tuế Nguyệt, thật lâu không có người đề cập tới cái tên này. Lời này vừa nói ra, trừ Dương Đính Thiên cái này ngu ngơ bên ngoài, mặt khác tứ đại thánh thú đều là cảm thấy có chút không thích hợp. Lão giả này chính là Vệ Trường Hoan, nhưng hắn vì sao nói qua đi quá lâu Tuế Nguyệt? Rõ ràng hắn cùng toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa cùng một chỗ bị áo bào tím Diệp Thanh Vân đưa vào Thanh Đồng cửa điện cũng không có bao lâu, làm sao lại biến thành dạng này? Mà lại Thanh Đồng cửa điện cũng không mở ra, vô luận là áo bào tím Diệp Thanh Vân vẫn là hắn thể nội bảy đại hoàn vũ, đều hẳn không có đi ra mới lạ. Vệ Trường Hoan, còn có trước đó thấy nhị sĩ ma Hoa Thế Ba yêu cùng cái kia thánh nhất định người đều hẳn là còn ở Thanh Đồng trong cửa điện nha. Làm sao cả đám đều thay đổi xuất hiện nơi này? Trong lúc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia Cấm Viên chi chủ, hẳn là chính là Long Đại lời còn chưa dứt, lão giả tang thương kia cũng đã là lắc đầu. Cấm Viên chi chủ ở khắp mọi nơi, không thể nói rõ, không thể nói tận. Tóm lại, chờ đến thời cơ thích hợp, các ngươi liền sẽ nhìn thấy Cấm Viên chi chủ. Lão giả tang thương nói xong, sau lưng đã xuất hiện một đầu màu vàng con đường. Thuận đường này, có thể đi hướng đệ tứ trọng thí luyện. Đợi lát nữa, chúng ta còn có một đường bạn. Bá Thiên Hổ đội vàng nói, lão giả tang thương lúc này phất tay, một bóng người cũng xuất hiện ở nơi này. Rõ ràng là trước đó bị cắt thành đâm sinh cổ thần lão đại, thân thể của hắn cũng hoàn toàn khôi phục. Mới vừa xuất hiện nơi này, cũng cùng trước đó mấy đại thánh thú một dạng mờ mịt kinh ngạc, căn bản không rõ ràng trước mắt là cái gì tình huống. Cho đến hắn nhìn thấy ngũ đại thánh thú, các ngươi cũng ở nơi đây. Cổ thần lão đại kinh ngạc mở miệng, không đợi lão giả tang thương nhắc nhở, cổ thần lão đại đã phát giác được tự thân biến hóa. Lực lượng của ta vậy mà mạnh nhiều như vậy. Cổ thần lão đại không thể tin được, lực lượng của mình vậy mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Nhất là cổ linh chân nguyên, tựa như là trống rỗng nhiều gần vạn năm tích lũy. Các ngươi chẳng lẽ cũng giống vậy? Cổ thần lão đại kinh ngạc hỏi. Long đại gật gật đầu, chúng ta cùng ngươi một dạng, trận thí luyện này đối với chúng ta mà nói là một lần rất lớn cơ duyên. Cổ thần lão đại có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu óc của hắn có chút loạn, không cách nào làm rõ phát sinh đây hết thảy. Nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là đi theo mấy tên này hẳn là không có vấn đề gì. Đi thôi, lão phu còn muốn đi xử lý những cái kia trụ cổ sinh linh, các ngươi đi trước hướng đệ tứ trọng thí luyện đi. Tốt. Ngũ đại thánh thú, cổ thần lão đại lúc này liền là hướng về đầu kia màu vàng con đường mà đi. Sau một lát, thân ảnh của bọn nó đã tan biến tại này. Cơ hồ là đồng thời, ngũ đại thánh thú, cổ thần lão đại đi vào một tòa đen kịt trong đại điện. Đại điện 10 phần trống trải, càng có mấy phần âm lãnh, còn quanh quẩn lấy âm trầm thanh âm nữ tử. Người đâu? Mau chạy ra đây nha. Có người hay không? Bá Thiên hổ giọng cực lớn, trực tiếp đối với bốn phía đại điện giống lên. Đừng muốn làm cản. Liền nghe một đạo cường thế nữ tử thanh âm đột ngột vang lên. Trên đại điện thủ, hai tấm màu xanh vương tọa trống rông xuất hiện, càng có hai đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp ngồi ở kia hai tấm màu xanh trên vương tọa. Chẳng sao trong thần điện, các ngươi quỳ lạy hành lễ liền có thể, sao dám ở đây ồn ào? Chương 2784 chăng sao song thủ, chương 2784 chăng sao song thủ, cái kiêm màu xanh trên vương tọa hai đạo bóng hình xinh đẹp, đều là thân mang váy dài màu đen nữ tử xinh đẹp, tướng mạo có chút tương tự. Chỉ là một cái là tóc dài xóa bay, cầm trong tay minh nguyệt tích trượng, một cái là tề nhĩ tóc ngắn, cầm trong tay tinh thần tích trượng. Nữ tử tóc dài càng thành thục hơn một chút, vô luận là tư thái hay là dung mạo phương diện, mà nữ tử tóc ngắn kia so ra mà nói hơi có vẻ ngây ngô. Hai nữ tử này ngồi ở kia hai tấm trên vương tọa, ánh mắt trong bệ nghệ, như là nơi đây nữ vương, nhìn xuống hết thảy đến nơi này sinh linh. Mà nơi đây danh tự cũng bởi vậy biết được, Tinh Nguyệt Thần Điện, cũng là cái này thập nhị trọng trong thí luyện đệ tứ trọng thí luyện chi địa. Vũ đại thánh thú cùng cổ thần lão đại phải đối mặt, chính là nhìn thấy trước mắt trăng sao song thủ. Cổ thần lão đại mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn qua cái kia ngồi ngay ngắn màu xanh trên vương tọa trăng sao song thủ, cực kỳ khí tức kinh người. Hai nữ tử này thực lực, tuyệt không lúc trước thấy nhị sĩ ma cùng họa thế ba yêu phía dưới. Dù là thực lực tăng nhiều đằng sau cổ thần lão đại, tại đối mặt cái này trăng sao song thủ thời điểm, vẫn như cũng sẽ cảm nhận được áp lực thực lớn. Cái này đạo thứ tư thí luyện không có mặt khác trụ cổ sinh linh tương trợ, chỉ có thể dựa vào chúng ta chi lực đến sống qua. Cổ thần lão đại vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Long đại bọn chúng mấy cái, đã thấy Long đại bọn chúng năm cái đều là trực câu câu nhìn chằm chằm trăng sao song thủ, mà lại từng cái thần sắc đều tương đương cổ quái. Cổ thần lão đại, có ý tứ gì? Lại là gặp người quen cũ thôi. Mấy tên này phản ứng, cổ thần lão đại lúc trước ba trận trong thí luyện liền đã thấy qua. Trước đó ba trận thí luyện, mặc kệ là nhị sĩ ma hay là họa thế ba yêu, hoặc là vừa rồi thấy vị lão giả tang thương kia, giống như đều là cái này năm cái gia hỏa người quen biết cũ. Dưới mắt cái này trăng sao song thủ, không cần đoán cũng biết là đồng dạng tình huống. Quả nhiên, Dương Đính Tiên lại là cái thứ nhất la hoảng lên. Tại sao là các ngươi hai tỷ muội? Vũ đại thánh thú đúng là nhận biết cái này trăng sao song thủ, mà lại không phải bình thường quen thuộc. Thuộc về là tại phủ Vân Sơn mỗi ngày có thể gặp đến loại kia. Cho dù là trễ nhất đi vào phủ Vân Sơn rùa biển tiên nhân, đối với hai nữ tử này cũng là tương đối quen thuộc. Dù sao tại phủ Vân Sơn bên trên tổng cộng cũng liền mấy cái như vậy nữ nhân. Cái này hai tỷ muội thuộc về là có thể thiếp thân phục thị Diệp Thanh Vân loại kia. Đương nhiên chúng ta đến nay cũng không biết cái này tỷ muội hai người cùng Diệp đại tiên người đến tụt cùng thiếp thân phục thị đến trình độ nào. Bất quá có một chút là không thể nghi ngờ, cái này tỷ muội hai người tại phủ Vân Sơn địa vị tương đối quan trọng. Người là thứ gì? Vì sao dáng dấp như vậy hình thù kỳ quái? Nữ tử tóc dài kia một mặt ghét bỏ nhìn thấy Dương Đính Thiên. Bản đại gia chính là phủ Vân Sơn khiêng cầm Dương Đính Thiên là cũng, ngươi cái tiểu nương bị ngay cả bản đại gia cũng không nhận ra rồi. Còn dám nói bản đại gia dáng dấp hình thù cổ quái? Dương Đính Thiên tức giận đến hai trừng mắt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, khẩu xuất cùng luôn, muốn chết. Nữ tử tóc ngắn kia đột nhiên gầm hét, trong tay tinh thần tích trượng giơ lên cao cao, lại nặng nặng đập xuống đất. Và anh, toàn bộ thần điện đột nhiên rung động, từng đạo xiềng xích màu vàng từ mặt đất phía dưới quần quật mà lên, như là độn địa giao long bình thường xông về Dương Đính Thiên. Dương Đính Thiên tư không sợ chút nào, nét miệng cười to. Bản đại gia hiện tại mạnh đáng sợ, vừa vặn bản đại gia còn không có cùng các ngươi hai tỷ muội đánh qua một trận đâu, hôm nay liền cùng các ngươi so tay một chút. Bản đại gia thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Anh. Sau một khắc, Dương Đính Thiên đã là cùng cái kia từng đạo từ mặt đất mãnh liệt mà đến xiềng xích màu vàng đụng vào nhau. Đã thấy những xiềng xích màu vàng này cực kỳ linh hoạt, lại mỗi một đạo xiềng xích đều ẩn chứa cực kỳ cường hành lực đạo. Mặc dù Dương Đính Thiên thực lực đại tiến, phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng cũng vẫn là bị những xiềng xích này đánh cho một trận bối rối. Đồng loạt ra tay, Long đại trầm thanh quát, cái này đã là thí luyện, các nàng hai người bất kể có phải hay không là Liêu gia tỷ muội, chúng ta cũng muốn đánh bại các nàng, không cần lưu thủ. Lời còn chưa dứt, tứ đại thánh thú cùng cổ thần lão đại đã là cùng một chỗ xông tới, tương trợ Dương Đính Thiên. Lần này không có mặt khác trụ cổ sinh linh tương trợ, chỉ có thể chỉ dựa vào bọn chúng tự thân lực lượng đến thông qua trận thí luyện này. Cũng may mắn lúc trước trong thí luyện, mặc kệ là ngũ đại thánh thú hay là cổ thần lão đại, thực lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Trận thí luyện này càng là muốn đưa đến ma luyện tác dụng, để bọn chúng mấy cái có thể cấp tốc thích ứng tự thân bạo tăng thực lực. Chỉ có thực chiến mới thật sự là có thể nhanh chóng tăng lên đường tắt. mà mặc kệ là ngũ đại thánh thú hay là cổ thần lão đại, đều là có thể tại chính thức trong chiến đấu làm ra đột phá. Chẳng sao song thủ thực lực càng khủng bố, mà lại tại trong tòa đại điện này, tựa hồ có một tầng đặc biệt phong ấn, khiến cho ngũ đại thánh thú chí cao đại đạo chi lực không cách nào vận dụng đi ra. Không có chí cao đại đạo lực lượng thi triển, cũng ảnh hưởng tới thực lực của bọn hắn. Nhưng cái này có lẽ chính là muốn đưa đến ma luyện tác dụng, để bọn chúng không cần quá phận dựa vào chí cao đại đạo lực lượng. Chí cao đại đạo tuy mạnh, nhưng lực lượng bực này nắm giữ cùng vận dụng, cũng cần thực lực bản thân đủ cường hành mới được. Rèn luyện tự thân, đột phá gông cùng xiềng xích, mới có thể tốt hơn vận dụng chí cao đại đạo chi lực. Ngũ đại thánh thú cùng cổ thần lão đại toàn lực phối hợp phía dưới, rốt cục vọt tới nữ tử tóc ngắn kia trước mặt, đem nó trong tay tích trượng đánh nát. Nhưng này nữ tử tóc dài lại là đột nhiên gặp nổi giận, làm tổn thương ta muội muội, thế phải để các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Nổi giận bên trong nữ tử tóc dài khí tức tuôn ra, chiến lực tựa hồ lập tức tăng lên mấy lần không chỉ. Vâng, lập tức liền đem ngũ đại thánh thú cùng cổ thần lão đại đánh cho liên tục bại lui, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà nữ tử tóc ngắn kia mặc dù bị thương, lại ngồi về cái kia màu xanh trên vương tọa, quanh thân chi lực không ngừng khôi phục, lại cái kia bị đánh nát tích trượng cũng ở trong tay dần dần ngưng tụ ra. Thẳng đến nữ tử tóc ngắn hoàn toàn khôi phục, nữ tử tóc dài chiến lực kinh khủng kia mới khôi phục đến ngay từ đầu trình độ. Nhưng khi nữ tử tóc dài bị ngũ đại thánh thú cùng cổ thần lão đại sau khi đánh bại, nữ tử tóc ngắn nhưng cũng lâm vào nổi giận bên trong, thực lực bạo tăng. Lần này ngũ đại thánh thú cùng cổ thần lão đại xem như thấy rõ, muốn đánh bại cái này chăng sao song thủ, nhất định phải lập tức đem tỷ muội hai người cùng một chỗ đánh bại mới được. Chỉ đánh bại bên trong một cái khác liền sẽ lâm vào nổi giận bên trong, lại thực lực tăng nhiều, mà bị đánh bại cái kia chỉ cần trở lại màu xanh trên vương tọa, liền sẽ khôi phục lại. Sau đó tiếp tục cùng bọn hắn giao chiến. Đúng là mẹ nó khó đánh a. Ngũ đại thánh thú, cổ thần lão đại đều lâm vào lâu dài khổ chiến bên trong. Cùng lúc đó, thanh đồng cửa điện chỗ, yên tĩnh một mảnh. Trên cửa điện phong ấn chi lực vẫn tồn tại như cũ, thời thời khắc khắc duy trì lấy thanh đồng cửa điện. Nhưng ngay lúc này, một đoàn vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở thanh đồng trên cửa điện, hình như có rất nhiều đại đạo chi lực tại một đoàn này trong vòng xoáy giăng khắp nơi. Càng có từng màn kỳ dị bóng người, trang cảnh cấp tốc lướt qua. Phản phất trong vòng xoáy này, phát sinh qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vòng xoáy cũng không xuất hiện quá lâu, cho đến cuối cùng hai bóng người tuần tự lóe lên một cái, liền lặng lẽ biến mất. Cũng liền tại vòng xoáy tiêu tán không lâu sau, khoảng cách thanh đồng cửa điện cách đó không xa địa phương, một đạo điểm sáng màu tím đột nhiên xuất hiện. Điểm sáng đột nhiên phóng đại. Một người mặc áo tím, khuôn mặt trắng đoán hài đồng trống rông xuất hiện. Cái này áo tím hài đồng hai mắt nhắm chặt, toàn thân khí tức tán loạn, tựa hồ đã đoạn tuyệt sinh cơ. Nhưng ngay lúc hắn xuất hiện đồng thời, hư vô chi giới bên trong bao hàm các loại lực lượng, cũng lại tự hành hướng phía áo tím hài đồng tụ đến. Vâng. Khi vô số lực lượng hội tụ tại áo tím hài đồng thể nội trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Trong mắt tử mang lấp lóe. Ta là ai? Chương 2785 thần sơn gọi đến chương 2785 thần sơn gọi đến áo tím hài đồng mở mịt luống cuống phiêu đãng tại hư vô chi giới bên trong. Trong lòng của hắn rất là mê mang, một đôi tròng mắt hiện lộ ra thanh tịnh đơn thuần, cùng đối với thế gian hết thảy lạ lẫm. Phản phất là một cái vừa ra đời anh hải, hoàn toàn không đã từng nhận qua thế gian hỗn loạn nhúng chạm. Chỉ có như vậy một cái áo tím hài đồng, lại có thể tự hành thu nạp hư vô chi giới bên trong tồn tại các loại lực lượng. Cho dù là cổ linh chân nguyên, cũng sẽ chủ động tụ hợp vào cái này áo tím hài đồng thể nội. Nhưng áo tím hài đồng chính mình cũng không phát giác được những này, hắn cũng không biết trên người mình ngay tại phát sinh cái gì. Liên như là một cái mê thất ở bên ngoài hài tử, bất lực phiêu đãng. Ta đến cùng là ai? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Trí nhớ của ta vì sao cái gì đều không nhớ rõ? Áo tím hài đồng dần dần có mấy phần thanh tỉnh, hắn muốn biết chính mình là ai, có thể hồi ức ở giữa lại phát hiện trong đầu mình mặt trống rỗng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan tới ký ức quá khứ. Cái gì cũng nhớ không nổi đến. Thậm chí ngay cả chính hắn là ai cũng không biết. Tựa như là đã từng tất cả ký ức, đều bị cưỡng ép xóa đi. Loại này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại hỗn độn mê mang cảm giác, để cái này áo tím hài đồng tương đương thống khổ. Bất lực ông đầu, theo bản năng đem chính mình cuộn mình đứng lên, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể tại cái này trống rông hư vô chi giới bên trong cảm nhận được có chút an toàn. Cho đến hắn phiêu đãng đến một chỗ hoàn vũ thế giới. Đồng thời bị cái này hoàn vũ trong thế giới các sinh linh phát hiện. Tiểu tử này từ đâu tới? Vì sao cổ linh chân nguyên sẽ chủ động hội tụ ở trong cơ thể hắn? Trước tiên đem hắn bắt lại nói. Không sai, tiểu tử này nhất định có gì đó quái lạ. Áo tím hài đồng bất lực nhìn qua những này hướng phía tới mình trụ cổ sinh linh. Hắn không biết nên làm thế nào, chỉ có thể theo bản năng đem hai tay ngăn tại trước người mình. A, chỉ nghe trận trận kêu thê lương thảm thiết vang lên, áo tím hài đồng nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám nhìn tới xảy ra chuyện gì. Cho đến hồi lâu sau, bốn phía trở nên im ắng một mảnh. Áo tím hài đồng buông xuống hai tay, thân sắc mở mịt hướng phía trước nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là tàn phá không chịu nổi thi thể, cùng cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Mà hết thảy này hiển nhiên là tại vừa rồi phát sinh. Áo tím hài đồng suy nghĩ xuất thần, hắn không thể nào hiểu được trước mắt nhìn thấy một màn này. Tựa hồ ngay cả cái gì là sinh, cái gì là chết hắn đều không rõ, càng không có tâm tình gì bên trên chập trùng. Cho đến hắn trông thấy nơi xa tựa hồ còn có thứ gì đang động, áo tím hài đồng liền theo bản năng đi tới. Đi tới gần, chỉ gặp một cái còn tại ấu niên trụ cổ sinh linh vô cùng hoảng sợ nhìn xem áo tím hài đồng. Ngươi thế nào? Áo tím hài đồng hiếu kỳ hỏi. Có thể cái kia ấu niên trụ cổ sinh linh ngay cả gọi đều không kêu được, chỉ có thể ở trên mặt đất liên tục bò sát, muốn rời xa áo tím hài đồng. Áo tím hài đồng vươn tay ra, muốn nâng nó. Lại tại tiếp xúc một khắc này. Phúc. cái kia ấu niên trụ cổ sinh linh trực tiếp nổ nát vụ ra, tựa hồ là bởi vì tử y hài đồng hồn trên thân bên dưới tràn ngập lực lượng kinh khủng, mà chính hắn căn bản chưa từng ý thức được nguồn lực lượng này tồn tại, cũng hoàn toàn không hiểu được đi như thế nào khống chế nguồn lực lượng này, đến mức tràn ngập tại bên ngoài cơ thể lực lượng trực tiếp đem cái này ấu niên trụ cổ sinh linh tươi sống nghiền chết. Nhìn xem biến thành một chỗ thịt nát còn nhỏ sinh linh, áo tím hài đồng rốt cục toát ra một vòng khổ sở. Hắn cứ như vậy ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, liền như là bị vứt bỏ tại hư vô chi giới nơi hẻo lánh, không người hỏi thăm. Dựa vào, hai người bọn họ cũng quá lợi hại. Đệ tứ trọng thí luyện, tinh nguyệt thần điện bên trong, ngũ đại thánh thú, cổ thần lao đại cùng cái kia trăng sao song thủ giao chiến còn tại kéo dài. Tuy nói đã biết rõ ràng cái này trăng sao song thủ nhất định phải đồng thời đánh bại mới có thể vượt qua kiểm tra, nhưng muốn làm đến điểm này quả thực là có chút gian nan. Trăng sao song thủ lực lượng càng cường đại, muốn đồng thời đánh bại nhất định phải làm đến đồng thời ngăn chặn hai người bọn họ. Lấy ngũ đại thánh thú lực lượng ngăn chặn bên trong một cái ngược lại là có thể làm được, nhưng một cái khác liền áp chế không nổi. Cổ thần lao đại tuy mạnh, cũng làm không được bằng sức một mình trấn áp song thủ bên trong một cái khác. Cục diện lâm vào giằng co bên trong. Bất quá ngũ đại thánh thú cùng cổ thần lao đại cũng tại giao chiến bên trong dần dần thích ứng, chính mình bỗng dưng chiếm được vạn tái tu vi, thực lực vững bước tăng lên. So sánh lên bọn chúng tiến hành đạo thứ nhất thí luyện lúc thực lực, chí ít tăng lên hơn 2 lần. Ngay tại tình hình chiến đấu kịch liệt thời khắc, lại có một bóng người xuất hiện ở tòa này tinh nguyện thần điện bên trong. Rõ ràng là người khoác quá diễn thánh bảo Luyện Thanh Minh. Luyện Thanh Minh mới vừa xuất hiện, chính là lập tức nhìn về hướng trong giao chiến song phương, không cần bất kỳ trao đổi gì trực tiếp xuất thủ tương trợ long đại bọn chúng. Ngũ đại thánh thú, cổ thần lao đại kinh ngạc nhìn về phía Luyện Thanh Minh, bọn chúng đều có thể cảm nhận được Luyện Thanh Minh khí tức cũng tăng lên rất nhiều. Đoán chừng cũng là cùng bọn chúng một dạng, tại lao giả tang thương kia nơi đó đạt được cơ duyên. Quả nhiên, Luyện Thanh Minh thực lực đúng là tăng lên không ít, vừa ra tay liền có thể nhìn ra được, là long đại bọn chúng thật to chia sẻ áp lực. Ngay sau đó, lại là hai bóng người xuất hiện, rõ ràng là tạo hóa song tử khác biệt thiên tuyển cùng khác biệt minh. Đôi minh đệ này cũng cùng Luyện Thanh Minh một dạng, thực lực có chỗ tăng lên, nhưng tăng lên biên độ tựa hồ cũng không như Luyện Thanh Minh rõ ràng như vậy. Mau tới trợ trận. Luyện Thanh Minh đối với tạo hóa song tử là lớn. Tạo hóa song tử không do dự, quả quyết xuất thủ tương trợ. Sau đó chính là lục tục ngoe ngoe có người bước vào tinh nguyện thần điện, bao quát thiên lương cổ vực kim truy làm cùng huyết đao làm, còn có mấy cái trụ thời cổ đại nổi tiếng cường giả. Mặc dù những cường giả này tại năm đó so ra kém hư vô lão nhân, quá diện thánh nữ tầng thứ này, nhưng mỗi một cái thực lực cũng sẽ không yếu tại lúc trước chín đại cổ thần, đồng thời đều là cùng thập đại quân vương giao chiến qua. Cái này hơn 20 vị cường giả từ mấy trăm cái trụ cổ sinh linh bên trong chỗ hết tài năng, tại lão giả tang thương nơi đó đạt được cơ duyên, thực lực hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tăng lên, cũng thu được tiếp tục tiến hành thí luyện tư cách. Theo những này thực lực tăng lên cường giả đến, chẳng sao song thủ rốt cục lâm vào trong khổ chiến, có chút khó mà ứng đối. Đáng giận, không nghĩ tới các ngươi những này hèn bọn gia hỏa lại còn có chút bản lĩnh. Nương theo lấy nữ tử tóc dài kia có chút thanh âm tức giận, chẳng sao song thủ lại là cùng nhau lui trở về màu xanh vương tọa trước đó, sau đó cùng một chỗ ngồi xuống. Ông, sau một khắc, hai cỗ tràn trề khí tức từ trăng sao song thủ trên thân bạo phát đi ra, đồng thời ở phía trên không ngừng hội tụ, một tòa ngọn núi lớn màu xanh hư ảnh nổi lên. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía tòa thanh sơn này hư ảnh, không khỏi mặt lộ kinh sợ. Mà đối với ngũ đại thánh thú mà nói, ngọn núi này dáng vẻ quả thực là không thể quen thuộc hơn nữa. Đây con mẹ nó không phải liền là Phụ Vân Sơn sao? Dương Đính Thiên la hoảng lên. Trăng sao song thủ dùng kính sợ, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía tòa thanh sơn kia hư ảnh, trong tay hai người tích trượng cùng nhau dung nhập trong đó. Bằng vào ta tỷ muội hai người chi lực, thần sơn gọi đến. Trấn áp hết thảy. Chương 2786 Phật Đà cổ vực nghe đồn, chương 2786 Phật Đà cổ vực nghe đồn thần sơn gọi đến. Đây là trăng sao song thủ trước đó chưa từng thi triển qua thần thông. Giờ phút này tựa hồ là bị buộc đến trình độ nhất định, mới đưa loại thần thông này ở trước mặt mọi người thi triển đi ra. Lấy thần sơn gọi đến, trấn áp thế gian hết thảy địch. Âm vang ở giữa, cái kia thanh sơn hư ảnh chính là hướng phía ở đây tất cả cường giả nghiền ép mà đến. Sơn ảnh mặc dù không lớn, có thể nó lôi cuốn lực lượng cũng đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Có thể nghiền nát thiên địa, có thể trấn áp hoàn vũ, có thể san bằng cổ kim phế nguyệt, mà cái này vẹn vẹn chỉ là núi này hư ảnh thôi, chân chính thần sơn cũng không đến. Tựa hồ lấy trăng sao song thủ lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đem tòa này huyền diệu không gì sánh được thần sơn hư ảnh gọi. Về phần gọi tòa này chân chính thần sơn thì còn thiếu rất nhiều, nhưng chỉ là dạng này một đạo hư ảnh cũng đầy đủ để ở đây những cường giả này uống một bầu. Không tốt. Luyện Thanh Minh sắc mặt kỳ biến, kinh hô ở giữa đã thi triển toàn lực thôi động quá diễn thánh bảo. Ông chói mắt ngân mang từ quá diễn thánh bảo bên trong hiện ra đến, chỉ gặp quá diễn thánh bảo lớn lên theo gió, biến thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu bạc, lên như diều gặp gió ở giữa, liền cùng cái kia ầm vang rơi xuống thanh sơn hư ảnh va chạm tại một chỗ. Chỉ một cái chớp mắt, quá diện thánh bảo nguyên bản chói mắt quang mang màu bạc lại là ảm đạm xuống, đồng thời lực lượng tán loạn hơn phân nửa. Cái này sao có thể? Luyện Thanh Minh quá sợ hãi, không thể tin được tỷ tỷ mình truyền thừa xuống quá diện thánh bảo, giờ phút này vậy mà như thế cố hết sức, chính mình toàn lực thôi động phía dưới, cũng hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Mặc dù dưới mắt còn có thể ngăn cản cái kia thanh sơn hư ảnh, nhưng ai cũng nhìn ra được, quá diện thánh bảo nhiều lắm là cũng chỉ có thể duy trì cái một lát mà thôi. Quả nhiên, quá diện thánh bảo lực lượng ngăn cản không nổi cái kia thanh sơn hư ảnh, rất nhanh liền ngã xuống, một lần nữa rơi vào Luyện Thanh Minh trên thân. Mà cái kia thanh sơn hư ảnh cũng là không dừng lại chút nào, trực tiếp hung hăng rơi xuống. Ầm 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 ầm. Một sát na này ở giữa, toàn bộ trăng sao thần điện tựa như thiên băng địa liệt. Thanh Sơn hư ảnh trực tiếp đem đại điện chấn vỡ, mặt đất chia 5 x 7, lộ ra một cái đen kịt không gì sánh được vực sâu. Mặc kệ là ngũ đại thánh thú hay là cổ thần lão đại, hoặc là mặt khác trụ cổ cường giả, giờ khắc này cùng nhau bị Thanh Sơn hư ảnh đánh vào dưới lòng đất này vực sâu đen kịt bên trong. Mặc dù có người muốn dây rủa lấy bay ra ngoài, có thể cái này vực sâu đen kịt phía dưới lại là trong lúc đó xuất hiện từng đạo màu vàng chữ vạn phật ấn, đem bọn hắn tất cả mọi người kéo lại đi. Cho đến cuối cùng một bóng người biến mất tại dưới vực sâu, chẳng sao song thủ cùng nhau xuất hiện ở phía trên vực sâu. Các nàng nhìn qua phía dưới vực sâu, trên mặt đều là mang theo một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cấm viên chi chủ thí luyện, cơ duyên cùng hung hiểm nương theo, các ngươi đến tuột cùng có thể đi đến một cửa nào, sẽ phải nhìn tạo hóa của các ngươi. Chẳng sao thần điện đã trở về hình dáng ban đầu, mà tỷ bội hai người vẫn như cũ ngồi ở màu xanh trên vương tọa, tựa hồ đang chờ đợi mặt khác tiến vào nơi này người thí luyện. Vũ đại thánh thú, cổ thần lao đại cùng hơn 20 vị trụ cổ cường giả đều là bị một trận phản âm bừng tỉnh. Mọi người cùng đủ mở to mắt, đã thấy nhóm người mình vậy mà thân ở một cái địa phương rất kỳ quái. Chùa miếu, nơi này lại là một chỗ chùa miếu, mà bọn hắn đứng địa phương rõ ràng là trong chùa miếu Phật đường chính điện. Từng tòa Phật tượng đứng sừng sững, uy nghiêm túc mục, dáng vẻ trang nghiêm. Toàn bộ chùa miếu đều là bao phủ tại phản âm bên trong. Phản âm này giống như ẩn chứa bất phàm chi lực, làm cho tâm thần của mọi người đều không hiểu bình tĩnh. Vũ đại thánh thú đối với chùa miếu ngược lại là cũng không lạ lắm. Dù sao tại Cửu Thiên thập địa, bọn chúng cũng không ít cùng Phật môn liên hệ. Nhất là bên người còn có Tuệ Không như thế một cái Phật môn đại hòa thượng, suốt ngày đều tại bọn chúng bên thai tụng kinh niệm Phật. Nhưng đối với chủ cổ các sinh linh mà nói, chùa miếu loại địa phương này hiển nhiên là để bọn hắn phi thường chấn kinh. Cái này nơi này vì sao cùng biến mất Phật Đà cổ vực tương tự như vậy? T. Thật sự là Phật Đà cổ vực dáng vẻ, ta từng đi qua Phật Đà cổ vực tiêu vong sau phế tích chi địa, đúng là cực kỳ tương tự. Trong truyền thuyết Phật Đà cổ vực chính là 100000 hoàn vũ trước đó, trước hết nhất tồn tại 3000 cổ vực một trong a. Phật Đà cổ vực. Tại những này trụ cổ sinh linh trong nhận thức biết, Phật đường, chùa miếu, Phật tượng những vật này, tựa hồ là cùng kia cái gọi là Phật Đà cổ vực có quan hệ. Mà Phật Đà cổ vực chính là cổ xưa nhất 3000 cổ vực một trong. Cái gọi là 3000 cổ vực chính là trụ cổ thời đại truyền thừa xa xưa nhất 3000 cái hoàn vũ thế giới. Phật Đà cổ vực chính là một trong số đó. Trừ cái đó ra, Thiên Ương cổ vực, Thần Long cổ vực, Huyền Hoàng cổ vực, Quá Diễn cổ vực cũng đều đứng hàng cái kia 3000 cổ vực bên trong. Chỉ bất quá cách xa nhau quá xa xưa, đến trụ cổ thời đại các phương cổ vực bất khởi lúc kia, cổ xưa nhất 3000 cổ vực đã còn thừa không có mấy. Phật Đà cổ vực cũng là chôn vùi tại trong tuyết nguyệt. Chỉ còn lại có một chỗ tĩnh mịch thiên địa phế tích, còn sót lại một chút Phật tượng, chứng minh từng có qua một cái 10 phần huy hoàng Phật Đà cổ vực. Mà đối với tuyệt đại đa số trụ cổ sinh linh mà nói, Phật Đà cổ vực là thần bí mà cường đại, nhưng thực sự hiểu rõ Phật Đà cổ vực trụ cổ cường giả lại là ít càng thêm ít. Luyện Thanh Minh nhìn chăm chú Phật đường bên trong hết thảy, gương mặt tuấn tú phía trên nổi lên một vòng kiêng kỵ cùng kính sợ. Nghe đồn Phật Đà cổ vực sinh linh, không cần cổ linh chân nguyên cũng có thể trở nên thập phần cường đại, mà lại tựa hồ có thể tu luyện không chỉ một loại chí cao đại đạo lực lượng. Lại không biết những tin đồn này đến tột cùng là thật là giả. Luyện Thanh Minh trong lòng âm thầm nói ra. Thân là Quá Diễn cổ vực duy nhất người sống sót, Luyện Thanh Minh đối với Phật Đà cổ vực hiểu rõ tự nhiên so mặt khác trụ cổ cường giả nhiều hơn một chút. A Di Đà Phật. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, nương theo lấy một tiếng kéo dài Phật hiệu. Ông. Từng đạo thân ảnh màu vàng chống rỗng hiện lên ở Phật đường trong ngoài, doa đến đám người lập tức khẩn trương lên, từng cái bày ra như lâm đại địch tư thế. Cho đến những này bóng người vàng nóng triệt để hiện lộ thân hình, mọi người mới nhìn rõ ràng. Hòa thượng. Những này đột ngột xuất hiện thân ảnh đều là hòa thượng. Từng cái người mặc tăng y liễu, chắp tay trước ngực, đỉnh lấy từng viên bóng loáng đầu trọc lớn. Số lượng còn không ít, chừng mấy trăm người nhiều. Phật Đà cổ vực sinh linh, chu cổ các cường giả nhìn thấy những hòa thượng này, mỗi một cái đều là nhịn không được kinh hô lên. Mà ngũ đại thánh thú phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện các hòa thượng, càng xem càng cảm thấy có không ít khuôn mặt quen thuộc. Long đại, ngươi có cảm giác hay không đến những hòa thượng này giống như chính là Phù Vân Sơn phía dưới những chùa miếu kia bên trong hòa thượng? Chính là bọn hắn. Bá Thiên Hổ cùng Long đại thấp giọng thầm thì, đã nhận ra trước mắt những tăng nhân này chính là ngày xưa Phù Vân Sơn dưới chân cái kia từng gian trong chùa miếu hòa thượng. Trong đó rất nhiều tăng nhân đều là tương đương quen mặt. Cấm viên chi chủ mệnh ta chẳng khác gì này, chờ đợi chư vị thí chủ. Còn xin chư vị lắng nghe Phật pháp, tĩnh dưỡng tâm thần, minh ngộ quá khứ tương lai. Một vị tăng nhân trung niên từ tốn nói. Đương nhiên, nếu là chư vị thí chủ không muốn lắng nghe Phật pháp, như vậy bẩn tăng các loại cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Chương 2787 luyện tâm Phật đường, chương 2787 luyện tâm Phật đường, không nghe Phật pháp liền cho ngươi đến điểm quyền cước. Cái này rất phù hợp Phật môn khí chất. Cái này nói chuyện tăng nhân trung niên một mặt hiền lành, trên trán đều là trách trời thương dân Phật tính. Chỉ là cái kia chắp tay trước ngực đôi bàn tay, lại là khổng vũ hữu lực, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ đem người chụp chết tư thế. Mà giống hắn dạng này tăng nhân, nơi đây còn có hơn mấy trăm cái. 500 tăng nhân. Liên như là cái kia Tây Thiên Cực Lạc 500 La Hán một dạng, chỉ bất quá cái này 500 tăng nhân cũng không phải là chân chính Tây Thiên La Hán, mà là ngày xưa Phủ Vân Sơn hạ cái kia một vòng trong chùa miếu đầu tu hành các hòa thượng. Không nhiều không ít. Chính chính tốt 500 cái. Trong đó sớm nhất nhận biết Diệp Thanh Vân hư trúc, đã từng yêu tộc đại yêu vương hư liệu, cũng đã từng thân là địa tạng Bồ Tát phân thân chuyển thế Ngọc Phật Thánh Tử. Những người này đều ở trong đó. Đối với cái này, Long đại bọn chúng đều đã cũng không cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Từ cửa thứ nhất thí luyện cho tới bây giờ, gặp được đều là người quen biết cũ, đã sớm đoán được trận thí luyện này tất nhiên là cùng Phù Vân Sơn có thiên ti vạn lũ liên hệ, không cảm thấy kinh ngạc. Nơi đây có bồ đoàn, chư vị nhập tòa đi. Tăng nhân trung niên chỉ vào Phật đường bên trong chỗ trưng bày từng cái bồ đoàn nói ra. Nhưng tại trong mắt mọi người, cái kia bày ở trên đất căn bản cũng không phải là cái gì bồ đoàn, mà là một đám bày giữ tận kinh khủng huyết đục. Những huyết nhục này cũng không biết là từ sinh linh gì trên thân xâm lược xuống tới, cứ như vậy lung tung để dưới đất. Một đám bày huyết nhục, còn tại có chút lúc đích, nhìn hết sức buồn nôn bị dị. Ngươi xác định đám đồ chơi này là bồ đoàn? Bá Thiên Hổ nhịn không được hỏi. Bồ đoàn chính là bồ đoàn, chỉ bất quá tâm cảnh khác biệt, nhìn thấy bồ đoàn bộ dáng tự sẽ có chỗ khác biệt. Cái kia trung niên hòa thượng cười híp mắt nói ra. Nhìn xem nét mặt của hắn, không khỏi làm ngũ đại thánh thú nhớ tới Tuệ Không. Bất quá so sánh dưới, hay là Tuệ Không dáng tươi cười càng thêm chân thành hiền lành một chút, trước mắt hòa thượng này dáng tươi cười luôn có một loại không có hảo ý cảm giác. Ngồi thì ngồi thôi. Dương Đính Tiên không thèm để ý chút nào, trực tiếp liền đi hướng Phật đường phía trước nhất huyết nhục bồ đoàn, sau đó giống người một dạng ngồi xuống. Nó còn đắc ý quay đầu nhìn, tựa hồ là đang khoe khoang mình ngồi ở cao nhất vị trí. Tựa hồ đối với Dương Đính Tiên mà nói, ngồi tại phía trước nhất cũng tượng trưng lấy chính mình có thực lực nhất. Long đại bọn chúng bốn cái cũng không có do dự, riêng phần mình ngồi ở huyết nhục trên bồ đoàn. Cổ thần lão đại hơi hơi do dự, đồng dạng tọa hạ. Còn lại hơn 20 cái trụ cổ cường giả, từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn hắn, tựa hồ đối với trước mắt một màn quỷ dị này rất là kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nhìn lấy ngũ đại thánh thú cùng cổ thần lão đại đều ngồi xuống, cũng không có chuyện gì phát sinh, bọn hắn cũng chỉ đánh nhau nhau ngồi xuống. Có thể ngồi tại huyết nhục trên bồ đoàn, cảm giác thực là có chút khó chịu. Những cái kia trụ cổ các cường giả trong lòng đều càng bất an, thỉnh thoảng liền muốn hướng phía dưới thân huyết nhục bồ đoàn nhìn một chút. Tĩnh tâm thủ tính, liền sẽ có điều lộ ra. Trung niên hòa thượng lại lần nữa mở miệng. Đám người cũng chiếu vào hắn nói như vậy đi làm. Cũng không biết vì sao, thân ở nơi này nhưng căn bản không cách nào ổn định lại tâm thần, mà lại cảm thụ được dưới thân cái kia huyết nhục bồ đoàn nhúc đích, tâm thần ở giữa tiểu gì cũng sẽ miên man bất định. Cho dù là như luyện thanh minh, tạo hóa song tử, kim truy làm, huyết đao làm dạng này trụ cổ cường giả cũng là như thế. Tâm thần phảng phất bị một loại nào đó quỷ dị mà sức mạnh khó lường ảnh hưởng. Lại xếp bằng ở huyết nhục trên bồ đoàn thời gian càng lâu, cô này ảnh hưởng liền sẽ càng rõ ràng đứng lên. Có người hai mắt nhắm nghiền, mặt lộ vẻ thống khổ. Có người trợn mắt tròn xoe, trong miệng không ngừng phát ra quái dị gầm nhẹ, còn có nhân thần tính ngốc trệ, trong miệng lẩm bẩm một chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Những người này tựa hồ đã cử chỉ điên rồ, xa vào đến không cách nào tự vệ trong hoàn cảnh. Đồng thời trong mắt bọn họ, nơi này đã không còn là cái gì Phật đường, mà là từng cái quỷ dị địa phương kinh khủng. Cái kia từng tôn dáng vẻ trang nghiêm Phật tượng, trong mắt bọn họ cũng giống như biến thành vật bèo quái dị, lại mọc ra từng tấm dữ tợn miệng rộng khối thịt. Cái này đến cái khác trụ cổ sinh linh xa vào đến loại này cử chỉ điên rồ trạng thái bên trong, mà có thể chống lại nguồn lực lượng quỷ dị này ảnh hưởng, trước mắt cũng chỉ có thực lực mạnh nhất mấy cái kia. Cổ thần lão đại song quyền nắm chặt, khuôn mặt thống khổ, tựa hồ đang tiếp sức chống cự lại nguồn lực lượng kia đối với mình ảnh hưởng. Có thể cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản được. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên thống khổ mà tuyệt vọng, trong miệng không ngừng la lên đệ đệ muội muội. Tựa hồ cổ thần lão đại lại một lần nữa chính mắt thấy đệ đệ mình muội muội chết tại trước chân thê thảm đau đớn tình hình. Tỷ tỷ, mà tại cách đó không xa luyện thanh minh, đồng dạng khàn cả giọng kêu lên, hai tay không ngừng hướng phía trước nắm lấy. Muốn bắt lấy cái gì, nhưng lại căn bản không có vật gì. Trên người hắn quá diễn thánh bảo có chút lóe ra ánh sáng, tựa hồ là đang an ủi luyện thanh minh. Cũng có lẽ là quá diễn thánh bảo lực lượng nguyên nhân, luyện thanh minh vậy mà cấp tốc từ cái kia cử chỉ điên rồ trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên mở mắt, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc. Ngắm nhìn một phía, luyện thanh minh lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi đã trải qua cái gì. Tỷ tỷ luyện thanh minh tự lẩm bẩm, quá diễn thánh bảo hình như có linh tính, nhẹ nhàng vất qua luyện thanh minh gương mặt. Như cùng hắn tỷ tỷ quá diễn thánh nữ vẫn như cũ còn sống, tại khẽ vuốt đệ đệ mình gương mặt. Thí chủ người mang dị bảo, lại bảo vật này ẩn chứa chí thân người ở giữa ràng buộc, thí chủ mới có thể minh ngộ. Trung niên hòa thượng đi tới luyện thanh minh trước mặt, ngôn ngữ bình hòa đạo. Luyện thanh minh ngẩng đầu nhìn về phía tăng nhân trung niên, lại cúi đầu nhìn về phía dưới thân bồ đoàn. Đã là khôi phục thành nguyên bản bồ đoàn dáng vẻ, lại không là trước kia cái kia huyết đục giữ tận bộ dáng. Hắn tựa hồ là cái thứ nhất chân chính khôi phục thanh minh người, thấy hết thảy đều cùng bình thường Phật đường không cũng không khác biệt gì. Ta từ vừa mới bắt đầu, liền rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Coi như không có quá diễn thánh bảo, ta cũng có thể tỉnh táo lại. Luyện thanh minh lạnh giọng nói ra. Trung niên hòa thượng nhẹ gật đầu, không sai, thí chủ ý chí kiên định, trong nội tâm cũng không có bao nhiêu mê bóng, biết được tương lai mình phương hướng, lại trải qua không cách nào tưởng tượng biến, cho nên có thể chịu đựng được cái này luyện tâm Phật đường khảo nghiệm. Bất quá thế gian chúng sinh đông đảo, có thể như thí chủ người như vậy thật sự là quá ít. Trung niên hòa thượng ánh mắt nhìn về phía Phật đường bên trong những người khác, thần sắc cảm khái. Mặc dù tu vi thông thiên triệt địa, có thể lại có mấy người có thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình, kiên định tự thân tín niệm. Cho dù là có siêu việt người bên ngoài lực lượng, nhưng bọn hắn cuối cùng cả đời cũng vô pháp siêu việt nội tâm chính mình. Nói đến đây, trung niên hòa thượng vui mừng nhìn xem luyện thanh minh. Thí chủ ngược lại là làm cho bần tăng 10 phần kinh diễm, cái này luyện tâm Phật đường khảo nghiệm đối với thí chủ mà nói đã không có cần thiết. Mong rằng thí chủ có thể kiên định bản tâm, tiếp tục lần theo chính mình nội tâm mà đi. Luyện thanh minh gật gật đầu, đột nhiên hỏi, cho nên ta là cái thứ nhất hoàn thành trận thí luyện này sao? Không phải. Trung niên hòa thượng rất trực tiếp hồi đáp. Không phải. Ta không phải cái thứ nhất tỉnh táo lại sao? Luyện thanh minh khẽ giật mình, không khỏi hỏi ngược lại. Đã thấy trung niên hòa thượng chỉ tất cả mọi người phía trước nhất. Luyện Thanh Minh thuận hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy Dương Đính Thiên chính một mặt không nhịn được ngồi tại trên bồ đoàn mặt, tả diêu hữu hoảng, nhìn đã là ngồi không yên. Nó là cái thứ nhất hoàn thành thí luyện. Chương 2788 chủ động bắt chuyện, chương 2788 chủ động bắt chuyện nó. Luyện Thanh Minh có chút kinh ngạc. Nó lại là cái thứ nhất hoàn thành thí luyện. Luyện Thanh Minh không quá tin tưởng, tuy nói hắn đối với Dương Đính Thiên cũng không thế nào giải, nhưng từ mấy lần này trong thí luyện biểu hiện nhìn xem đến, tướng mạo này hình thù cổ quái ra hỏa rõ ràng đầu óc không dễ dùng lắm, thậm chí có thể dùng ngu ngơ để hình dung. Như thế một kẻ ngốc không cứ thế trèo lên đồ chơi, theo lý thuyết tại loại này không thể tầm thường so sánh trong thí luyện hẳn là cực kỳ thua thiệt mới đối. Nó còn có thể cái thứ nhất hoàn thành thí luyện. Quỷ Đô không tin. Chuẩn xác mà nói, vị thí chủ này cũng không phải là hoàn thành thí luyện, mà là không cần thiết tiến hành thí luyện. Trung niên hòa thượng cười nhạt nói ra. Cái gì? Luyện Thanh Minh càng thêm kinh ngạc. Không cần thiết tiến hành thí luyện. Đây là ý gì? Trong trận thương lượng cửa sau sao? Vị thí chủ này cùng với những cái khác thí chủ cũng khác nhau, nó là sống tới ngây thơ chi tâm. Nội tâm không còn bất luận cái gì mê võng, cũng không có chút nào sợ hãi cùng hối hận, từ đầu đến cuối đều tại lần theo bản tâm của mình mà đi. Không làm ngoại vật ảnh hưởng, không bị khổ khó mà dao động. Cho nên tại cái này luyện tâm Phật đường bên trong, bất kỳ lực lượng nào đều đối với nó không có ảnh hưởng. Luyện Thanh Minh nghe được sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Dương Đính Thiên, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Nguyên lai cái này ngốc không cứ thế trèo lên ra hỏa, đã vậy còn quá lợi hại sao? Trung niên hòa thượng nói tuyệt không sai. Cái này luyện tâm Phật đường thí luyện, cũng không phải là dựa vào thực lực có thể xông vào đi qua, cần trực diện bản tâm mới có thể hoàn thành trận này đặc thù thí luyện. Mà đối với Dương Đính Thiên mà nói, loại thí luyện này là thật không hề khó khăn. Bản tâm, ta Dương Đính Thiên đại vương từ xuất đạo đến nay, vẫn luôn là trong lòng nghĩ cái gì liền làm gì, mê mang, xoắn xuýt, do dự, căn bản không tồn tại nhỏ, mà muốn nhìn thẳng vào nội tâm của mình, nhìn thẳng vào chính mình quá khứ, đó càng là không có chút ý nghĩa nào. Nó sống đến bây giờ, căn bản không nhớ rõ chính mình từng có bất kỳ thống khổ cùng khó mà ma diệt kinh lịch. Dù sao chính là một mực sông về phía trước, chân chính đem thẳng tiến không lùi, chi hành hợp nhất thực hiện đến cực hạn. Luyện tâm Phật đường, luyện chính là tại trong trần thế mông muội người tâm. Dương Đính Thiên lại là trong trần thế một đóa hiếm thấy. Mặc dù khờ phê, nhưng vẫn thật là không nhốn bụi trần loại kia. Đại ngu nhược trí, đại trí nhược ngu, có lẽ vị thí chủ này mới là chân chính đại trí tuệ giả. Trung niên hòa thượng ánh mắt nhìn qua Dương Đính Thiên, trong lời nói tràn đầy kính nể cùng tán thưởng. Hai vị thí chủ, có thể về sau đường mà đi, đi hướng xuống một chỗ thí luyện chi địa. Trung niên hòa thượng đối với Dương Đính Thiên cùng Luyện Thanh Minh nói ra. Ngươi mẹ nó nói sớm nha. Dương Đính Thiên lập tức liền từ trên bồ đoàn nhảy dựng lên. Làm hại bản đại gia ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian, nếu không phải nhìn ngươi nhìn quen mắt, bản đại gia chỉ định cho ngươi trên đầu đến lập tức. Dương Đính Thiên hùng hùng hổ hổ, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng Phật đường phía sau đi đến. Nó thậm chí đều không có lo lắng qua Long Đại bọn chúng mấy cái có thể hay không thông qua cái này luyện tâm Phật đường. Luyện Thanh Minh khẽ giật mình, tranh thủ thời gian cũng đứng dậy hướng phía Phật đường phía sau mà đi. Hai bóng người một trước một sau chui vào cái kia Phật đường phía sau trong hành lang, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà Phật đường bên trong đám người thì còn muốn tiếp tục tiến hành trận này gian nan thí luyện. Phật đường trong ngoài rất nhiều các tăng nhân giờ phút này cùng nhau chắp tay trước ngực, tụng niệm lên từng đoạn kinh văn. Những này tiếng tụng kinh cùng lúc trước phủ Vân Sơn hạ mỗi ngày vang lên tiếng tụng kinh giống nhau như lúc. Long Đại, Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân đều nghe được cái này quen thuộc tiếng tụng kinh, tuy nói cũng không lý giải trong Phật kinh nhận chứa chân lý, nhưng tiếng tụng kinh này cũng có thể đối bọn chúng đưa đến trợ giúp. Dần dần có tỉnh táo lại dấu hiệu. Nơi quái quỷ gì này? Làm sao đen xì? Muốn đi đến lúc nào? Dương Đính Thiên ngẩng lên đầu, sải bước thuận đầu này lờ mờ hành lang hướng phía trước đi đến, vừa đi trong miệng còn một bên nói nhỏ. Tuy nói phía trước nhìn không rõ ràng lắm, nhưng Dương Đính Thiên bộ pháp thật sự là không có một tơ một hào chần chờ. Từng bước một đi gọi là một cái kiên định mười phần. Mà tại phía sau đó, Luyện Thanh Minh cũng theo sau. Chỉ là so sánh với nhanh chân hướng về phía trước Dương Đính Thiên, Luyện Thanh Minh không thể nghi ngờ là lộ ra cẩn thận rất nhiều, không chỉ có thúc dục quá diễn thánh bảo, trong tay còn nắm một thanh trường mâu, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Tựa hồ sợ sẽ có thứ gì từ nơi nào xuất hiện. Nhưng nhìn lấy trước mặt Dương Đính Thiên đi gọi là một cái sai bước, Luyện Thanh Minh trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ nó thật không sợ hãi chút nào sao? Thế gian thật có loại người này tồn tại sao? A không đối, gia hỏa này giống như cũng không phải người. Nghĩ đến đây, Luyện Thanh Minh trong lòng chính là làm quyết định. Hắn muốn cùng Dương Đính Thiên hảo hảo tiếp xúc một chút, có lẽ có thể đối với mình đưa đến không nhỏ trợ giúp. Luyện Thanh Minh bước nhanh đuổi theo, đi tới Dương Đính Thiên sau lưng. Vị huynh đài này, xưng hô như thế nào? Luyện Thanh Minh cũng là coi như có lễ phép chào hỏi một tiếng. Dương Đính Thiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Luyện Thanh Minh. Ngươi đang cùng bản đại gia nói chuyện sao? Chán, đúng vậy. Luyện Thanh Minh có chút im lặng, nghĩ thầm địa phương quỷ quái này ngoại trừ ngươi ta còn có những người khác sao? Bản đại gia gọi Dương Đính Thiên, dê là Dương Nhi phải tự cường dê, đỉnh là Phụt Diễu đỉnh, trời là Thiên Vương lão tử trời. Khá lắm. Danh tự này quả thực là có chút bá khí lộ bên, chỉ bất quá cái này Dương Đính Thiên nói lời làm sao có điểm là lạ. Không hiểu nhiều lắm. Nhất là Phụt Diễu là ý gì? Chợt nghe chút có chút thú bị, nhưng làm sao cảm giác có một loại không hiểu vận bị mà. Tại hạ Luyện Thanh Minh, đến từ quá diễn cổ vực. Luyện Thanh Minh ôm quyền nói ra. Dương Đính Thiên ồ một tiếng, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Luyện Thanh Minh thì là tiếp tục đi theo Dương Đính Thiên phía sau. Huynh ngài đến từ phương nào cổ vực? Bản đại gia chính là Phù Vân Sơn Kiếm Cẩm, đương nhiên là đến từ Phù Vân Sơn, không phải cái gì cổ vực. Dương Đính Tiên thuận miệng nói ra. Phù Vân Sơn, Khiên Cầm. Luyện Thanh Minh lại lần nữa nhíu mày, Khiên Cầm là có ý gì hắn cũng nghe không hiểu, nhưng Phù Vân Sơn tựa hồ là cái địa danh. Hắn chưa từng nghe qua nơi này. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Luyện Thanh Minh tiếp tục chủ động đáp lời. Dương huynh có thể dễ dàng như thế thông qua vừa rồi thí luyện, quả nhiên là làm cho tại hạ kính nể không thôi, cho nên muốn cùng huynh đài nhận thức một chút, tiếp xuống thí luyện ngươi ta cũng có thể kết bạn hỗ trợ. Luyện Thanh Minh nói như thế, đã thấy Dương Đính Thiên lập tức liền ngừng lại, sau đó xoay đầu lại, vẻ mặt thành thật đánh giá Luyện Thanh Minh. Đem Luyện Thanh Minh nhìn có chút không biết làm sao, nhưng trên mặt vẫn như cũ tận lực duy trì tràn ngập kính ý thần sắc. Xem ra tiểu tử ngươi rất tinh mắt. Dương Đính Thiên bỗng nhiên mở miệng, trên mặt cũng không nhịn được nổi lên vẻ hưng phấn, còn rỗi ra một cái móng vô Luyện Thanh Minh bả bay. Bản đại gia sẽ rất ít thưởng thức một người, ngươi tên gì tới? Ta gọi Tính Toán, ngươi gọi cái gì cũng không trọng yếu, tóm lại tâm ý của ngươi bản đại gia đã hiểu. Dương Đính Thiên mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bản đại gia đã thật lâu không có thu tiểu đệ, đã ngươi như vậy thành tâm thành ý, vậy bản đại gia hôm nay liền lòng từ bi, thu ngươi làm bản đại gia tiểu đệ. A, không phải ta Luyện Thanh Minh người choáng váng. Này làm sao còn chưa nói hai câu nói, ta liền thành tiểu đệ của ngươi. Làm sao? Ngươi không phải muốn làm bản đại gia tiểu đệ? Chẳng lẽ là muốn bái bản đại gia là chán bôi? Cái này cũng được đi. Bản đại gia còn không thu qua con nuôi, bất quá bản đại gia cùng ngươi lưu duyên, cũng có thể cố mà làm thu ngươi làm con nuôi. Đến, con ngoan gọi cha. Chương 2789 phủ vân treo ngược. Chương 2789 phủ vân treo ngược. Luyện Thanh Minh, gia hỏa này đầu óc chỉ định là có chút ma bệnh đi. Ta là tới cùng ngươi kết giao, lời này cũng còn không nói hai câu đâu, ngươi liền trực tiếp muốn đem ta thu làm con nuôi. Không khỏi quá không hợp thói thường. Tuy nói ta Luyện Thanh Minh cũng xác thực bái qua một vị nghĩa phụ, chính là Vĩnh Hằng Thần Đỉnh thần chủ đại nhân. Bất quá ta đó là nằm gai nếm mật, cam tâm tiềm phục tại Vĩnh Hằng Thần Đỉnh bên trong, giả ý là thần chủ hiệu chung. Kỳ thực là đang chờ đợi cơ hội là quá diễn cổ vực chết vì tai nạn những đồng bào báo thủ. Ngươi cái hình thù cổ quái ra hỏa, thế mà còn muốn thu ta Luyện Thanh Minh làm cạn nhi tử. Chẳng lẽ ta Luyện Thanh Minh nhìn, rất như là loại kia sẽ tùy tiện bái nghĩa phụ người sao? Mạo muội ra hỏa ngươi thật rất mạo muội. Cái này nếu là đổi lại người khác đối Luyện Thanh Minh nói loại lời này, Luyện Thanh Minh tuyệt đối là tại chỗ nổi giận. Nhưng nhìn lấy Dương Đính Tiên thần tình nghiêm túc kia, Luyện Thanh Minh mặc dù rất muốn nổi giận, còn thật sự có chút không phát ra được. Không có cách nào, chân thành chính là lợi hại nhất sát khí. Ngươi đối mặt một cái như vậy chân thành Dương Đính Tiên, ngươi còn có thể nổi giận mà sao? Rõ ràng không có khả năng. Ngạch huynh đài khả năng hiểu lầm. Luyện Thanh Minh có chút xấu hổ. Hiểu lầm? Ngươi không phải muốn nhận bản đại gia làm cha nuôi sao? Chẳng lẽ là muốn kết bái? Nay cũng không phải không được, bất quá bản đại gia đã có một đám các huynh đệ. Mặc dù bọn chúng cũng đều là bản đại gia tiểu đệ, nhưng bản đại gia cùng ngươi còn không quá quen, thành anh em kết bái loại chuyện này cũng không thể quá tùy tiện. Luyện Thanh Minh, đây không phải bái cha nuôi chính là thành anh em kết bái. Chúng ta lại không thể có điểm người bình thường quan hệ sao? Tại hạ chỉ là đối với huynh đài rất là tò mò, muốn cùng huynh đài cùng một chỗ liên thủ tiến hành tiếp xuống thí luyện, cũng không có ý gì khác nghĩ. Luyện Thanh Minh vội vàng nói như thế. Dạng này nha. Dương Đính Thiên bĩu môi. Ngươi đây không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhận bản đại gia làm cha nuôi đâu, cái này nhưng làm ta khó xử. Bản đại gia còn tìm nghĩ, cái này phần Phật lập tức có ngươi như thế một tốt đại học năm 2, quay đầu thế nào cùng bản đại gia những huynh đệ kia bằng nói sao? Luyện Thanh Minh, ta mẹ nó căn bản liền không có nói muốn bái ngươi làm cha nuôi. Thuật ý là chính ngươi đầu óc không bình thường, cũng không biết thế nào liền hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng sau một khắc, Luyện Thanh Minh liền kịp phản ứng. Cái này Dương Đính Thiên nếu thật như trước đó hòa thượng kia lời nói, là loại kia đại trí nhược ngu tồn tại, vậy nó giờ phút này nói tới những lời này, tất nhiên là ẩn chứa thâm ý nha. Rất có thể chính là ám chỉ ta cái gì, cũng có thể là tại ẩn dụ cái gì. Cha nuôi, nghĩa phụ. Luyện Thanh Minh sợ hãi trong lòng giật mình. Chẳng lẽ cái này Dương Đính Thiên biết ta bái thần chủ làm nghĩa phụ, thực tế là tại chịu đủ. Nó là muốn nhắc nhở ta, cử động lần này mười phần hung hiểm. Nghĩ đến đây, Luyện Thanh Minh đối đãi Dương Đính Thiên ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa. Đầu này hình thù cổ quái sinh linh, chỉ sợ thật có lấy chính mình không cách nào tưởng tượng cao thâm trí tuệ, chỉ bất quá bị nó biểu hiện ra bên ngoài cho che giấu. Ta đi theo nó, tất nhiên có thể có thu hoạch. Luyện Thanh Minh trong lòng âm thầm nói ra. Đi thôi, tranh thủ thời gian xông về phía trước, bản đại gia hiện tại mạnh đáng sợ, trước đó tại cái kia trong Phật đường đầu ngồi quá nhàm chán, nhất định phải nhanh đi kế tiếp thí luyện tìm người đánh nhau. Tốt, ta theo huynh đài cùng đi. Một người một dê trở thành đồng bạn, trực tiếp hướng về đầu này đèn kịt hành lang chỗ sâu đi đến. Dương Đính Thiên xông cực nhanh, vẫn như cũng là bộ kia thẳng tiến không lùi tư thế, không sợ hãi. Mà nguyên bản trong lòng còn có kiêng kỵ, cẩn thận từng ly từng tí Luyện Thanh Minh, tại nhìn thấy Dương Đính Thiên lớn gan như vậy đằng sau, cũng là buông lòng rất nhiều. Theo sát tại Dương Đính Thiên bên cạnh, nhưng cảnh giác cũng không buông xuống. Cho đến phía trước sáng tỏ thông suốt, hai người bọn họ đã xông ra hành lang kia, đi tới một chỗ địa phương kỳ dị. Một chỗ mở tối thiên địa, một tòa treo ngược núi lớn. Cứ như vậy đỉnh núi lưng xuống, chân núi cắm rễ ở trên bầu trời. Treo ngược giữa thiên địa. Trừ tòa này treo ngược núi lớn bên ngoài, trong vùng thiên địa này không còn gì khác sự vật, cực kỳ địa phương kỳ quái. Luyện Thanh Minh mặt lộ vẻ kinh nghi, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm tòa kia treo ngược núi lớn. Núi này làm sao như thế nhìn quen mắt? Dương Đính Tiên híp ánh mắt của mình, cẩn thận nhìn thấy, có thể thấy thế nào đều cảm giác có chút không thích hợp. Kết quả là, đang Luyện Thanh Minh ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Dương Đính Tiên trực tiếp dựng ngược đứng lên, dùng dựng ngược ánh mắt đi xem tòa kia treo ngược núi lớn. Ngươi chạy đến, ta cũng đổ lấy. cái này chẳng phải thuận sao? Đơn giản thiên tài. A, cái này không phải liền là Phù Vân Sơn sao? Thế nào chạy bầu trời? Dự ngược Dương Đính Thiên một mặt ngạc nhiên nói ra. Phù Vân Sơn. Luyện Thanh Minh trong miệng thì thầm một chút cái tên này, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được địa danh này. Không đợi Luyện Thanh Minh suy nghĩ nhiều, Dương Đính Thiên vèo một cái liền hướng phía thế thì treo Phù Vân Sơn bay đi. Luyện Thanh Minh cũng tranh thủ thời gian đi theo. Mặc dù còn không rõ lắm tình huống, nhưng này tòa treo ngược Phù Vân Sơn rõ ràng nhìn có chút quỷ dị khó lường, không biết sẽ có cỡ nào hung hiểm giấu giếm trong đó. Ngay tại Dương Đính Thiên cùng Luyện Thanh Minh rơi xuống thế thì lơ lửng Vân Sơn bên trên thời điểm, một đạo trầm thấp kinh khủng tiếng giống trong lúc đó từ Phù Vân Sơn chỗ sâu truyền đến. Giống. Gầm nhẹ này dây thanh lấy cường hành mà nặng nề uy áp, như là trong núi này duy nhất lại cô độc vương giả, ngay tại cảnh cáo kẻ ngoại lai không được bước vào lãnh địa của mình. Luyện Thanh Minh tâm thần trầm xuống, cỗ này gầm nhẹ mang theo thâm trầm uy áp, cho dù là hắn cường giả bậc này, cũng không khỏi dâng lên một cỗ kính sợ. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên Dương Đính Thiên. Đã thấy Dương Đính Thiên chính đang nhìn lấm lét bốn phía, không có chút nào nhận gầm nhẹ này âm thanh ảnh hưởng, ngược lại giống như là đang tìm kiếm cái gì. Giống. Tiếng gầm kia lại lần nữa truyền đến, lần này càng trở nên uy áp mười phần, trong núi rừng phá đến một trận cuồng phong, hung hăng trùng kích tại Dương Đính Thiên cùng Luyện Thanh Minh trên thân thể. Luyện Thanh Minh thân hình hơi trao đảo một cái, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, trên người quá diễn thánh bảo đã sáng lên, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng tiến đến thế công. Mà Dương Đính Thiên thì là bị thổi làm lông cừu loạn tung bay, con mắt đều có chút không mở ra được. Lan ra ngoài, thấp giọng uy hiếp âm thanh như là từng đợt gợn sóng từ bốn phương tám hướng truyền lại mà đến, lại quanh quẩn ở giữa thiên địa. Luyện Thanh Minh đột nhiên quay đầu nhìn về hướng nơi núi rừng sâu xa, một đôi tròng mắt trở nên thanh quang bốn phía, tựa hồ là đang thi triển cái gì đồng thuật. Trong lúc mơ hồ, Luyện Thanh Minh tại sơn lâm kia chỗ sâu bên trong nhìn thấy một đạo hùng vũ thân ảnh, như là ẩn núp trong hắc ám manh thú, tùy thời chuẩn bị lao ra cho hai người bọn hắn cái một kích chí mạng. Nhưng cho dù là tại đồng thuật gia trì phía dưới, Luyện Thanh Minh cũng vô pháp thấy rõ ràng cái kia đạo nơi núi rừng sâu xa thân ảnh đến tột cùng là bực nào tồn tại. Phản phất tại tòa này treo ngược trong núi lớn, có lực lượng quỷ dị, có thể che giấu trong núi hết thảy. Có đồ vật gì ở nơi đó? Luyện Thanh Minh chỉ mình nhìn thấy phương hướng, đối với Dương Đính Thiên nói ra. Dương Đính Thiên quay đầu nhìn đi, khép mắt nhỏ nhìn một hồi, không khỏi vui vẻ. Đại hắc, ngươi mẹ nó bốn tại chỗ ấy làm gì vậy? Không phải là tại đi ý đi. Chương 2790 tên của ngươi, chương 2790 tên của ngươi. Dương Đính Thiên vừa nói, còn vừa hướng thẳng đến nơi núi rừng sâu xa chạy tới, đem Luyện Thanh Minh dọa cho nhảy một cái. Khá lắm. Cái này cũng còn không có cả minh bạch đối diện đó là thứ đồ chơi gì chút đấy, ngươi cứ như vậy vọt thẳng đi qua. Thật sự là không sợ hãi một mạch hướng về phía trước thôi. Chẳng lẽ đây chính là đại trí nhược ngu biểu hiện sao? Cử động lần này tất có thâm ý, ta nhất định phải đuổi theo nó. Luyện Thanh Minh cảm thấy quét ngang, hai chân một chút ở giữa cũng là lập tức đi theo. Liên tại bọn hắn hai hướng trong núi rừng phóng đi lúc, một cỗ lực lượng kinh khủng từ tiền phương đối diện đánh tới, còn kèm theo một cỗ gió tanh mưa máu giống như khí tức. Bèn, trong khoảnh khắc, Dương Đính Thiên cùng Luyện Thanh Minh đều là như gặp phải trọng kích, thân hình bị chấn động đến liên tục lùi lại. Cũng may quá diễn thánh bảo kịp thời phát lực, huy sái ra một mảnh chói lọi ngân mang, đem cỗ này kinh khủng lực trùng kích hóa giải không ít. Lúc này mới khiến cho hai người bọn họ không có bị từ tòa này treo ngược Phù Vân Sơn bên trong rung ra đi. Dương Đính Thiên ổn định thân hình, không chỉ có không có vẻ sợ hãi, thần sắc ngược lại là càng thêm hưng phấn. Đại hắc, ngươi thế nào cũng biến thành lợi hại như vậy. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, một đạo hùng tráng thân ảnh màu đen cũng rốt cục từ trong núi rừng đi ra. Chân chính xuất hiện ở Dương Đính Thiên cùng Luyện Thanh Minh trước mắt. Một đầu thể to như trâu, lại toàn thân mọc đầy lông đen sinh linh. Tráng kiện tứ chi, sắc bén móng vuốt, còn có cái kia như là roi thép một dạng hổ hổ sinh phong cái đuôi, cùng cái kia một đôi thâm trầm hung ác đôi mắt, không một không tại cho thấy đây là một đầu mười phần hung hãn sinh linh. Luyện Thanh Minh lông mày lập tức nhăn lại, trong lòng kiên kỵ lại thăng. Hắn chưa bao giờ thấy qua sinh linh như vậy, mà lại đầu này sinh linh khí tức trên thân phi thường khủng bố. Vô luận là trước kia thấy nhị sĩ ma, hay là cái kia họa thế ba yêu, tựa hồ cũng so ra kém trước mắt đầu này màu đen sinh linh. Uy áp cường đại, có thể nói là bắt đầu thí luyện đến nay lần đầu gặp phải. Chỉ bằng hai chúng ta, chỉ sợ không phải đối thủ của nó. Luyện Thanh Minh ở trong lòng đầu quả quyết làm ra thực lực phương diện phán đoán, nhận định chính mình cùng Dương Đính Thiên liên thủ, chỉ sợ cũng không phải đầu này màu đen sinh linh đối thủ. Đại hắc, ngươi trừng mắt hai con mắt làm gì? Không nhận ra bản đại gia sao? Dương Đính Thiên lại là một bộ như quen thuộc dáng vẻ, căn bản không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại là chủ động tiến lên, muốn dùng chính mình móng đi đập vỗ cái kia màu đen sinh linh đầu. Không thể. Luyện Thanh Minh tranh thủ thời gian hô to. Dương Đính Thiên quay đầu xem xét hắn một chút, một mặt dáng vẻ không quan trọng. Tiểu lão đệ chớ khẩn trương, đây là đại hắc, bản đại gia bạn cũ. Năm đó Phù Vân Sơn bên trên liền hai đầu chó, một đầu là cái kia thối kim mao, một đầu khác chính là đại hắc, nó nhưng so sánh thối kim mao tốt hơn nhiều lắm. Dương Đính Thiên nói như thế. Chó. Luyện Thanh Minh triệt để mộng. Ngươi nói cái này lớn lên so châu cũng còn tráng đồ chơi là một con chó. Chó nhà của ai có thể mọc lớn như vậy a? Chân chó kia đều so đuổi châu còn lớn hơn. Cái này một chó dưới đuổi đến, không được đem người đạp cái quá sức. Đến đại hắc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta mới quen tiểu lão đệ, gọi Dương Đính Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình còn giống như không biết cái này đi theo chính mình tới tiểu lão đệ gọi tên gì. Chán, lão đệ ngươi gọi cái gì tới? Luyện Thanh Minh, có đôi khi thật rất im lặng. Trước đó ta muốn lúc nói cho ngươi biết, ngươi nói danh tự không trọng yếu, hiện tại còn trái lại hỏi ta gọi cái gì. Không hổ là ngươi. Ta gọi Luyện Thanh Minh. A, hắn gọi Luyện Thanh Minh. Dương Đính Thiên nói xong, vừa nhìn về phía Luyện Thanh Minh. Đây là ta phủ Vân Sơn lão bằng hữu, gọi Đại Hắc, là chúng ta phủ Vân Sơn 10 giảm 8 hương xinh đẹp nhất chó cái. Bao nhiêu chó được gặp Đại Hắc đô không rời nổi bước chân chỗ đấy. Cái kia thối kim mao thế mà còn đối với Đại Hắc một chút ý tứ đều không có, ta cũng không biết nó làm sao nghĩ. Nói đến đây, Dương Đính Thiên đông nhiên lại vui vẻ lên. Cái kia thối kim mao nói không chừng căn bản lại không được, cho nên mới ngay cả Đại Hắc tuấn tú như vậy chó cái đều không động tâm. Quay đầu các loại gặp cái kia thối kim mao, nhưng phải hào hào hỏi một chút. Lời còn chưa dứt, đã thấy Đại Hắc đầu nhưng ở giữa nổi giận. Giống. Tráng kiện giữ tợn nuốt chó lôi cuốn trận trận quân phong, hướng thẳng đến Dương Đính Thiên đầu đánh tới. Coi chừng. Luyện Thanh Minh tranh thủ thời gian xuất thủ, thân hình trong nháy mắt liền bọt tới Dương Đính Thiên trước người, song trưởng cùng nhau vanh ra cùng cái kia đen kịt tay chó đụng vào nhau. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Luyện Thanh Minh cả người bị đập bay rất ra ngoài, đôi bàn tay càng là máu thịt bé bét. Mà Đại Hắc tắc là không nhúc nhích tí nào, tiếp tục một móng nuốt hướng phía Dương Đính Thiên đánh tới. Tốt ngươi cái Đại Hắc, vậy mà lục thân không nhận, ngay cả lão bằng hữu đều muốn đánh lén. Quá ghê tởm. Nhất định là theo chân cái kia thối kim mao học xấu. Dương Đính Thiên cũng là tuyệt không mập mờ, lập tức liền ngao ngao kêu sông lên phía trước, cùng Đại Hắc đại chiến. Nếu là lúc trước, Đại Hắc tự nhiên không phải Dương Đính Thiên đối thủ. Nhưng bây giờ, Đại Hắc lại là trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Thực lực của nó đã cực kỳ khủng bố, liền như là trước đó thực lực đại tiến nhị sĩ ma cùng họa thế ba yêu như vậy. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Lần giao thủ này, Dương Đính Thiên lập tức liền cảm nhận được Đại Hắc khủng bố, cái kia đen kịt tay chó lực đạo cường hành vô địch, cứng đối cứng phía dưới Dương Đính Thiên vậy mà không phải là đối thủ. Bị đánh đến liên tục bại lui. Luyện Thanh Minh giờ phút này thương thế khôi phục cũng lập tức đến đây tương trợ. Ầm ầm, một cái to lớn đen kịt tay chó trống rông hiện hiện, từ trên trời giáng xuống, hung hăng ép hướng về phía Dương Đính Thiên cùng Luyện Thanh Minh. Ngoa tào, ngươi làm sao cũng biết cái kia kim mao sú cầu chiêu thức? Dương Đính Thiên thấy vậy một màn, lập tức la hoảng lên, hiển nhiên là muốn lên chính mình không biết bao nhiêu lần bị cái kia to lớn tay chó đánh bay ra ngoài. Giờ phút này nhìn thấy giống nhau chiêu thức, tự nhiên là sẽ phản ứng kịch liệt. Dĩ vãng phải đối mặt chính là màu vàng tay chó, hiện tại thì là đại hắc đen kịt tay chó. Uy lực đồng dạng kinh người, lan ra ngoài. Đại Hắc trầm thấp gầm thét, không ngừng thi triển chiêu thức giống nhau đi tấn công mạnh Dương Đính Thiên, tựa hồ nó biết đối phó Dương Đính Thiên loại người này không cần cỡ nào sức tưởng tượng, đơn giản trực tiếp là hữu hiệu nhất. Luyện Thanh Minh cùng Dương Đính Thiên liên thủ phía dưới, cũng căn bản không phải Đại Hắc đối thủ, lần lượt bị từ thế thì lơ lửng Vân Sơn bên trong đẩy lui ra ngoài. Nhưng ở trong quá trình này, vô luận là Dương Đính Thiên hay là Luyện Thanh Minh đều đang đào móc tự thân lực lượng. Nhất là trước đó hai lần thí luyện sau khi thông qua, thực lực phương diện cũng không có chỗ tăng lên. Nhưng cũng không phải là không có đạt được chỗ tốt, mà là như là hậu tích bạc phát, tích lũy tại trong cơ thể của bọn hắn. Tại cái này trận thứ 6 trong thí luyện chậm rãi tán phát ra. Bản đại gia còn cũng không tin. Trước thu thập ngươi con hắc cầu này, lại đi ra đánh chết đầu kia chó vàng. Bản đại gia kỳ lần đánh cho quyền, liền từ ngươi nơi này đột phá. Tràn đầy thi thể đại địa hoang vu phía trên, áo tím hài đồng không nhúc nhích có quắp tại trên mặt đất. Hắn chỉ muốn như thế một mực nằm ngủ đi, không muốn lại tỉnh táo lại. Cái này mênh mông vô biên thế giới, đối với hắn mà nói thật sự là quá lạ lẫm, quá mênh mông. Có thể áo tím hài đồng lại ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Căn bản không biết nên như thế nào sống sót, cũng không biết trải qua bao lâu. Áo tím hài đồng đột nhiên nghe được tiếng bước chân, nhưng hắn cũng không có bất kỳ phản ứng, vẫn như cũng là co do chính mình thân thể nhỏ nhỏ, dùng hai tay ôm thật chặt chính mình, cho đến tiếng bước chân tới gần. A Di Đà Phật. Nương theo lấy một đạo ôn hòa Phật hiệu, một cô ấm áp thanh phong nhẹ nhàng thổi phất ở áo tím hài đồng trên thân. Phản phất có người tại nhẹ nhàng nuốt ve đầu của hắn. Áo tím hài đồng mở mịt mở to mắt, chỉ thấy mình phía trước đứng đấy một cái người kỳ quái, mặc màu xanh tăng y y, đỉnh lấy một viên đầu trọc, chắp tay trước ngực, khuôn mặt từ bi tường hòa, ánh mắt càng là mang theo thanh tịnh thiện ý. Áo tím hài đồng giật mình. Hắn cảm thấy mình giống như gặp qua người này, có thể trong óc nhưng căn bản nghĩ không ra. Người là ai? Áo tím hài đồng nhẹ giọng hỏi. Cái kia thân mang màu xanh tăng y hòa thượng cũng không nói chuyện, mà là ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn. Không cần. Áo tím hài đồng sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng người trước mắt sẽ cùng trên vùng đại địa này những sinh linh khác một dạng, bị chính mình cho hại chết. Thật không nghĩ đến, người trước mắt cũng không cái gì dị dạng. Hắn tựa hồ là đặc biệt, sẽ không như trên vùng đại địa này sinh linh một dạng, bị chính mình không hiểu thấu hại chết. Bần tăng Tuyệt Không là cố ý tới tìm ngươi. Tuyệt Không? Tuyệt Không, đây là tên của ngươi sao? A Di Đà Phật, Tuệ Không là bần tăng pháp danh, cũng có thể nói là bần tăng danh tự. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Biết tên của ta sao? Áo tím hài đồng một mặt kỳ vọng nắm lấy Tuệ Không tay, muốn từ Tuệ Không nơi này biết mình đến tột cùng là ai. Tuệ Không nhìn xem áo tím hài đồng đội vàng lại kỳ vọng ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Áo tím hài đồng lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi cũng không biết ta là ai sao? Nhìn xem áo tím hài đồng như vậy thất lạc thần sắc, Tuệ Không cuối cùng vẫn là không đành lòng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên áo tím hài đồng đầu vai. Tên của ngươi gọi Diệp Tử Vân. Chương 2791 có phải hay không đàn ông? Chương 2791 có phải hay không đàn ông? Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân. Đây là tên của ta sao? Áo tím hài đồng kinh ngạc nhìn xem Tuyệt Không, trong mắt mang theo vài phần u mê, hiển nhiên là đối với mình cái tên này có chút mở mịt luống cuống. Đây cũng là tên của ngươi. Tuyệt Không mặt mỉm cười, ánh mắt mười phần ôn hòa nhìn xem Diệp Tử Vân. Đối với Phật gia mà nói, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, nhục thân cũng chỉ là một bộ thể xác, chỉ có tâm thần hồn phách mới là chân ngã. Chúng ta mỗi người đều có danh tự, mà Diệp Tử Vân cái tên này có thể giúp ngươi nhận biết bản thân, cùng tiếp xúc trên đời này vạn sự vạn vật. Diệp Tử Vân tự nhiên nghe không hiểu Tuệ Không đang nói cái gì, nhưng hắn nội tâm hay là có mấy phần vui vẻ, bởi vì hắn rốt cuộc biết chính mình kêu cái gì, không còn là một cái mở miệng trống không người, có danh tự, tựa như là chính mình chân chính sống trên cõi đời này một dạng, ý nghĩa cùng cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Vui vẻ sau khi, Diệp Tử Vân lại hiếu kỳ nhìn về hướng Tuệ Không, tựa hồ muốn từ Tuệ Không nơi này biết càng nhiều chính mình sự tình. A Di Đà Phật, tên của ngươi sớm đã tại nhân quả tuần hoàn bên trong, cho dù bần tăng hôm nay không tới tìm ngươi, tương lai ngươi cũng sẽ biết được tên của mình. Tuệ Không nói xong, ánh mắt nhìn về phía trên vùng đại địa này những cái kia sớm đã chết đi đã lâu trụ cổ sinh linh, trong mắt không khỏi nổi lên thương xót chi sắc. Nơi đây sinh linh vô tội gặp nạn, sai lầm sai lầm. Liên đệ bần tăng vì thế ở giữa sinh linh tụng niệm vãng sinh chú, siêu độ các ngươi bỏ xuống trong lòng qua lại chấp niệm, có thể giải thoát. Đang khi nói chuyện, trận trận tụng kinh thanh âm đã là từ Tuệ Không trong miệng truyền ra, mà nương theo lấy Tuệ Không tiếng tụng kinh vang lên, hắn quanh thân hiện ra nhàn nhạt kim mang. Đây là Phật lực. Lấy Tuệ Không bây giờ cảnh giới, dù là chỉ là đơn giản nhất tụng kinh, đều có thể dẫn động một cỗ khổng lồ kinh người Phật lực, để kinh văn lực lượng có thể phát huy ra. Chỉ gặp điểm điểm Phật quang chiếu xuống phía trên đại địa, khiến cho mảnh này nguyên bản tĩnh mịch băng lãnh đại địa biến đến ấm áp, tựa hồ nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Mà trên mặt đất những cái kia lộn xộn tàn phá thi thể, tuy nói sẽ không sống lại, nhưng cũng tại kinh văn chi lực nhuộm dần phía dưới, hóa giải lưu lại trong đó oán lệ chi khí. Tụng kinh thời gian không ngắn, cái kia Diệp Tử Vân liền đứng ở một bên yên lặng nghe. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Tuệ Không rất quen thuộc, Tuệ Không đọc kinh hắn cũng cảm thấy quen thuộc, nhưng chính là hoàn toàn nghĩ không ra. Vãng sinh chú đọc một lần đằng sau, Diệp Tử Vân cũng bất chi bất giác ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, học Tuệ Không dáng vẻ, đuổi theo Tuệ Không tiết tấu, cùng một chỗ tụng niệm lên vãng sinh chú. Chỉ một lần mà thôi, Diệp Tử Vân liền đã sẽ tụng niệm vãng sinh chú. Phản phất kinh văn này sớm đã khắc sâu tại hắn trong lòng, chỉ bất quá giờ phút này bị hắn nhớ lại. Tuệ Không nghe Diệp Tử Vân non nớt tiếng tụng kinh, không khỏi nổi lên một tia vui mừng dáng tươi cười. A Di Đà Phật, tiểu tăng chắc chắn sẽ tuân theo thánh tử an bài, chân chính điểm hóa vị thí chủ này. Tuệ Không trong lòng âm thầm nói ra. Niệm 9 lần vãng sinh chú đằng sau, Tuệ Không liền cùng Diệp Tử Vân cùng một chỗ, đem trên vùng đại địa này rất nhiều thi thể đều mai táng. Mặc dù Diệp Tử Vân không hiểu nhiều làm như thế ý nghĩa, nhưng nếu Tuệ Không làm như vậy, hắn cũng liền đi theo làm theo. Tuệ Không là những này trụ cổ sinh linh hạ táng thời điểm, trong lòng có mang thương xót nhân tử, mà Diệp Tử Vân thì cũng không có những cảm giác này. Nội tâm của hắn vô hỉ vô bi, ngay cả một tia ba động đều không có, phản phất là đang làm một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cho đến sau cùng thi thể bị an táng, Tuệ Không đứng tại từng ngôi mộ trước đó, chắp tay trước ngực không người hạ bái. Diệp Tử Vân tò mò nhìn Tuệ Không, tại sao muốn làm như vậy? Không tại sao? Tuệ Không trả lời làm cho Diệp Tử Vân lại là khẽ giật mình. Không tại sao? Đây là ý gì? Tuệ Không bay đầu nhìn về phía Diệp Tử Vân, trong ánh mắt lướt qua một vòng phức tạp. Bần tăng cảm thấy, đây là chuyện nên làm, sẽ không vì cái gì đi làm. Diệp Tử Vân tự nhiên là nghe không hiểu. Tuệ Không kéo Diệp Tử Vân tay nhỏ, thân hình đằng không mà lên. Chúng ta muốn đi đâu mà? Đi một cái có thể để ngươi minh bạch chính mình là ai địa phương. Treo ngược phù vân trên núi. Ba đạo thân ảnh không đoạn giao chiến. Dương Đính Thiên, Luyện Thanh Minh liên thủ khổ chiến đại hắc. Trận này giao chiến đã tiến hành có một đoạn thời gian, nguyên bản bị đại hắc đánh cho tè ra quần Dương Đính Thiên cùng Luyện Thanh Minh, cũng coi như là có chút khởi sắc. Nhất là Dương Đính Thiên, tại cùng đại hắc lần lượt dưới sự va chạm, nó kỳ lân đánh chó quyền vẫn thật là đi tới một cảnh giới mới. Vô luận là uy lực hay là chiêu thức, đều đã thuế biến. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều cùng lúc trước kỳ lân đánh chó quyền hoàn toàn khác biệt. Tuy nói vẫn là không cách nào cùng đại hắc chống lại, nhưng đã là có thể tại lần lượt bị đẩy lui thời điểm hoàn thủ một hai lần. Luyện Thanh Minh tăng lên thì không có Dương Đính Thiên rõ ràng như vậy. Ỷ vào quá diễn thánh bảo bản thân, đại hắc thế công uy lực tuy mạnh, nhưng luôn có thể bị quá diễn thánh bảo hóa giải hơn phân nửa. Bởi vậy Luyện Thanh Minh so với Dương Đính Thiên, có thể tốt hơn ứng đối đại hắc. Bất quá có lẽ cũng bởi vì có quá diễn thánh bảo bảo vệ nguyên nhân, Luyện Thanh Minh không cần giống Dương Đính Thiên liều mạng như thế, cho nên kích phát lực lượng trình độ có hạn. Hoắc 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 hoắc, đại hắc nha đại hắc, bản đại gia hiện tại mạnh đáng sợ, ngươi lập tức liền bị bản đại gia siêu việt đi. Chiêu thức của ngươi cùng cái kia sú cầu giống nhau như lúc, bản đại gia có thể thấy được qua quá nhiều lần. Không có ý mới. Quả nhiên là không có ý mới. Nhìn xem bản đại gia kỳ lân đánh cho quyền, một chiêu một thức đều ngươi so vớt chó kia có ý mới. Dương Đính Thiên một bên xuất thủ còn vừa tại la to. Đại hắc không phản ứng chút nào, ngược lại là Luyện Thanh Minh bị nói nhao nhao có chút não nhân đau. Trong lúc đó, đại hắc chiêu thức thay đổi. Màu đen tay chó lập tức biến thành màu vàng, lại từ bốn phương tám hướng gào thét đánh tới, không có chút nào gấp chết. Không tốt. Luyện Thanh Minh biến sắc, tranh thủ thời gian vọt tới Dương Đính Thiên phụ cận, toàn lực tế ra Quá Diễn Thánh Bảo, đem mình cùng Dương Đính Thiên đều vây kín mít đứng lên. Ầm 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 ầm. Quá Diễn Thánh Bảo đem thế công ngăn cản xuống tới, bất quá dù là Quá Diễn Thánh Bảo lực lượng kinh người, tại tiếp nhận đại hắc một vòng này thế công phía dưới, quang mang cũng là trở nên có chút tối nhạt đi. Mà Luyện Thanh Minh chính mình cũng là thở hổn hển. Quá Diễn Thánh Bảo mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng là cần thúc dục bảo vật, có thể phát huy tới trình độ nào, cũng phải nhìn Luyện Thanh Minh tự thân lực lượng. Cho nên tiêu hao rất nhiều, không có khả năng mạnh mẽ đâm tới, ta có Quá Diễn Thánh Bảo hộ thân, để cho ta tới chính diện đánh Nghi Minh, ngươi tìm cơ hội một kích chiến thắng. Luyện Thanh Minh ngược lại là mười phần tỉnh táo, đối với Dương Đính Thiên nói ra chính mình tác chiến ý nghĩ. Có thể Dương Đính Thiên lại là khoe miệng cong lên, mười phần khinh thường nhìn thấy Luyện Thanh Minh. Cả ngày trốn ở đây phá áo choàng bên trong co đầu rụt cổ, ngươi coi như cái gì đại lao ra? Là đàn ông cũng đừng già nghĩ đến tránh, nhìn ngươi nương môn mà chích chích, ngươi cũng không dám đao thật thương thật ra ngoài đánh một trận sao? Nói xong, Dương Đính Thiên vọt thẳng ra quá diễn thánh bảo che chở, lại lần nữa hướng đại hắc phát khởi Dương Dương xung phong. Mà Luyện Thanh Minh thì là ngây người tại nguyên chỗ, Dương Đính Thiên lời nói mới rồi còn quanh quẩn ở bên tai của hắn, tựa như một thanh trọng truy, không ngừng đập Luyện Thanh Minh tâm thần. Hắn nhìn xem dập dần tại chính mình quanh thân quá diễn thánh bảo, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Chẳng lẽ nó đang chỉ điểm ta muốn vứt bỏ quá diễn thánh bảo bảo hộ dựa vào chính mình đến mạnh lên sao? Chương 2792 nam nhân thật sự. Chương 2792 nam nhân thật sự. Nhìn qua phía trước đang tiến hành nam nhân thật sự đại chiến Dương Đính Thiên, Luyện Thanh Minh trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy mình giống như có chút hiểu. Hắn lại sờ lên trên người quá diễn thánh bảo, phản phất chạm tới chính mình thân tỷ tỷ quá diễn thánh nữ ngón tay. Luyện Thanh Minh không khỏi nghĩ tới nửa đời trước của mình, vẫn luôn là tại quá diễn cổ vực vô số tộc nhân che chở phía dưới lớn lên. Sau trưởng thành, cũng một mực nhận tỷ tỷ mình quá diễn thánh nữ bảo hộ. Cho dù là tộc nhân tiêu vong, tỷ tỷ sau khi ngã xuống, cũng vẫn như cũ nhận cái này quá diễn thánh bảo che chở. Chính mình một đường đi đến hôm nay, phản phất vẫn luôn có một thanh ô lớn đang bị mình che đậy mưa gió. Đến mức Luyện Thanh Minh quyết định giả ý đầu nhập vào thần chủ là tộc nhân lúc báo thù, đều tại vô ý thức tìm kiếm các loại ngoại lực đến bảo vệ mình. Lần này đến Cấm Viên cũng giống như vậy. Luyện Thanh Minh nghĩ ra được càng cường đại hơn bảo vật tới đối phó thần chủ, nhưng hắn lại không để ý đến tự thân. Chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Không dựa vào ngoại vật chi lực, không cần nhận bất luận người nào che chở. Liền như là giờ khắc này ở phía trước phân chiến Dương Đính Tiên một dạng. Nó không có bất kỳ cái gì bảo vật, bên người thậm chí đều không có đồng bạn tương trợ. Khả nhiêu là như vậy, Dương Đính Tiên vẫn như cũ như cái nam nhân thật sự một dạng anh dũng lên chiến, ngay cả một chút do dự, một tia do dự đều không có. Cho dù là lần lượt bị đánh lui, vẫn như cũ có thể dũng mãnh không sợ xông đi lên. Luyện Thanh Minh từ Dương Đính Thiên trên thân thấy được loại kia đúng nghĩa cường đại, tự thân cường đại. Luyện Thanh Minh ánh mắt dần dần mông lung. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới rất nhiều năm trước tỷ tỷ mình quá diễn thánh nữ đã từng tự nhủ qua một câu: Thanh Minh, một ngày nào đó ngươi phải học được lớn lên, ngươi muốn trở thành tộc nhân dựa vào, mà không phải vĩnh viễn trốn ở tỷ tỷ sau lưng. Hắn đã không nhớ rõ chính mình là năm nào nghe được tỷ tỷ nói câu nói này, lại chỉ có tại lúc này mới có sâu như vậy cảm xúc. Tỷ tỷ ta rốt cuộc hiểu rõ. Luyện Thanh Minh hiểu. Giờ khắc này hắn rốt cuộc lựa chọn đi ra che chở. Quả quyết thu hồi quá diễn thánh bảo. Dê Minh, ta đến giúp ngươi. Luyện Thanh Minh xuống tới, vậy mà cũng biến thành cùng Dương Đính Thiên một dạng ngang nhiên không sợ, phản phất hoàn toàn bỏ đi sinh tử. Ngay cả nguyên bản thanh tú khuôn mặt, giờ phút này đều trở nên cứng rắn mấy phần. Phản phất thật sự là nhận lấy Dương Đính Thiên cảm nhiễm. Ha 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 ha. Lúc này mới như cái tinh khiết đàn ông. Dương Đính Thiên cười ha ha ở giữa, một cái sơ sẩy lại bị đánh đại hắc một cái tát mạnh. Luyện Thanh Minh thì là vọt thẳng đến phụ cận, trong tay trường mâu trực tiếp đâm về đại hắc mặt. Phanh. Đại hắc phản ứng cực nhanh. Quanh thân hắc mang ầm vang ở giữa khuyết tán ra đến, giống như một đạo không thể phá vỡ lại trời, đem Luyện Thanh Minh ngay cả người mang mâu đánh bay ra ngoài. Luyện Thanh Minh chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, thân thể tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Nhưng càng là như vậy, tâm thần của hắn lại càng là cảm thấy hưng phấn. Đây là Luyện Thanh Minh chưa bao giờ cảm nhận được một loại thoải mái cảm giác, so táo bón 5 ngày sau đó văn trường trôi chạy còn muốn thoải mái. Mặc dù toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng lại tâm thần không gì sánh được sảng khoái vui vẻ. Nam nhân thật sự, lẽ ra nên như vậy. Một người chuyển biến thường thường chính là tại đã trải qua một chuyện nào đó, nghi hoặc là tại trong nháy mắt nào đó. Tóm lại, Luyện Thanh Minh đúng là cải biến. Hắn biến thành một cái mới tinh Luyện Thanh Minh, một cái đi ra ô lớn Luyện Thanh Minh, một cái kiên cường không sợ nam nhân thật sự Luyện Thanh Minh. Và anh, Luyện Thanh Minh quanh thân hiện ra một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức kinh người, hùng hồn mà kéo dài. Hắn cổ linh chân nguyên trong nháy mắt tăng gấp bội. Đồng thời, thể phách cũng tại đại hắc lần lượt trọng kích phía dưới nhận lấy rèn luyện. A hô hô, tiểu tử ngươi tiến bộ rất lớn nha. Dương Đính Tiên nhìn Luyện Thanh Minh một chút, không khỏi nở nụ cười. Đây chính là chúng ta thánh thú nhất mạch tăng lên pháp môn, bị tiểu tử ngươi cho học. Luyện Thanh Minh đồng dạng cười ha ha. Cũng đã tạ Dê Minh chỉ điểm, để cho ta có thể minh ngộ. Dương Đính Thiên, chỉ điểm? Ta chỉ điểm ngươi thứ độ gì? Ta cũng không phải cái kia đầu chọc tuyệt không, biết cái gì chỉ điểm? Không biết tiểu tử này đang nói cái gì đồ vật. Dương Đính Thiên cùng Luyện Thanh Minh riêng phần mình đều phát huy ra thực lực kinh người, từ vừa mới bắt đầu dễ dàng sụp đổ so sánh, hiện tại đã là ẩn ẩn có thể cùng đại hắc đánh cho có qua có lại. Nhưng muốn đánh bại đại hắc còn có điều không đủ. Đại hắc tựa như là này cũng lơ lửng vân sơn môn thần một dạng, đem Dương Đính Thiên cùng Luyện Thanh Minh gắt gao ngăn tại nơi này, khó mà tiến lên. Mà liên tại Dương Đính Thiên cùng Luyện Thanh Minh đánh mãi không xong thời khắc, nơi xa siêu 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 bay tới mấy đạo thân ảnh. Dương Đính Thiên, chúng ta tới tay. Nương theo lấy quen thuộc hổ gầm thanh âm, Long Đại, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn, Rùa Biển Tiên Nhân cùng nhau đổi tới. Trừ bọn chúng bốn cái bên ngoài, tạo hóa song tử, thần long cổ vực sống sót 10 vị trụ cổ sinh linh, cùng Kim Truy Làm, Huyết Đao Làm cũng lần lượt đổi tới. Đại hắc nhìn thấy đang cùng Dương Đính Thiên, Luyện Thanh Minh đại chiến đầu kia đại hắc cầu, Long Đại bọn chúng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng nói nhảm, đại hắc gia hỏa này đánh ta ngao ngao đau, tranh thủ thời gian cùng một chỗ đánh nó. Dương Đính Thiên tức giận nói. Không cần nhiều lời, đám người lập tức ý thức được đầu này đại hắc cầu chính là đạo thứ 7 thí luyện. Đám người đồng loạt ra tay, nên chiến đại hắc. Mà đại hắc cố nhiên thực lực cao cường, nhưng ở đám người vây công phía dưới cũng là dần dần đã rơi vào hạ phong. Mặc kệ là thánh thú bọn họ hay là mặt khác trụ cổ cường giả, từ cái này mấy đạo thí luyện xuống tới thực lực của bọn hắn đều có tăng lên rất nhiều. So với ngay từ đầu cần phải mạnh lên rất nhiều. tự nhiên cũng sẽ không giống ngay từ đầu như thế, liền đối giao đạo thứ nhất trong thí luyện nhị sĩ ma đều vô cùng gian nan. Tại mọi người liên thủ phía dưới, Đại Hắc rốt cục khó mà chống đỡ nữa đám người, lui trở về treo ngược phủ vân trong núi. "Đại Hắc, lần này ngươi phục đi." Dương Đính Tiên hai vó câu chống lạnh, Dương Dương đắc ý cười nói. Đại Hắc một đôi mắt chó nhìn chằm chằm đám người, chậm rãi lui qua một bên. "Sườn núi chỗ đỉnh núi còn sẽ có thí luyện đang chờ các ngươi." Nói xong, Đại Hắc đã là quay người đi vào trong núi rừng, rất nhanh thân ảnh liền biến mất không thấy. Cái này xong, Dương Đính Tiên có chút mắt trợn tròn, tựa hồ còn cảm thấy không có quá đáng nghiền. Nó lại quay đầu nhìn về phía Long Đại bọn chúng mấy cái, khóe miệng lúc này cong lên. "Các ngươi tới cũng quá chậm, tại cái kia trong Phật đường đầu lễ mà lễ mề làm gì vậy?" Tứ đại thánh thú ngươi nhìn ta nhìn hắn, trong lúc nhất thời thật đúng là không thể nói được gì. Cùng Dương Đính Tiên so sánh, bọn chúng thông qua luyện tâm Phật đường tốc độ sát thực chậm một chút. Thế nhưng không có cách nào. Dù sao không phải ai cũng giống như ngươi Dương Đính Tiên nhất dạng không tâm không phế. Loại thí luyện này cũng chỉ có Dương Đính Thiên ngươi dạng này hiếm thấy mới có thể dễ dàng liền đi qua. Mặt khác chủ cổ cường giả đều là nhìn xem luyện thanh minh, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, luyện thanh minh tựa hồ cũng có chỗ biến hóa. Mà lại tại luyện tâm Phật đường bên trong, luyện thanh minh cũng so với bọn hắn càng trước một bước hoàn thành thí luyện. Đủ để thấy luyện thanh minh tâm tính ý chí muốn tại bọn hắn phía trên. Phù phù. Nhưng vào lúc này, luyện thanh minh làm ra một cái làm cho người không tưởng tượng được cử động. Hắn trực tiếp quỳ gối Dương Đính Thiên trước mặt, đem tất cả mọi người giật nảy mình, cũng bao quát Dương Đính Thiên chính mình. Ngươi làm gì đồ chơi đâu đây là? Dương Đính Thiên tay chân luống cuống nhìn xem luyện thanh minh, nghĩ thầm gia hỏa này cũng quá có lễ phép. Cái này đều cho ta trực tiếp quy xuống, nhận được cao nhân điểm hóa, để văn bối có thể minh ngộ. Như cao nhân không chê, văn bối muốn bái tiền bối vi sư, đi theo tiền bối tả hữu, lúc nào cũng nghe thụ tiền bối chỉ điểm. Chương 2793 Dương Đính Thiên thu đồ đệ. Chương 2793 Dương Đính Thiên thu đồ đệ. Ngươi đang nói thứ đồ chơi gì mà? Dương Đính Thiên lộ ra một mặt tràn ngập trí tuệ biểu lộ, hai mắt kinh ngạc nhìn xem luyện thanh minh. Dương Đính Thiên ngươi đi rồi? Hắn nói hắn muốn bái ngươi làm thầy. Bá Thiên Hổ ở bên nhắc nhở, trên mặt còn mang theo một vòng khó mà nói rõ nụ cười cổ quái. Ngươi thật là tiên đồ, ngay cả ngươi cái này nhị ngốc tử đều có thể thu đồ đệ. Dương Đính Thiên cũng không có so đo Bá Thiên Hổ gọi mình nhị ngốc tử, nó cứ như vậy nghi hoặc nhìn luyện thanh minh, móng dê còn sờ lên sọ não của chính mình. Ngạch mặc dù bản đại gia đúng là hết sức ưu tú, không chỉ có thực lực cao cường còn cơ trí vô song, tràn đầy tinh khiết cha con mị lực. Có thể cái này bái sư nha bản đại gia thật đúng là tịch thu qua đồ đệ. Ngươi cái này có thể để bản đại gia có chút khó khăn a. Lời tuy như vậy, nhưng Dương Đính Thiên trong đầu kỳ thật đã vui nở hoa rồi. Thương Thiên A đại địa A, ta Dương Đính Thiên rốt cục cũng có thể thu đồ đệ rồi. Ta phủ Vân Sơn yêu thú tiểu phân đội bên trong, cũng liền ta Dương Đính Thiên có thể thu đến đồ đệ. Nhìn một cái mặt khác mấy cái kia bớ ba bớ bẩn, chính là so ra kém bản đại gia. Bọn chúng đừng nói thu đồ đệ, thu bắp đều tổn sức. Hay là bản đại gia càng thêm ưu tú, không hổ là phủ Vân Sơn kiên cẩm. Vãn bối thành tâm thực lòng, khẩn cầu tiền bối có thể cho vãn bối một cái cơ hội. Luyện Thanh Minh quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Đính Thiên, ánh mắt chân thành tha thiết mà nhiệt liệt. Long đại bọn chúng mấy cái thần sắc đều có chút cổ quái, nghĩ thầm tiểu tử này là không phải đầu óc cũng có chút vấn đề. Người bài ai là thầy không tốt, làm sao lại chọn lấy Dương Đính Thiên như thế một cái mặt hàng? Cho dù là một người bình thường, theo Dương Đính Thiên đằng sau chỉ sợ cũng sẽ trở nên không bình thường. Bọn chúng đều rất nghi hoặc, Dương Đính Thiên đến cùng là phương diện nào đi nữa để cái này luyện thanh minh cam tâm tình nguyện chủ động bái sư? Mà ở đây mặt khác chủ cổ cường giả cũng đều là thần sắc khác nhau, nhưng chúng quy trong đầu đều rất khiếp sợ. Đây chính là luyện thanh minh a? Quá Diễn Thánh địa duy nhất người sống sót, ngày xưa cường giả tối đỉnh Quá Diễn Thánh nữ thân đệ đệ, bây giờ Quá Diễn Thánh bảo chủ nhân, cũng là ngày xưa trụ cổ thời đại tiếng tăm lừng lây tồn tại. Tại năm đó, luyện thanh minh đây chính là trẻ tuổi nóng tính, cực kỳ ngạo khí tồn tại, chỉ có cái kia số ít cực kỳ cường giả có thể vào được mắt của hắn. Làm sao dưới mắt lại muốn bái như thế một đầu hình thù cổ quái sinh linh vi sư? Gia hỏa này thực lực bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, mặc dù sát thực rất cường hãn, nhưng còn không đến mức có thể làm cho luyện thanh minh như vậy kính nể tình trạng đi. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Nhưng bọn hắn không biết, đang luyện thanh minh trong mắt Dương Đính Thiên là một cái cao thâm mặt chắc, có đại trí tuệ, lòng dạ lớn, đại cách cục cao nhân. Nhìn như vô não lô mãng, kỳ thực luôn hành cử chỉ ở giữa ẩn chứa cao thâm trí tuệ. Điểm này, luyện thanh minh đã là thật sâu trải nghiệm qua. Đúng là có Dương Đính Thiên chỉ điểm mới khiến cho luyện thanh minh chân chính đi ra Quá Diễn Thánh bảo che chở, để thực lực bản thân có một lần bước tiến dài. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho luyện thanh minh đầu giảm xuống đất. Sở dĩ chủ động bái sư, cũng là luyện thanh minh làm ra một lần trọng đại lựa chọn, hắn nhận định có thể gặp phải Dương Đính Thiên là chính mình cơ duyên lớn. Nếu là cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội, tuyệt đối là đời này nhất là hối tiếc không kịp sự tình. Đã ngươi như thế thành tâm, vậy bản đại gia liền cố mà làm đem ngươi nhận. Dương Đính Thiên cũng ít có nắm ra một bộ cao nhân trưởng bối tư thái. Đứng lên đi, ta hảo đồ đệ. Luyện Thanh Minh lập tức đại hỉ. Đa tạ sư tôn. Đệ tử về sau nhất định ghi nhớ sư tôn dạy bảo, đi theo sư tôn tả hữu. Ừ, Dương Đính Thiên cũng lộ ra dáng tươi cười, chỉ một bên Long đại bọn chúng mấy cái. Bọn chúng mấy cái là ngươi sư tôn các huynh đệ, cũng chính là trưởng bối của ngươi. Luyện Thanh Minh khẽ giật mình, sau đó rất cung kính hướng về Long đại bọn chúng bốn cái không mình hành lễ. Bái kiến bốn vị sư bá. Long đại bốn cái đều không có nghĩ đến, cái này còn có chuyện của chúng ta đâu. Thế nào liền không hiểu thấu thành sư bá. Bất quá nghe vẫn được. Khu khu, nếu là Dương Đính Thiên đồ đệ, vậy ta cũng muốn đưa một phần lễ gặp mặt mới được. Dù biển tiên nhân đến cùng là thu qua đồ đệ người, lúc này cười ha hả đưa một phần lễ gặp mặt cho Luyện Thanh Minh. Một viên bình ngọc, bên trong có rùa biển tiên nhân một đạo huyết mạch chi lực. Gà trống lớn cũng là trực tiếp rút ra một cây chu tức lông vũ đưa cho Luyện Thanh Minh. Bá Thiên Hổ nghĩ nghĩ, rồi ra vướt hổ đang Luyện Thanh Minh đầu vai vỗ một cái, đem Bạch Hổ nhất mạch thần thông truyền thụ cho Luyện Thanh Minh. Về phần Long Đại thì là đưa ra một mảnh vải rồng. Các ngươi tặng đều là cái quái gì? Hẹp hòi hề hề. Dương Đính Tiên một mặt khinh thường, chính mình thân là sư tôn, đưa ra lễ vật khẳng định phải so với chúng nó mấy cái càng mạnh mới được. Nếu không chính mình thân là sư tôn mặt mũi đặt ở nơi nào? Đây là vì sư lễ vật cho ngươi. Dương Đính Tiên dùng chính mình móng một chút Luyện Thanh Minh mi tâm. Cái này Kỳ Lân đánh cho quyền chiêu số đều chuyển cho ngươi, còn có Âm Dương Đại Đạo, Phá Diệt Đại Đạo lực lượng cũng đều cho ngươi. Còn có cái này, đều chuyển cho ngươi. Dương Đính Tiên đó là tuyệt không hẹn hỏi, trực tiếp liền đem chính mình mấy loại bản lĩnh đều một mạch truyền thụ cho Luyện Thanh Minh. Còn có cái này. Cho đến cuối cùng, Dương Đính Tiên còn ngưng tụ ra một đạo Kỳ Lân bản nguyên, giao cho Luyện Thanh Minh trong tay. Luyện Thanh Minh người đều choáng váng. Khá lắm, ta cái này vừa mới bái sư, đã thu nhiều như vậy đồ tốt, đem Luyện Thanh Minh đều cho làm cho không có ý tứ. Cái này nhiều như vậy, Dương Đính Thiên lại là khoát khoát tay, để cho ngươi nhận lấy liền nhận lấy, chúng ta phủ Vân Sơn đi ra bất kể là ai, cũng sẽ không hẹn hỏi. Cho ngươi liền cầm lấy. Luyện Thanh Minh cũng không tốt chối từ, chỉ có thể đều nhận lấy. Đi thôi, tiếp tục đi đến đầu sông, Đại Hắc Na gia hỏa nói trong núi còn có thí luyện, chúng ta sư đổ trước sông là kính. Tốt. Dương Đính Thiên một tiếng chào hỏi, Luyện Thanh Minh cũng là một mặt hưng phấn, hai sư đổ không nói hai lời trực tiếp liền hướng này cũng lơ lửng Vân Sơn chỗ càng cao hơn mà đi. Còn lại đám người cũng là lập tức đuổi theo kịp. Đối với ngũ đại thánh thú mà nói, nơi này hết thảy địa hình có cây đều cùng Phù Vân Sơn cực kỳ tương tự, cho nên đi ở chỗ này có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng chúng nó đều rõ ràng, nơi này cũng không phải là Phù Vân Sơn. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới chỗ giữa sườn núi, còn không đợi mọi người thấy rõ sở nơi đây tình huống, một cơn gió tanh từ bốn phương tám hướng cuốn tới, mặt đất cũng theo đó rung động. Đám người lập tức cảnh giác lên, từng đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Cái này nếu là lúc trước, Luyện Thanh Minh phản ứng đầu tiên chính là tế ra quá diện thánh bảo bảo vệ mình. Nhưng giờ phút này, hắn mười phần kiên định đứng tại Dương Đính Thiên bên cạnh, không có bất kỳ cái gì phải vận dụng quá diễn thánh bảo suy nghĩ. Kiệt 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 khắc khắc. Đột ngột ở giữa, tiếng cười quái dị nương theo lấy cuồng phong từ bốn phía truyền đến. Các ngươi lại có thể xông qua cấm viên hắc đế một cửa hải kia, xem ra đúng là thật sự có tài. Bất quá cửa này, do ta cấm viên rắn hoàng trấn giữ, mặc dù các ngươi có thông thiên triệt địa chi năng, cũng muốn dừng bước nơi này. Chương 2794 cấm viên xà hoàng. Chương 2794 cấm viên xà hoàng. Cái kia quái dị nữ tử thanh âm chưa rơi xuống, nương theo lấy vùng núi chấn động, một cây cột đá to lớn tại mọi người phía trước phá đất mà lên. Mà tại cột đá kia phía trên, thình lình chiếm cứ một đầu bảy bạc đại mãng. Kinh khủng yêu phân chỉ một thoáng tràn ngập tứ phương, dẫn tới vùng thiên địa này cũng vì đó kỳ biến. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, quỷ khóc sói gào. Phản phất đầu này bảy bạc đại mãng, là một tôn thiên địa không dung tồn tại cấm kỵ, một khi xuất hiện liền sẽ dẫn tới thiên địa sợ hãi. Mà cái này bảy bạc đại mãng xuất hiện đồng thời, đám người bốn phía cũng là trống rông xuất hiện từng đầu đủ mọi màu sắc đại xà. Từng đôi xà nhãn nhìn chằm chằm mọi người tại đây, xà tín tử phun ra nuốt vào thanh âm tê tê kéo kéo, nghe được người toàn thân khó chịu. Đây chính là đạo thứ bảy trong thí luyện, chúng ta muốn chống lại cấm viên xà hoàng sao? Một vị trụ cổ sinh linh mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn chằm chằm cái kia chiếm cứ tại trên cột đá bảy bạc đại mãng, theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Hơi thở thật là khủng bố. Cái này cấm viên xà hoàng có cổ linh chân nguyên, vậy mà hùng hậu đến tình trạng như thế. Bộ dáng của nó tựa hồ cùng cái kia sớm đã biến mất 3000 cổ vực bên trong, tên là Hoang Linh cổ vực bên trong một loại nào đó đỉnh tiêm sinh linh giống nhau ý hệt a. Rất có thể. Đại xà này xuất từ cấm nguyên, mà cấm nguyên cùng cái kia biến mất 3000 cổ vực tất nhiên có chỗ liên quan. Đối với trụ cổ sinh linh mà nói, đầu này vậy bạc đại mãng là thần bí mà tồn tại cường đại, dẫn tới bọn hắn ở trong lòng có nhiều suy đoán. Mà tại ngũ đại thánh thú trong mắt, đầu này vậy bạc đại mãng thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Dương Đính Tiên híp mắt cẩn thận nhìn thấy cái kia vờn quanh tại trên cột đá vậy bạc đại mãng, lại dùng lực ngửi ngửi mùi. Ta là cái hạt đậu, nghe đứng lên thế nào cùng đầu kia tao xá một cái mùi vị. Dương Đính Tiên nói thầm một tiếng. Cái kia, ngươi biến thành người bộ dáng cho ta ngó ngó lặc. Nghe được loại này không hợp thói thường yêu cầu, chủ cổ các cường giả mỗi một cái đều là lộ ra vẻ cổ quái. Cái quỷ gì? Không bố như thế tồn tại cấm kỵ, dưới mắt không phải hẳn là nghĩ đến như thế nào toàn lực ứng đối sao? Làm sao ngươi còn muốn nhìn xem nó biến thành người bộ dáng? Sao? Ngươi là có cái gì kỳ quái ý nghĩ sao? Ha ha ha, đã ngươi thành tâm thành ý khẩn cầu, vậy bản hoàng cũng liền thỏa mãn ngươi cái này hèn mọn nho nhỏ người vọng. Cái kia bảy bạc đại mãng phát ra hơi có vẻ lỗ mãng tiếng cười. Ngay sau đó, đại mãng từ trên cột đá bay lên mà lên, sau đó cấp tốc rơi xuống đất. Đồng thời tại rơi xuống đất một chớp mắt kia, cái kia thô to thân rắn đột nhiên nhất chuyển, một cô ánh sáng màu bạc lóa mắt mà ra, đem toàn bộ thân thể che lấp đứng lên. Coi chừng, thân long cổ vực mấy cái kia trụ cổ cường giả lập tức như lâm đại địch, còn tưởng rằng cái kia vậy bạc đại mãng muốn đột nhiên xuất thủ. Nhưng đợi đến ngân mang dần dần tán đi, nhưng lại không có cái gì thế công đến. Chỉ gặp một cái thân mặc màu bạc quần lụa mỏng nữ tử xinh đẹp, cứ như vậy thành tú động lòng người đứng tại trước cột đá. Lãnh diễm vũ mị khuôn mặt, một đôi quỷ dị xà nhãn. Thông thấu quần lụa mỏng phía dưới, cái kia xinh đẹp dáng người như ẩn như hiện. Dựa vào mẹ nó thật là ngươi cái này lẳng lơ rắn. Dương Đính Tiên chỉ vào nữ tử sinh đẹp kia, lập tức la hoàng lên. Long đại bọn chúng bốn cái cũng xác định, cái này vậy bạc đại mãng không phải người khác, chính là năm đó từ Phật giới Tứ Phạm Thiên đi theo Diệp Thanh Vân đi vào Phù Vân Sơn không chết huyền xà. Không chết huyền xà năm đó ở Tứ Phạm Thiên quy thuận Diệp Thanh Vân, lại một lần rất muốn leo lên Diệp Thanh Vân giường, chỉ bất quá thất bại. Về sau liền khăng khăng một mực đi theo Diệp Thanh Vân, từ Tứ Phạm Thiên về tới hạ giới Phù Vân Sơn, cũng lưu tại Phù Vân Sơn bên trên, trở thành Phù Vân Sơn một phần tử. Cũng coi là bọn chúng yêu thú tiểu phân đội người quen cũ. Chỉ là không nghĩ tới, năm đó cái kia rất ưa thích tại Diệp Thanh Vân trước mặt làm điệu làm bộ không chết huyền xà, vậy mà thành cái gọi là Cấm Viên Xà Vương. Bất quá phong cách này hay là không thay đổi gì, chỉ là nhìn nàng hóa thành nhân hình dáng vẻ liền có thể một chút nhìn ra. Gặp được bản hoàng thân người, các ngươi cũng có thể thỏa mãn chết đi. Cấm Viên Xà Hoàng nợ nụ cười xinh đẹp nói. Bất nói nhiều lời, Đại Hắc Đô bị chúng ta đánh chạy, hiện tại sẽ đến lượt ngươi. Dương Đính Thiên hét lớn một tiếng, cũng bất kể có phải hay không là người quen cũ, hướng thẳng đến Cấm Viên Xà Hoàng xung tới. Nó cái này xung lên, cũng liền tuyên cáo cùng Cấm Viên Xà Hoàng trận chiến này đã mở ra. Đã thấy Cấm Viên Xà Hoàng cười khẩy, nhẹ nhàng vây tay một cái, một cỗ liên tục không dứt lực đạo hướng về đám người của tới. Xông lên phía trước nhất, Dương Đính Thiên lập tức bị hất tung ở mặt đất. Nó vừa định đứng lên, lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể lung tung đong đưa, phản phất không nghe chính mình sai sự mở dạng. Không chỉ có là nó, những người khác cũng đều là cùng Dương Đính Thiên một dạng, chỉ cảm thấy thân thể không nhận khống chế của mình. Rõ ràng muốn đưa tay, lại là hai đầu gối mềm nhũn vì trên mặt đất, muốn đứng dậy, lại ngược lại là về sau khẽ đảo trực tiếp nằm xuống. Loại cảm giác quái dị này, làm cho nơi đây tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Liên Long Đại bọn chúng bốn cái cũng không có may mắn thoát khỏi, đều là làm ra các loại kỳ quái cử động. Tại sao có thể như vậy? Vì sao thân thể của ta khó mà khống chế? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Cấm Viên Xà Hoàng nhìn xem đã ngã trái ngã phải đám người, khoe miệng dáng tươi cười càng thêm sán lạ. Đương theo lấy nàng ra lệnh một tiếng, ẩn nút tại bốn phía những cái kia đủ mọi màu sắc đại xà cùng nhau du động đi ra, bắt đầu gặm cắn đám người. Những đại xà này răng rắn cực kỳ sắc bén, lại cũng ẩn chứa 10 phần lực lượng cường hãn, cắn xé phía dưới làm cho mọi người nhất thời thống khổ không chịu nổi. Nhưng cũng có ngoại lệ, ngũ đại thánh thú đều không có nhận bất luận cái gì một con rắn cắn xé, tựa hồ những con rắn này cũng e ngại ngũ đại thánh thú huyết mạch khí tức, không dám đến gần. Nhưng mặt khác chủ cổ sinh linh nhưng không có đãi ngộ như vậy, từng cái bị cắn tương đương thế thảm. Càng có một ít rắn còn 10 phần không hợp thói thường hướng trong cơ thể của bọn hắn chui vào. Về phần từ chỗ nào chui vào, vậy cũng không biết, dù sao không phải là cái gì bình thường địa phương. Luyện Thanh Minh cũng là như thế, thân thể của hắn khó mà sai sự, càng là muốn dãy rủa đứng dậy, lại càng là khó mà làm đến. Mấy con rắn đã cắn lấy trên người hắn, khiến cho Luyện Thanh Minh bản năng liền muốn gọi ra Quá Diễn Thánh Bảo. Nhưng sau một khắc, Luyện Thanh Minh lại là đè xuống ý nghĩ này, đồng thời cưỡng ép thôi động tự thân chi lực. Vâng, đem cắn lấy trên người mình rắn đều chấn bỡ. Nhưng cũng bởi vậy, Luyện Thanh Minh tự thân chi lực cũng lâm vào trong hỗn loạn, trong cơ thể hắn phảng phất toán loạn, hoàn toàn không bị khống chế. Lần này, Luyện Thanh Minh mới chính thức cảm nhận được cái kia Cấm Viên Xà Hoàng lực lượng. Không chỉ có thể để cho ngươi thân thể không nhận sai sự, ngay cả thể nội lực lượng cũng sẽ mất khống chế bạo động. Loại này đặc biệt năng lực, đúng là càng khó giải quyết. Lần đầu gặp được loại năng lực này, bất ngờ không đề phòng căn bản cũng không có biện pháp để đường đối. Nương môn này trước kia cũng không có bản lĩnh kia nha, đây rốt cuộc là năng lực gì? Bá Thiên Hổ rẽ rủa ở giữa, thân thể nhưng vẫn là chỉ có thể lung tung đong đưa, thậm chí ngay cả thể nội quen thuộc nhất, thâm hậu nhất thánh thú chi lực cũng đã mất đi khống chế. Nói cho nhĩ đẳng cũng không sao. Cấm Viên Xà Hoàng ngồi ở kia trên cột đá, trần chùi hai chân bắt chéo hai chân, quần lụa mỏng trượt xuống một bên, lộ ra mảng lớn trắng nõn. Trên mặt ngậm lấy một vòng đùa bỡn dáng tươi cười. Đây là vĩ đại Cấm Viên chi chủ truyền thụ thần thông, tên là Tâm Thể Trướng. Chương 2795 Tâm Thể Trướng, chương 2795 Tâm Thể Trướng tâm năng ngự thể, thể có thể tùy tâm. Cái này Tâm Thể Trướng liền có thể để các ngươi tâm thần cùng thân thể khó mà vận chuyển bình thường, thân thể không còn tùy tâm mà thay đổi. Dù là ngươi có lại nhiều lực lượng, nếu vô pháp điều khiển như cánh tay vận dụng đi ra, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cấm Viên Xà Hoàng ngồi tại trên trụ đá, lung lay hai chân của chính mình, cười tủm tỉm nói ra: "Như không phá được Tâm Thể Trướng, thì các ngươi vĩnh viễn cũng không qua được ta một cửa này." Bầy rắn cắn xé vẫn còn tiếp tục, mà đám người cũng rốt cuộc biết bọn hắn chúng thủ đoạn cỡ nào. Chính là cái này Cấm Viên Xà Hoàng trong miệng nói tới Tâm Thể Trướng. Tuy nói khó mà minh bạch ở trong đó huyền diệu, nhưng nói ngắn gọn chính là tâm thần cùng thân thể ở giữa liên hệ bị đánh loạn. Trong đầu muốn cho thân thể làm sao động, nhưng lại căn bản không có cách nào làm đến, sẽ còn không bị khống chế làm ra những cử động khác. Liên đối lực lượng của thân thể cũng sẽ mất khống chế bạo động. Năng lực như vậy, đúng là vô cùng đáng sợ, cũng không phải là lấy mạnh yếu để cân nhắc, mà là ngộ không thấu mấu chốt trong đó, liền vĩnh viễn sẽ bị cái này Tâm Thể Trướng có hạn chế. Đây cũng chính là Cấm Viên Xà Hoàng không có đối bọn hắn ra tay được. Nếu là thật muốn nếu như giết bọn họ, trong lòng thể trướng ảnh hưởng phía dưới, những người này ở đây Cấm Viên Xà Hoàng trước mặt đã là một đám đợi làm thịt cứu non. Nàng không chỉ có không có giết bất kỳ một người nào, thậm chí còn đem năng lực của mình chủ động nói cho bọn hắn, tựa hồ là đang cố ý để điểm bọn hắn. Đáng giận a, tại sao lại có bực này quỷ dị năng lực? Chẳng lẽ coi là thật một chút biện pháp cũng không có sao? Cưỡng ép xung phá, tất nhiên có thể một lần nữa nắm giữ thân thể. Mặc kệ là ngũ đại thánh thú hay là mặt khác chủ cổ cường giả, đều đang cật lực nếm thử thoát khỏi cái này Tâm Thể Trướng trói buộc, nhưng lại là khó mà làm đến. Trong đó tạo hóa song tử càng là thi triển ra huyết mạch đồng thuận, muốn lẫn nhau là đối phương hóa giải mất trên người trói buộc. Nhưng tại thi triển đồng thuật thời điểm, lại phát hiện mỗi người bọn họ con mắt đều rất giống đã mất đi khống chế, ánh mắt khó mà tập trung, lực lượng cũng không bị khống chế tản mắt ra. Thậm chí ngay cả đồng thuật đều sẽ nhận cái này Tâm Thể Trướng ảnh hưởng sao? Tạo hóa song tử trong lòng nghiêm nghị, lần này hai người bọn hắn cũng là không có biện pháp. Mọi người ở đây đều cảm thấy, cái này tâm thể chướng không cách nào phá giải thời điểm. Lại có một bóng người càng gian nan, run run rẩy rẩy đứng lên. Rõ ràng là Long Đại. Chỉ gặp Long Đại thần tình nghiêm trọng, khống chế của mình hình người thân thể dần dần đứng dậy, mặc dù thoạt nhìn vẫn là rất bất lợi tác, siêu siêu mẹo mẹo giống như là được tắc máu não di chứng giống như, nhưng đã là so những người khác muốn mạnh hơn không ít. Chí ít nó tựa hồ đã dần dần thích ứng tâm thể chướng đối tự thân ảnh hưởng. Không tệ lắm. Cấm Viên Xà Hoàng nhìn về phía duy nhất có thể đứng dậy tới Long Đại, trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi nổi lên tán thưởng. Tâm thể chướng còn tại, ngươi thế mà có thể thích ứng xuống tới, xem ra ngươi đối với thân thể nắm giữ rất là cao minh. Long Đại thần tình tương đương nghiêm trọng, nó sở dĩ có thể đứng dậy, cũng không phải là có thể hóa giải tâm thể chướng, mà là nó ý thức được tâm thể chướng có thể hỗn loạn tâm thần cùng thân thể ở giữa liên hệ. Nếu như thế, vậy liền phương pháp trái ngược. Muốn đứng dậy, vậy ta liền thầm nghĩ lấy muốn để giơ lên. Kể từ đó, vẫn thật là lên hiệu quả. Muốn cho dùng tay liền vô ý thức đi khống chế chân, muốn cho chân động liền vô ý thức đi khống chế tay. Đảo ngược thao tác, thật đúng là có hiệu quả. Đáng tiếc, loại trình độ này là không có cách nào triệt để hóa giải tâm thể chướng. Cấm Viên Xà Hoàng ngâm ngâm cười một tiếng, ngọc thủ trong lúc huy động, một đạo hùng hồn chi lực đánh vào Long Đại trên thân. Long Đại theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn thích ứng tâm thể chướng, tự thân chi lực không cách nào ngưng tụ đúng chỗ. Bị đạo lực lượng này trực tiếp đánh trúng, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy không? Coi như có thể miễn cưỡng thích ứng tâm thể chướng, thế nhưng không cách nào phát huy ra lực lượng của mình. Cấm Viên Xà Hoàng nói xong, lại lần nữa liên tục phất tay, đem tất cả mọi người đều đánh bay ra ngoài. Một đám người thất linh bát lạc bị đập vào cách đó không xa trong núi rừng đầu. Thật lâu, mọi người mới dần dần khôi phục lại. Đã thấy những cái kia trụ cổ cường giả cả đám đều bị bầy rắn cắn hoàn toàn thay đổi, tương đương thế thảm. Cũng may giờ phút này không có tâm thể chướng ảnh hưởng, vận chuyển lực lượng phía dưới thương thế cũng đều khoảnh khắc khỏi hẳn. Đám người nhìn nhau không nói gì, mỗi một cái đều là rơi vào trầm mặc. Tuy nói lần này thất bại, cũng không phải là giống trước đó mấy lần thí luyện như thế cảm nhận được thực lực chênh lệch, nhưng là có một loại để cho người ta phi thường cảm giác vô lực. Vô luận bọn hắn dùng thủ đoạn cỡ nào, đều không thể hóa giải cái kia tâm thể chướng. Không phá được tâm thể chướng, tự nhiên cũng liền qua không được Cấm Viên Xà Hoàng một cửa ải kia. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ở đây dừng bước sao? Luyện Thanh Minh có chút không cam lòng nói ra. Sư tôn, ngươi có thể có biện pháp. Hắn nhìn về hướng ngồi ở một bên ngẩn người Dương Đính Thiên. Dương Đính Thiên tựa hồ không có nghe thấy Luyện Thanh Minh đang nói cái gì, vẫn như cũng là một bộ xuất thần sững sờ dáng vẻ. Nơi này không có cách nào vận dụng trí cao đại đạo lực lượng, không phải vậy hẳn là có thể phá tâm thể chướng. Dù Biển Tiên Nhân có chút bất đắc dĩ nói. Long Đại lại lắc đầu. Không được, trí cao đại đạo lực lượng hẳn là cũng sẽ bị tâm thể chướng ảnh hưởng. Nghe nó nói như vậy, đám người càng là cảm giác được cái này tâm thể chướng càng khó chơi, căn bản là nghĩ không ra đối phó biện pháp. Dương Đính Thiên, ngươi tại làm gì ngẩn ra đâu? Không hiểu ý thể chướng ngay cả đầu góc ngươi đều đảo loạn đi. Bá Thiên Hổ một mực nhìn thấy Dương Đính Thiên dáng vẻ, thấy nó cũng may ngẩn người không khỏi hỏi. Dương Đính Thiên lúc này mới xoay đầu lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũng là một bộ si ngốc nhị ngốc tử dáng vẻ. Hỏng. Bá Thiên Hổ lập tức kinh hô lên. Dương Đính Thiên đầu góc không dùng được, tâm thể chướng thật đem nó triệt để làm choáng váng. Lời vừa nói ra, mặt khác mấy đại thánh thú cũng đều là vây quanh, cẩn thận nhìn thấy Dương Đính Thiên dáng vẻ. Luyện Thanh Minh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Đính Thiên. Dương Đính Thiên, Dương Đính Thiên, ngươi xem thấy chúng ta sao? Đừng phát lên người, hàng ra tới, ngươi tranh thủ thời gian cùng nó đánh nhau nha. Mặc kệ Long Đại bọn chúng mấy cái nói như thế nào, Dương Đính Thiên từ đầu đến cuối đều là một bộ đờ đẫn biểu lộ, thậm chí ngay cả trong mắt đều không có chuyển động một chút. Nếu không phải nó còn có hô hấp, mấy đại thánh thú đều muốn hoài nghi Dương Đính Thiên có phải hay không đã rát. Có thể Dương Đính Thiên cái dạng này, thật sự là có chút không quá bình thường, liền ngay cả Long Đại bọn chúng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Soạn. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, Dương Đính Thiên lại là đông nhiên lập tức đứng lên, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Dương Đính Thiên từng bước một lại hướng phía giữa sườn núi đi tới. Ngươi làm gì đi? Phá giải không được tâm thể chướng, ngươi lại đi cũng chính là bị đánh nha. Bá Thiên Hổ đội vàng hô. Dương Đính Thiên mắt điếc hai ngơ, tiếp tục hướng phía giữa sườn núi đi đến, chỉ là bước tiến của nó tựa hồ có chút quái dị. Cùng bình thường rõ ràng không giống nhau lắm. Tựa hồ nhẹ nhàng, mỗi một lần rơi xuống đất đều rất giống không có bất kỳ cái gì lực đạo. Mà Luyện Thanh Minh lại là lập tức ý thức được cái gì. Hẳn là sư tôn đã lĩnh ngộ được như thế nào phá giải tâm thể chướng. Chương 2796 đông nhiên tiêu giao cảnh. Chương 2796 đông nhiên tiêu giao cảnh. Không thể nào. Dương Đính Tiên cái này nhị ngốc tử có thể lĩnh ngộ như thế nào phá giải tâm thể chướng. Tứ đại thánh thú hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Luyện Thanh Minh suy đoán rất không hợp thói thường. Dù sao lấy Dương Đính Thiên trí tuệ, lĩnh ngộ loại chuyện này nói thế nào cũng không có khả năng phát sinh ở Dương Đính Thiên trên thân. Nó cái này một thân thực lực có bao nhiêu là dựa vào lĩnh ngộ tới. Đoán chừng ngay cả Dương Đính Thiên chính mình cũng nói không rõ ràng. Mà lại tâm thể chướng loại này quỷ dị mà đặc biệt năng lực, bọn chúng cũng là mới lần thứ nhất gặp được, những người khác tạm thời nghĩ không ra phương pháp phá giải, liền Dương Đính Thiên trí tuệ có thể nghĩ đến. Không xem qua nhìn thấy Dương Đính Thiên từng bước một hướng phía sườn núi đi đến, trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút mong đợi. Có lẽ Dương Đính Thiên có thể cho đám người một kinh hỉ đâu. Hơn nữa nhìn Dương Đính Thiên cái kia đờ đẫn bộ dáng, đúng là cùng bình thường không giống nhau lắm, ngay cả đi đường tư thế cũng thay đổi. Chẳng lẽ nó thật hiểu? Tứ đại thánh thú cùng nhau nhìn qua đi lên đi Dương Đính Thiên, mà Luyện Thanh Minh càng là hưng phấn cùng kiêu ngạo. Chính mình bái vị sư tôn này, quả nhiên là như vậy không phải tầm thường, có chứa siêu nhiên trí tuệ, có thể lĩnh ngộ được người bên ngoài không thể lĩnh ngộ mấu chốt. Đây mới thật sự là đại trí tuệ a. Ngay cả mặt khác trụ cột các cường giả cũng không khỏi có chỗ mong đợi. Hai đôi mắt đều tại cùng nhau nhìn qua Dương Đỉnh Tiên, nhìn xem nó cái kia nhẹ nhàng mà cổ quái bộ pháp, nhìn xem nó cái kia lay động lại thẳng tiến không lùi thân ảnh. Đều để lộ ra một cố không thể nói mùi rượu. Thời khắc này Dương Đỉnh Tiên, phản phất đã đạt đến một loại thường nhân chỗ không thể tưởng tượng tuyệt diệu cảnh giới, đang đứng ở một loại phi thường hiếm thấy trạng thái bên trong. Chẳng lẽ nó thật sự là thiên tài? Ngay tại tất cả mọi người chờ mong Dương Đỉnh Tiên có thể thời điểm sáng tạo kỳ tích, đã thấy Dương Đỉnh Tiên móng đột nhiên giẫm tại trên một tảng đá mặt, sau đó bị đẩy ta ngã nhào một cái, lập tức quằn xuống đất, ào ào từ trên sườn núi lăn xuống tới. Một mực lăn đến đám người bên chân bên trên, bốn cái móng còn tại vô ý thức đong đưa. Đám người, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tất cả mọi người rất ăn ý rời đi ánh mắt, liền xem như vô sự phát sinh. Người mẹ nó còn giả bộ rất giống chuyện như vậy mà. Bá Tiên Hổ tức giận đạp Dương Đỉnh Tiên một cước, đều chẳng muốn lại phản ứng cái này khờ phê. Hay là Luyện Thanh Minh tranh thủ thời gian đỡ lên Dương Đỉnh Tiên. Sư tôn, người đây là Luyện Thanh Minh cũng không nghĩ tới chính mình sư tôn sẽ đến một màn như thế, nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là sư tôn dê mất mong trước. Cái này một ném, tất có thâm ý mà lại sư tôn vẫn như cũng là vừa rồi bộ kia đờ đẫn thần sắc, cho dù là từ cao như vậy trên sườn núi lăn xuống đến đều không có bất kỳ thần sắc biến hóa. Đổi lại là người bình thường, xảy ra lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ, ném đi lớn như vậy người, lại thế nào chấn định cũng khẳng định sẽ có chút không kiềm được. Có thể chính mình sư tôn đâu? Thần sắc không có chút nào biến hóa, ánh mắt vẫn như cũng là lộ ra đờ đẫn ngu xuẩn. Cái này rõ ràng chính là còn đắm chìm tại cái kia huyền diệu không thể nói trạng thái bên trong a, cái này một ném, khẳng định cũng là cố ý, vì chính là đem ngay sau đó trạng thái tốt hơn càng thuần túy duy trì ở hẳn là như vậy. Luyện Thanh Minh trong lòng tin tưởng vững chắc điểm này, bởi vậy cũng không có giống những người khác một dạng cảm thấy Dương Đỉnh Thiên cái này một ném rất mất mặt. Cho đến đem Dương Đỉnh Thiên dịu dắt đứng lên. Sư tôn, ta tin tưởng ngươi nhất định đã lĩnh ngộ phương pháp phá giải. Dương Đỉnh Thiên giật mình chưa tỉnh, vẫn như cũ như vừa rồi như thế hướng phía trên sườn núi đi đến. Đám người lại lần nữa nhìn lại, đã thấy Dương Đỉnh Thiên vẫn như cũ là vừa rồi thân hình bộ pháp, cũng không có biến hóa gì, chỉ là nhìn kỹ xuống, sẽ phát hiện Dương Đỉnh Thiên thân hình tựa hồ càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên rất nhiều. Mỗi một bó rơi xuống đất, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc nâng lên. Cái kia rơi xuống đất thời khắc lực đạo, nắm giữ đến cực kỳ khủng bố tinh diệu chỗ, ngay cả trên đất cỏ xanh cũng không từng bị nó giẫm cong. Ân, lần này, cuối cùng là bị đám người nhìn ra môn đạo. Nhất là tứ đại thánh thú, càng là cùng nhau đứng dậy, mặt lộ kinh sợ nhìn qua Dương Đỉnh Thiên. Nó chẳng lẽ lại thật hiểu? Rùa Biển Tiên Nhân thì thào nói ra. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Dương Đỉnh Thiên lại đi tới trước đó rơi xuống địa phương, khối kia chướng ngại vật vẫn như cũ còn tại. Lần này, Dương Đỉnh Thiên cũng không bị trượt chân, nhưng nó móng vẫn như cũng là giẫm tại trên tảng đá kia, đã thấy tảng đá không nhúc nhở ịp chút nào, nhưng Dương Đỉnh Thiên cứ như vậy nhẹ nhàng đem nó bước qua. Cũng chính là tại bước qua khối này chướng ngại vật một khắc này, Dương Đỉnh Thiên quanh thân vậy mà xuất hiện một sợi nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc này cũng không lộ ra thanh lãnh, ngược lại là có một loại lăn lộn nhuận ấm áp cảm giác. Mà theo cái này một sợi quang mang màu bạc xuất hiện, Dương Đỉnh Thiên thân hình lộ ra càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên. Nó tựa như là thân thể tại chính mình hành động. Giờ khắc này, tứ đại thánh thú rốt cục nhìn ra nơi mấu chốt. Dương Đỉnh Thiên giờ phút này tựa hồ là xuất phát từ một loại không có chút nào ý thức trạng thái phía dưới, nó không có đi khống chế thân thể của mình, mà là thân thể của nó tại chính mình hành động. Nhưng đây cơ hồ là trái ngược lẽ thường hành vi. Thân thể dựa vào tâm thần ý thức mới có thể hành động, còn nếu là thân thể hành động độc lập, đơn giản chính là một bộ cái xác không hồn, căn bản sẽ không làm ra giống Dương Đỉnh Thiên vừa rồi như thế tinh diệu tuyệt luân khống chế lực đạo. Muốn làm đến tinh tế nắm giữ, nhất định phải có tâm thần nắm giữ thân thể. Nhưng giờ phút này Dương Đỉnh Thiên biểu hiện lại vi phạm với điểm này. Cái này đây chẳng lẽ là phụ thân năm đó đã từng nói cảnh giới kia sao? Tạo hóa song tử nhìn qua quanh thân mơ màng, hành động phiêu nhiên Dương Đỉnh Thiên, đột nhiên cùng nhau thất sắc. Đám người lại quay đầu nhìn về phía Tạo hóa song tử. Hai anh em họ phụ thân, đây chính là năm đó trụ cổ thời đại cường giả đỉnh cao Huyền Hoàng tôn giả, cùng hư vô lão nhân, quá diện thánh nữ nổi danh tồn tại. Phụ thân năm đó tăng luôn, hắn tuổi trẻ thời điểm từng gặp được một vị cao nhân, tựa hồ ngủ say vô số tuế nguyệt, không có chút nào ý thức, nhưng này vị cao nhân thân thể lại có thể tại vô ý thức bên trong thi triển ra tinh diệu không gì sánh được thần thông. Phụ thân quan sát vị kia ngủ say cao nhân trọn vẹn mấy trăm năm, lại cũng chỉ là có chút lĩnh ngộ, không cách nào đạt tới cấp độ kia cảnh giới. Tạo hóa song tử bên trong huynh trưởng khác biệt thiên tuyệt giọng mang khiếp sợ nói ra. Lời vừa nói ra, mặt khác trụ cổ cường giả nhao nhao lộ ra kinh sợ. Ngay cả vị kia Huyền Hoàng tôn giả cũng không từng đạt tới qua cảnh giới sao? Chẳng lẽ cái này nhìn ngốc không cứ thế trèo lên Dương Đỉnh Thiên, vậy mà đã bước vào cảnh giới cỡ này? Mà lúc này Dương Đỉnh Thiên đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mau cùng bên trên, mọi người cùng đủ đuổi theo, đều muốn nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, đám người lại lần nữa đi tới giữa sườn núi, đã thấy Dương Đỉnh Thiên đã đứng ở cột đá kia phía trước, lại lần nữa đối mặt ngồi tại trên trụ đá Cấm Viên Rắn Hoàng. Cấm Viên Rắn Hoàng cười tủm tỉm nhìn xem Dương Đỉnh Thiên, nhưng lại không nói chuyện, mà là ánh mắt nhìn chăm chú hồi lâu, cho đến dáng tươi cười dần dần thu liễm. Có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi sẽ là cái thứ nhất chạm tới cảnh giới này ra hỏa. Sau một khắc, Cấm Viên Rắn Hoàng bàn tay huy động, lại một lần nữa thi triển tâm thể chướng. Ông vô hình vô chất lực lượng trong nháy mắt giáng lâm tại Dương Đỉnh Thiên trên thân. Đã thấy Dương Đỉnh Thiên thần sắc vẫn như cũ ngốc trệ mờ mịt, ánh mắt không có chút nào biến hóa, mà thân thể của nó cũng không có như trước đó như thế không bị khống chế. quanh thân ngân mang cũng chưa từng tán loạn. Đột nhiên tiêu giao cảnh, sau cổ thần thời đại cái thứ nhất chạm đến cảnh này người Dương Đỉnh Thiên, ngươi đã có tư cách đạt được Cấm Viên chi chủ tán thành. DS, hôm nay còn có cảng chương 2797 dẫn đầu vượt qua kiểm tra, chương 2797 dẫn đầu vượt qua kiểm tra Cấm Viên xà hoàng có chút hưng phấn, trong lời nói tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần kích động. Chỉ gặp nàng lại lần nữa phất tay, từ bốn phương tám hướng chui ra từng đầu hoa xà, hướng về Dương Đỉnh Thiên du động mà đi. Đợi cho tới gần Dương Đỉnh Thiên lúc, những này hoa xà cùng nhau bay lên không bật lên, lít nha lít nhít nào về phía Dương Đỉnh Thiên. Đã thấy Dương Đỉnh Thiên thân hình bắt đầu chuyển động, tại bầy rắn dày đặc thế công phía dưới thiểm chuyển xê dịch, nhìn tương đương linh hoạt. Thân thể của nó phảng phất đã không chế đến cực hạn, không có một tơ một hào vướng bĩu dư thừa động tác. Mặc cho bầy rắn thế công liên tiếp không ngừng, nhưng cũng khó mà chạm tới Dương Đỉnh Thiên mảy may. Nhưng mà này còn là Dương Đỉnh Thiên chưa từng thi triển bất kỳ lực lượng nào tình huống dưới, chỉ bằng vào thân thể phản ứng liền đã có thể làm đến loại trình độ này. Không chỉ có như vậy, khi bầy rắn rơi xuống đất thời khắc, Dương Đỉnh Thiên bốn cái móng tựa như là sớm đã chuẩn bị xong một dạng, tinh chuẩn giẫm tại những cái kia rơi xuống đất hoa xà trên đầu. Một cước một cái, trực tiếp đem những này hoa xà cho bể đầu. Trong lúc nhất thời, lốp bốt nổ đầu tiếng vang không ngừng, những này nguyên bản đem đám người tra tấn quá sức hoa xà tại Dương Đỉnh Thiên trước mặt đã là hoàn toàn không đáng chú ý đến bao nhiêu nó giẫm bao nhiêu. Một màn này, thấy đám người trợn mắt hốt hoồm. Sư tôn nó thật phá giải tâm thể chướng. Luyện Thanh Minh hô hấp dồn dập, khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ kính nghệ. Nó thật đúng là làm được. Tứ đại thánh thu tâm tình cũng là tương đương chấn kinh cùng phức tạp. Cái này mọi người thúc thủ vô sách, hoàn toàn nghĩ không ra đối kháng chi pháp tâm thể chướng, lại là Dương Đỉnh Thiên dẫn đầu lĩnh ngộ được phương pháp phá giải, hơn nữa còn biến thành hành động. Đồng thời từ cái kia cấm viên xà hoàng trong miệng, đám người cũng biết Dương Đỉnh Thiên lĩnh ngộ đến cảnh giới bỗng nhiên tiêu giao cảnh. Đây là một cái chưa từng nghe qua cảnh giới, nhưng nếu là dùng để hình dung Dương Đỉnh Thiên thời khắc này biểu hiện ngược lại là 10 phần chuẩn xác. Bỗng nhiên tiêu giao, vung lòng tâm thần, do thân thể tự hành đi tiêu giao mà đi. Đây là một loại cùng tu vi không quan hệ cảnh giới, cũng không phải là tu vi ngươi càng cao, lực lượng càng mạnh liền sẽ càng dễ dàng nắm giữ, mà là cùng tâm tính có quan hệ. Có lẽ càng là người đơn thuần, liền càng dễ dàng đạt tới cảnh giới này, ngược lại càng là khéo léo, tâm tư phức tạp thâm trầm hạng người, đối với cảnh giới này thì càng không cách nào chạm đến. Đây cũng là Dương Đỉnh Thiên có thể dẫn đầu chạm tới cảnh giới này nguyên nhân chủ yếu, mà lại nó là tại vô ý thức tình huống dưới, tiến vào cảnh giới này, tự thân tâm thần cùng thân thể hoàn toàn tách ra. Thân thể không khỏi tâm thần khống chế, thuần túy để thân thể làm ra cực hạn bản năng phản ứng. Kể từ đó, cái gọi là tâm thể chướng liền căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đây chính là phá giải tâm thể chướng biện pháp, cũng là cửa này thí luyện mục đích chỗ, vì chính là để đi vào cửa này những người thí luyện có thể chạm tới bỗng nhiên tiêu giao cảnh mở cửa. Mà muốn chân chính chạm tới cảnh giới này, trừ tâm tính đơn thuần bên ngoài, còn muốn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thân thể tại chịu qua nhiều lần sau khi chiến đấu, mới có thể đem chiến đấu bản năng dần dần in dấu xuống đến. Tích lũy tháng ngày, những này chiến đấu phương diện bản năng kỳ thật sớm đã hình thành, chỉ bất quá chính mình căn bản là không có cách phát giác được. Bởi vì thân thể hết thể hành động hay là tùy tâm thần đến chi phối, chỉ có coi chừng thần không còn đi chi phối thân thể, loại này lạc ấn trong thân thể bản năng chiến đấu mới có thể phóng xuất ra, từ đó đạt tới bỗng nhiên tiêu giao cảnh giới. Dương Đỉnh Thiên bản năng chiến đấu tự nhiên là 10 phần thâm hậu, tâm tư của nó cũng là đơn thuần nhất, thậm chí có thể nói là đầu thiếu gân. Hàm phê cũng có hàm phê chỗ tốt, luyện tâm vật đường hắn không cần thí luyện liền có thể trực tiếp thông qua, cái này bỗng nhiên tiêu giao cảnh cũng là hắn dễ dàng nhất đạt tới. Giờ phút này, cái kia cấm viên xà hoàng từ thí chủ phía trên nhảy xuống, trên mặt nụ cười hưng phấn tới gần Dương Đỉnh Thiên, cùng bản hoàng một trận chiến. Dương Đỉnh Thiên vẫn như cũng là bộ kia si ngốc dáng vẻ, thân thể đã tự hành bắt đầu chuyển động, hai vó cầu tung bay, lại là tự hành thi triển ra kỳ lân đánh cho quyền bên trong chiêu thức. Cấm viên xà hoàng trong nháy mắt nhắm mắt lại, lại quanh thân cũng xuất hiện cùng Dương Đỉnh Thiên một dạng ánh sáng màu bạc. Chỉ là so với Dương Đỉnh Thiên quanh thân có chút dễ thấy ngân mang, cấm viên xà hoàng trên người ngân mang phi thường nội liễm bình thản, kém xa Dương Đỉnh Thiên trên người ngân mang rõ ràng. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, cái này cấm viên xà hoàng tất nhiên cũng đạt tới cùng Dương Đỉnh Thiên đồng dạng cảnh giới, cũng chính là cái gọi là bỗng nhiên tiêu giao cảnh. Bất quá tựa hồ cấp độ cũng có sâu cạn khác nhau. Quả nhiên, cấm viên xà hoàng chân chính xuất thủ, lập tức liền chế trụ Dương Đỉnh Thiên. Vô luận là Dương Đỉnh Thiên như thế nào thi triển ra bằng vào bản năng thế công, cấm viên xà hoàng đều có thể thông dong đường đối, thậm chí còn có thể so sánh Dương Đỉnh Thiên càng nhanh, đưa nó mỗi một bước đều đã hoàn toàn dự phản đến. Kỳ lân đánh cho quyền đều thi triển một lần, cũng bị cấm viên xà hoàng ung dung không đội ngăn cản xuống tới. Ngược lại là cấm viên xà hoàng chiêu thức, Dương Đỉnh Thiên 10 chiêu bên trong chỉ có thể ứng phó cái 3-4 chiêu, mặt khác đều chỉ có thể dựa vào thân thể đến cưỡng ép tiếp nhận. Cấm viên xà hoàng cảnh giới so Dương Đỉnh Thiên cao hơn. Đám người đã nhìn ra, cái này cấm viên xà hoàng đồng dạng có được bỗng nhiên tiêu giao cảnh giới, đồng thời còn muốn áp đảo Dương Đỉnh Thiên. Cho nên cấm viên xà hoàng thân thể bản năng càng mạnh càng nhanh. Thừa dịp này thời cơ, chúng ta cũng đi xuất thủ tương trợ. Hơn 10 vị trụ cổ cường giả cùng nhau xông tới, nhưng tứ đại thánh thú cùng Luyện Thanh Minh đều không có hành động. Chỉ gặp cái này hơn 10 vị trụ cổ cường giả vừa mới đi lên, cái kia tâm thể chướng lực lượng liền lại lần nữa giáng lâm. Phù phù, phù phù, phù phù. Hơn 10 người cùng nhau ngã chồng vó ngã trên mặt đất, vẫn như cũng không cách nào vượt qua tâm thể chướng ảnh hưởng. Luyện Thanh Minh cũng nghĩ tiến lên tương trợ sư tôn của mình, nhưng hắn cũng biết giờ phút này tiến lên cũng chỉ sẽ bị tâm thể chướng lại lần nữa làm cho không đứng dậy được, chỉ có thể là đứng ở đằng xa lo lắng xuông. Chỉ có sư tôn một người lĩnh ngộ được cảnh giới cỡ này, chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng cái kia cấm viên xà hoàng a. Luyện Thanh Minh trong lòng đội vàng thời khắc, đột nhiên vừa quay đầu, đã nhìn thấy mặt khác tứ đại thánh thú cả đám đều khoanh chân ngồi xuống.
Ân.
Luyện Thanh Minh khẽ giật mình, nghĩ thầm bốn vị này sư bá đang làm cái gì? Dưới mắt tu luyện tựa hồ cũng không có quá lớn ý nghĩa nha. Chẳng lẽ nói, sau một khắc, một vòng nồng đậm ngân mang, dẫn đầu từ long đại quanh thân dập dờn mà lên, mười phần lóa mắt, tựa như một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Đột nhiên tiêu giao cảnh, chính mắt thấy Dương Đính Thiên cùng Cấm Nguyên Xà Hoàng ở giữa giao chiến, khiến cho long đại cũng đốn ngộ đến cảnh giới này, nhưng cũng chỉ là có chút chạm đến. Đột nhiên tiêu giao cảnh sâu cạn, lấy quanh thân ngân mang mạnh yếu liền có thể nhìn ra. Quang mang càng mạnh thì đại biểu cảnh giới càng cạn, mà quang mang càng là nội liễm yếu ớt thì cảnh giới càng cao. Nếu là có thể đạt tới không có chút nào ngân mang, lại có thể làm cho thân thể dựa vào bản năng hành động, thì chính là đạt đến bỗng nhiên tiêu giao cảnh chân chính cảnh giới đại thành. Hoàn mỹ bỗng nhiên tiêu giao cảnh, không cần tận lực đi điều chỉnh, đem nó biến thành một loại trạng thái bình thường cảnh giới, tùy tâm sử dụng, thời thời khắc khắc đều có thể ở vào cảnh giới như thế. Mà long đại quanh thân ngân mang như vậy nồng đậm, hiển nhiên là mới vừa vận chạm tới bỗng nhiên tiêu giao cảnh, không cách nào duy trì ở cảnh giới này, nhưng cũng đầy đủ để long đại khắc phục tâm thể chướng ảnh hưởng, tiến đến tương trợ Dương Đính Thiên. Siêu. Sau một khắc, long đại thân thể tự hành bắt đầu chuyển động, vọt thẳng hướng về phía Cấm Viên Xà Hoàng. Lại tới một cái. Cấm Viên Xà Hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ý thức của nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hết thảy xung quanh biến hóa, nhưng sẽ không đi khống chế thân thể, vẫn như cũ ở vào một cái để thân thể bằng vào cực hạn bản năng đi chiến đấu trạng thái. Thô tục giảng, chính là đầu óc cùng thân thể các việc có liên quan. Ai cũng không ảnh hưởng ai. Có long đại trợ trận, Dương Đính Thiên áp lực chợt giảm, nhưng muốn đánh bại Cấm Viên Xà Hoàng hiển nhiên còn chưa đủ. Ông lại là ba đạo ngân mang lần lượt xuất hiện. Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân cũng đồng dạng bước vào cảnh giới này, ba cái trên người ngân mang cùng long đại giống nhau, đều là hết sức rõ ràng. Ba người bằng vào bản năng hành động, không nhìn tâm thể chướng ảnh hưởng gia nhập chiến cuộc. Ngũ đại thánh thú lại lần nữa liên thủ. Bao quát Cấm Viên Xà Hoàng, trên người của bọn nó đều là có mạnh yếu khác nhau ngân mang, đều là tại lấy bỗng nhiên tiêu giao cảnh trạng thái giao chiến. Trận chiến này, tựa hồ là tận lực vì chúng nó ngũ đại thánh thú mà chuẩn bị. Từ Cấm Viên Xà Hoàng phản ứng liền có thể nhìn ra được, nàng rõ ràng không phải muốn ở chỗ này ngăn bọn chúng lại, mà là muốn cho ngũ đại thánh thú đều có thể tiếp xúc đến cảnh giới này, đồng thời tại cùng mình giao chiến bên trong cấp tốc thích ứng cảnh giới này. Đối với mặt khác chủ cổ sinh linh mà nói, chỗ này vị thí luyện đúng là thí luyện, khó khăn muốn chết không nói, còn dễ dàng chết người. Nhưng đối với ngũ đại thánh thú mà nói, đây quan hệ hộ đi cửa sau còn có thể rõ ràng hơn một chút sao? Còn kém lập tấm bảng nói cho bọn chúng biết năm cái, từng cái đi vào trong không cần phải gấp, đến đâu một cửa đều có ta người quen biết cũ chiếu cố. An tâm đi tăng thực lực lên liền xong việc. Trận chiến này, cho bẹn giao đấu hơn canh giờ, cho đến ngũ đại thánh thú trên người ngân mang đều vững chắc tại trình độ nhất định đằng sau, cái kia Cấm Viên Xà Hoàng lại là chủ động thu tay lại. Đủ. Cấm Viên Xà Hoàng thân hình nhảy lên, một lần nữa ngồi trở lại đến trên cột đá, không có tiếp tục duy trì bỗng nhiên tiêu giao cảnh. Mà ngũ đại thánh thú trên người ngân mang cũng cùng nhau tiêu tán, nhau nhau khôi phục bình thường. Long đại bọn chúng bốn cái vẫn còn tốt, đã là có chỗ thích ứng. Có thể Dương Đính Thiên khôi phục như cũng phản ứng đầu tiên, lại là khiếp sợ không thôi. Ta siết cái hạt đậu, bản đại gia vừa rồi giống như lĩnh ngộ được cái gì ghê gớm cảnh giới a. Tứ đại thánh thú liếc mắt nhìn thấy Dương Đính Thiên, đều chẳng muốn phản ứng cái này hàng phê. Rõ ràng là cái thứ nhất lĩnh ngộ được đống nhiên tiêu giao cảnh, kết quả khôi phục lại đằng sau lại ngược lại là nhất kinh nhất sạng. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, Dương Đính Thiên dẫn đầu tiến vào cảnh giới này có phải hay không thuần túy vận khí tốt. Ta một cửa này, các ngươi đã đầy đủ đi qua. Cấm Viên Xà Hoàng nhìn qua ngũ đại thánh thú, cười nhạt mở miệng. Trên đỉnh núi sẽ có người đang chờ các ngươi, nàng một cửa hải tiết nhưng so với ta cửa này càng thêm khổ sở. Mấy người các ngươi cần phải coi chừng đi. Nói xong, Cấm Viên Xà Hoàng sau lưng rừng rậm tự hành hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu có thể thông hướng đỉnh núi đường núi. Cái này có thể đi qua sao? Dương Đính Thiên còn có chút mờ mịt, nhưng long đại bọn chúng bốn cái đã đều hiểu đến đây, lúc này lôi kéo Dương Đính Thiên liền hướng đỉnh núi mà đi. Đồ đệ, ngươi đừng có gấp, các loại vi sư trước đi qua tìm kiếm đường. Dương Đính Thiên vẫn không quên đối Luyện Thanh Minh nói một tiếng. Sư tôn đi đầu một bước, đệ tử sau đó liền đến. Luyện Thanh Minh lập tức trả lời đạo. Hắn cũng không có bất kỳ nhục chí, mặc dù đã bị rơi xuống, nhưng hắn cũng biết chính mình tiến lên phương hướng. Đột nhiên tiêu giao cảnh, vô luận như thế nào đều muốn bước vào cảnh giới này mới được. Nếu không liền vĩnh viễn theo không kịp sư tôn cước bộ của bọn nó. Đương nhiên, tại lĩnh ngộ đột nhiên tiêu giao cảnh trước đó, khẳng định là muốn tại Cấm Viên Xà Hoàng nơi này chịu khổ một chút đầu. Trên đỉnh núi cũng không sân nhỏ, chỉ có một gốc xanh um tươi tốt đại thụ, cô tịch đứng sừng sững ở trên đỉnh núi. Dưới đại thụ, đứng đấy một đạo mông lung bóng hình xinh đẹp, thân mang xanh đậm váy dài, tóc dài rối tung sau lưng, chu thân thanh diệp lưu chuyển, dưới chân thì là cuộn treo lấy từng đạo cây mây. Cho đến ngũ đại thánh thú đi vào, dưới cây này bóng hình xinh đẹp mới chậm rãi xoay người lại. Các ngươi cuối cùng tới. Ôn hòa lại thanh âm quen thuộc vang lên. Ngũ đại thánh thú cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía nàng này. Tiểu Mật Tháng,